Chương 177, ý nột bộ đồ ăn cùng Thái Nguyên Vương thị khủng hoảng, chương 177, ý nột bộ đồ ăn cùng Thái Nguyên Vương thị khủng hoảng. Lý Thế Dân ngơ ngác đứng tại tòa kia màu xám bạc thép trước núi, bàn tay tại bằng lanh thép khối bên trên lặp lại vớt ve, mang theo một cỗ phá vỡ thế gian tất cả nhận biết lực lượng cảm giác. Phong Huyền Linh cùng Đỗ Như Hối trao đổi một ánh mắt, hai người đều không thể ức chế hầu kết nhấp nô, hô hấp dồn dập đến như là vừa mới chạy xong một trận chạy thật nhanh một đoạn đường dài. Trình Giảo Kim càng là khoa trương, hắn nhặt lên kia một nửa dao gãy, lại dùng ngón tay đi móc thép khối bên trên đấn, miệng bên trong càng không ngừng lẩm bẩm, ta mẹ rốt lạc, đây là quái vật gì? Lý Thế Dân chậm rãi quay đầu, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào con của mình, Huyền Nhi, này thép, này thân vật, có thể là ta đại đường rèn đúc trăm vạn hùng binh. Trong giọng nói của hắn tràn đầy không đè nén được kích động. A. Lý Huyền đáp lại nhẹ nhàng, hắn ngáp một cái, một bộ chưa tỉnh ngủ dáng vẻ. Tạm được, tạm được. Lý Thế Dân một mạch kém chút không có đi lên. Cái này gọi vẫn được. Đây là có thể khiến cho đại đường bản đồ mở rộng gấp đôi thần tích. Lập tức truyền lệnh, triệu tập tất cả tốt nhất công tượng, bằng nhanh nhất tốc độ, là cô Huyền giáp quân thay đổi trang phục. Lý Thế Dân thanh âm biến cao vút. Không được. Lý Huyền trực tiếp cự tuyệt. Gọn gàng mà linh hoạt. Lý Thế Dân ngây ngẩn cả người, ngươi nói cái gì? Ta nói không được. Lý Huyền móc móc lỗ tai, mắt liếc thấy cha hắn, những ngày thép, ta có khác tác dụng. Hồi náo. Lý Thế Dân huyết áp lại nổi lên, ngoại trừ rèn đúc binh khí áo giáp, như thế thần vật còn có thể có tác dụng gì? Lý Huyền lười nhắc cùng hắn giải thích, quay người đối với đám kia còn tại choáng váng công tượng cùng đám quan chức vẫy vẫy tay. Đều tới. Hắn đi đến bên cạnh một cái lều hạ, nơi đó trưng bày một đống hắn đã sớm để cho người ta chuẩn bị xong, trải qua sơ bộ sàng chọn chiết xuất khoáng vật một phấn. Đem bên kia thép khối, cho ta hỏa tan mấy khối. Hắn chỉ thép sơn. Đám thợ thủ công hai mặt nhìn nhau. Vừa luyện ra, lại muốn hỏa tan. Đây là cái gì thao tác? Nhưng không ai dám hỏi. Rất nhanh, nước thép tại một cái khác tiểu hào nồi nấu quặng bên trong một lần nữa hóa thành màu da cam chất lỏng. Đem cái này bao màu trắng bột phấn đổ vào, quay vân. Lý Huyền chỉ vào một túi thép dùng mỏ phấn, lại đem cái này bao màu xám cũng thêm vào. Hắn lại chỉ hướng một túi nải ẩn mỏ phấn. Mẹ nó, làm 304 ý nột mà thôi, cùng giao trà sữa dường như, nhìn đem bọn này dế nhúi dọa cho. Lý Huyền trong lòng nhà rãnh. Tại đám thợ thủ công thận trọng thao tác hạ, một lò hoàn toàn mới, thành phần bị triệt để cải biến nước thép ra đời. Tốt, dựa theo ta cho bản vẽ, bắt đầu làm đồ vật. Lý Huyền ném một chồng họa đến cực kỳ tinh tế bản vẽ. Phía trên vẽ không phải đao, không phải kiếm, cũng không phải khôi giáp, mà là từng bộ tinh xảo chén nhỏ, muỗng nhỏ tử, còn có một cái kết cấu phức tạp, hiện đầy bánh răng cùng lò xo phiến. Cái hộp nhỏ. Tất cả mọi người thấy choáng. Bọn hắn dùng loại kia có thể tùy tiện chặt đứt bách luyện cương đao thần thiết, đi, đi làm bát cơm cùng thìa. Còn có cái kia không biết rõ dùng để làm gì hộp sắt. Phung phí của trời. Ngay cả Phong Huyền Linh cùng Đốt Như Hối khỏe miệng đều tại co quắp. Thái tử điện hạ mạch suy nghĩ, thật sự là vượt ra khỏi phàm nhân phạm vi hiểu biết. Hai ngày sau, Đông cung, lập chính điện. Hoa, thật sáng a. Có thể nhìn thấy mặt của ta. Lý Lệ Chất cầm một thanh nho nhỏ, lập loè tỏa sáng thìa, đối với thìa vách trong làm lấy mặt quỷ, mừng rỡ khanh khách cười không ngừng. Kia thìa toàn thân ngân bạch, chân bóng như gương, hoàn mỹ chiếu ra nàng nho nhỏ khuôn mặt cùng vẻ mặt kinh hỉ. Ở trước mặt nàng, bày biện một bộ giống nhau chất liệu chén nhỏ cùng đĩa nhỏ, tất cả đều sáng đến chói mắt. Đại ca, cái này thật tốt chơi. Thích không? Lý Huyền ngồi ở bên cạnh, trong tay vướt vướt một cái giống nhau chất liệu kim loại hộp lông. Ưa thích. So thìa bạc tử còn sáng. Lý Lệ Chất yêu thích không buông tay sờ lấy. Còn có chơi rất hay. Lý Huyền đem kim loại hộp vuông đưa tới, chỉ phía cạnh một cái nhỏ trục quay. Chuyển động nó. Lý Lệ Chất tò mò làm theo, dùng sức chuyển động vài vòng. Làm nàng buông tay ra. Đốt. Len keng. Đốt. Đốt. Một chuôi thanh thúy, êm hai, như là nước suối nhỏ xuống khay ngọc giống như thanh âm, theo kim loại trong hộp vuông dung chuyển ra. Thanh âm kia sạch sẽ, thuần túy, không thuộc về trên thế giới này bất luận một loại nào nhạc khí. Lý Lệ Chất ánh mắt trong nháy mắt mở căng tròn, miệng nhỏ cũng kinh ngạc đã trương thành o hình. Thanh âm. Trong hộp có tiểu tiên nữ đang hát sao? Đúng, bên trong ở ca hát tiểu tiên nữ, chuyên môn hát cho người nghe. Lý Huyền nghiêm trang nói hiệu nói vượng. Lý Lệ Chất ôm cái kia hộp âm nhạc nghe kia chưa từng nghe qua mỹ diệu giai điệu, vui vẻ đến tại nguyên chỗ lanh lợi. Trưởng tôn vô cấu ngồi ở một bên, mang trên mặt nụ cười ôn nhu. Lý Huyền lại lấy ra một cái càng lớn hộp gấm, đưa tới trước mặt nàng. A nương, đây là đưa cho ngươi. Trong hộp là trọn vẹn thiết kế trang nhã, lại giống nhau sáng ngời như gương bộ đồ ăn. Cái này. Trưởng tôn vô cấu cầm lấy một đôi đũa, vào tay hơi trầm xuống, cảm nhận vô cùng tốt. Vật này tên là ý nột vĩnh viễn không gì xét, sẽ không giống khí cụ bằng đồng như thế sinh ra màu xanh đồng, cũng sẽ không giống ngân khí dễ dàng như vậy ổ xỉ hóa biến thành màu đen, thanh tẩy lên cũng thuận tiện. Lý Huyền giải thích nói, dùng để ăn cơm, sạch sẽ nhất bất quá. Vĩnh viễn không gì xét. Trường tôn vô cấu đôi mắt sáng lên. Là chủ lý hậu cung, quản lý hoàng gia ẩm thực thái tử phi, nàng so bất luận kẻ nào đều tin tưởng bộ đồ ăn vệ sinh tầm quan trọng. Màu xanh đồng có độc, ngân khí thử độc lại dễ dàng biến sắc ảnh hưởng mỹ quan. Mà trước mắt bộ này đồ vật, giải quyết tốt đẹp tất cả vấn đề. Sạch sẽ, vệ sinh, xinh đẹp, hơn nữa vĩnh hằng. Huyền Nhi có lòng. Trường tôn vô cấu xuất phát từ nội tâm cảm thấy vui vẻ, nàng nhẹ nhàng vuốt ve đầu của con trai, đầy mắt đều là cưng chiều. Chỉ cần là nhi tử tặng, cho dù là một khối đá, nàng đều ưa thích. Húng chi là như thế chi kỷ thực dụng lễ vật. Lý Huyền rất là hưởng thụ, tại A Nương trước mặt, hắn mới dỡ xuống tất cả ngụy trang, như cái chân chính hải tử như thế cọ sát tay của mẫu thân tâm. Làm nhiều như vậy phá sự, không phải là vì nhìn ta mẹ cười một cái sao. Cái này không thể so với cái gì khai cương thác thổ có cảm giác thành công nhiều. Mới vật liệu thép ưu việt tính, cứ như vậy lấy một loại không tưởng tượng được phương thức, tại Trường An thành tầng cao nhất vòng tròn bên trong truyền ra. Không phải là bởi vì nó có thể tạo ra nhiều đao sắc bén kiếm, mà là bởi vì nó có thể làm ra vĩnh viễn không gì xét, sáng ngời như gương kia, đũa cùng hộp âm nhạc. Cái đồ chơi này, thành thân phận cùng phẩm vị biểu tượng. Nhất là trưởng tôn hoàng hậu trong tay kia một bộ, càng là dẫn tới tất cả mệnh phụ quý nữ không ngừng hâm mộ. Tin tức như là đã mọc cánh, phi tốc truyền khắp đại đường mỗi một cái nơi hẻo lánh. Thái Nguyên, Vương thị phủ đệ. Xem như truyền thừa mấy trăm năm đỉnh cấp môn thiệt, Thái Nguyên Vương thị cơ hồ lũng đoạn đại đường phương bắc một nửa trở lên quặng sắt cùng giã luyện chuyện làm ăn. Gia chủ Vương Quê đang nghe một cái theo Trường An phong trần mệt mỏi gấp trở về thám tử báo cáo. Gia chủ, Vĩnh Lạc phường kia, quái vật kia, thật chỉ dùng một ngày, sản xuất ép, liền so với chúng ta toàn bộ Thái Nguyên tất cả nấu sắt phường cộng lại một tháng đều nhiều. Thám tử thanh âm phát run, trên mặt tất cả đều là không cách nào tiêu hóa sợ hãi. Vương Quê bưng chén trà tay, không nhúc nhích tí nào, nhưng ánh mắt lại đột nhiên sắc bén. Chất lượng như thế nào? Hắn trầm giọng hỏi. Không cách nào so sánh thám tử nuốt ngụm nước bọt, thanh âm khô khốc, nghe nói, bách luyện cương đao chém vào phía trên, chính là một vật trắng, đao. Đao trực tiếp cắt thành hai đoạn. Hơn nữa. Nói. Hơn nữa kia thép, làm ra đồ vật, chân bóng như gương, vĩnh viễn không gì xét. Chi phí đâu? Vương Khuê hỏi hạch tâm nhất vấn đề. Tiểu nhân liều chết tìm hiểu. Nghe nói, bọn hắn chi phí, không đến chúng ta xào thép pháp. 1/10. Ẩm. Vương Khuê trong tay sứ men xanh chén trà, rơi xuống trên mặt đất, rơi nát bấy. Hắn chậm rãi đứng người lên, đi đến bên tường, nhìn xem treo trên tường một thanh xem như bảo vật gia truyền bảo kiếm. Kia từng là gia tộc vinh quang biểu tượng, là bách luyện thép công nghệ tác phẩm đỉnh cao. Nhưng giờ phút này, trong mắt hắn, chuôi kiếm này cùng một khối ven đường sắt vụn, không có gì khác nhau. Chi phí là của người khác gấp 10, sản lượng là của người khác 1%, chất lượng bị đối phương treo lên đánh. Vương Khuê đầu góc ông tác hưởng. Hắn có thể thấy rõ, nhà mình trồng chất như núi đồ sắt, thép khối, trong một đêm biến thành không đáng một đồng rất rưởi. Gia tộc mấy trăm năm cơ nghiệp, dựa vào sinh tồn căn cơ, đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ sụp đổ. Chương 178, thế gia mưu đồ bí mật, yêu thép chi giao. Chương 178, thế gia mưu đồ bí mật, yêu thép chi giao. Thái Nguyên, Vương thị phủ đệ. Trên mặt đất một mảnh sứ men xanh vỡ vụn, là vừa rồi thất thủ đánh nát chén trà. Gia chủ Vương Khuê đứng chắp tay, nhìn qua ngoài cửa sổ cây khô, không nhúc nhích. Phía sau hắn, từ Trường An trở về thám tử còn quỳ trên mặt đất, thân thể run rẩy giống như run, không dám phát ra một chút âm thanh. Thật lâu, Vương Khuê rốt cục mở miệng, tiếng nói bình ổn, lại mang theo một cô đông kết cốt tùy hàn ý. Phát thiết mời, cho Thanh Hà Thôi thị, Phạm Dương Lư thị, Huỳnh Dương Chính thị, tất cả tại Hà Đông, Hà Bắc có mỏ, đều cho ta mời đến. Quản gia của hắn không người xác nhận, đang muốn lui ra. Vương Khuê lại bổ sung một câu. Nói cho bọn hắn, Vương gia muốn sống không nổi nữa, mời bọn họ đến, là thương nghị một chút mọi người làm sao cùng chết. Quản gia một cái giật mình, vùi đầu đến thấp hơn. Là, 3 ngày sau, Thái Nguyên vùng ngoại ôm một chỗ cảnh giới xâm nghiêm biệt thự. Đại đường có quyền thế nhất mấy cái môn phiệt gia chủ, tề tụ một đường. Những người này, dậm chân một cái, toàn bộ phương Bắc kinh tế đều muốn run ba run. Mà giờ khắc này, trong thính đường không khí ngột ngạt đến có thể vận xuất thủy đến. Vương Minh, sự tình coi là thật như lúc này không dung chậm. Nói chuyện chính là Bắc Lăng Thôi thị gia chủ, niên kỷ của hắn cùng Vương Khuê tương tự, nhưng thái dương đã trắng bệnh. Cấp bách. Vương Khuê cười lạnh một tiếng, nhìn chung quanh đám người. Chư vị, chúng ta đời đời kiếp kiếp dựa vào cái gì ăn cơm? Sắt, mỏ. Chúng ta nắm giữ lấy quặng mỏ, nắm giữ lấy tinh luyện kim loại kỹ thuật, cho nên triều đình cũng muốn mời chúng ta 3 phần. Hiện tại thế nào? Hắn cầm lấy trên bàn một phần mật báo, hung hăng quẳng xuống đất. Trương An cái kia 10 tuổi tiểu điện hạ, dùng 1 tháng xây một tòa quái vật lò cao. Một ngày sinh ra thép, so với chúng ta tất cả mọi người cộng lại 1 năm sinh ra đều nhiều. Chi phí không đến chúng ta 1/10. Bách luyện cương đao chặt lên đi, một vật trắng. Hắn môi nói một câu, mọi người tại đây sắc mặt liền khó coi một phần. Đây cũng không phải là làm ăn. Vương Khuê từng chữ nói ra, trong thanh âm lộ ra quyết tuyệt. Đây là đào chúng ta mộ tổ, là muốn tất cả chúng ta đều đi xin cơm. Một cái hơi có vẻ tuổi trẻ gia chủ nhịn không được run giọng nói, cái kia, đây chính là thái tử trưởng tử, tương lai chúng ta có thể làm sao? Làm sao bây giờ? Vương Khuê trong mắt lệ mang lóe lên. Hắn muốn chúng ta chết, chúng ta liền phải trước hết để cho hắn chết. Lời nói này đến sát khí đằng dịm, cả sảnh đường đều giật mình. Vương Minh nói cẩn thận. Ta nói cẩn thận không được. Vương Khuê bỗng nhiên vỗ bàn một cái, ta chỉ hỏi một câu, các ngươi là muốn bảo trụ bạc triệu gia tài, 100 năm cơ nghiệp, hay là muốn chờ cả nhà già trẻ uống gió Tây Bắc? Trầm mặc. Như chết trầm mặc. Thật lâu, Bác Lăng Thôi thị gia chủ chậm rãi mở miệng. Vương Minh, ngươi nói làm thế nào, chúng ta nghe ngươi. Tốt. Vương Khuê đứng người lên, tại trong sảnh giã bước. Cứng đối cứng, chúng ta đụng bất quá. Đó là thái tử, là tương lai quân chủ. Nhưng chúng ta có thể dùng thủ đoạn mềm dẻo. Chiêu thứ nhất, dư luận. Khoe miệng của hắn kéo ra một vòng âm lãnh độ cong. Bách tính ngu muội, tin nhất quỷ thần mà nói. Lò kia tới kỳ quặc, luyện ra vật liệu thép càng là chưa từng nghe thấy. Chúng ta liền nói, đó là yêu pháp, là dẫn động địa hỏa tà túy luyện ra yêu thép. Tìm mấy cái tinh thần sa sút văn nhân, biên vài bài sáng sủa trôi chảy đồng dao, để thuyết thư tiên sinh tại trong quán trà giảng. Liền nói vật này chẳng lành, dùng nhà họp trạch không yên, quốc vận suy bại. Đám người nhãn tình sáng lên. Một chiêu này âm hiểm, nhưng hữu hiệu. Kế hay, còn chưa đủ. Vương Khuê rỗi ra ngón tay thứ hai, đây là chu tâm. Chúng ta còn muốn rút tuổi dưới đáy nổi. Hắn lò kia lại thần, dù sao cũng phải muốn ăn đồ vật đi. Hắn nhìn về phía đám người, trong mắt lóe ra không chế hết thảy tự tin. Thiên hạ này quan sát, thất thành đô tại trong tay chúng ta. Từ ngày mai trở đi, tất cả quặng mỏ hết thể ngừng sản xuất chỉnh đốn, tất cả thương đội hết thể không cho phép hướng Trường An vận chuyển một cân khoáng thạch. Ta ngược lại muốn xem không có nguyên liệu, hắn tòa kia quái vật lò cao có phải hay không có thể chống rông biến ra thép đến. Hắn không phải ưa thích luyện thép sao? Để hắn trông coi cái kia một đống sắt vụn, từ từ luyện. Ở đây gia chủ bọn họ liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được hưng phấn cùng tàn nhẫn. Một chiêu này là tuyệt sát, gây mất gốc rễ của ngươi, nhìn ngươi sống thế nào. Cứ làm như thế, cho hắn biết cái này đại đường còn không phải hắn Lý gia định đoạt. Trường An thành, không biết bắt đầu từ khi nào, một bài cổ quái đồng dao bắt đầu ở phố lớn ngõ nhỏ lưu truyền. Yêu thép sáng, sáng rõ hoảng, nhà ai dùng, nhà ai vong. Lò cao vang, địa long lật, tiểu điện hạ là thai hương. Lời đồn đại phỉ phi càng ngày càng nghiêm trọng. Nói Vĩnh Lạc phường tòa kia lò cao dẫn động địa mạch, tổn hại long khí. Nói cái kia sáng bóng như gương ỷ nột là thu liễm người tinh khí thần mới sáng như vậy, dùng lâu sẽ giảm thọ. Trong lúc nhất thời, nguyên bản bị các quý phụ truy phủng ỷ nột bộ đồ ăn cùng hộ tâm nhạc, thành mọi người tránh chi không kịp vật bất tường. Thậm chí có người đem đã mua về đồ vật, vụ trộm ném đi. Đông cung, lập chính điện. Lý Thế Dân nghe nội thị báo cáo, tức giận đến đem một cái lưu ly chén đều bóp ra với dạng. Hôn trướng, một đám mọn, quốc chi sâu mọn. Vậy mà dùng như vậy hạ lưu thủ đoạn hãm hại con ta. Trường Tôn Vô Cấu ở một bên cũng là đôi mi thanh tú nhíu chặt, lo lắng. Bệ hạ, Huyền Nhi hắn. A nương, ta không sao. Lý Huyền Chính cầm một khối mới xuất lô y nốt tấm, ở phía trên dùng bút than vẽ lấy cái gì, cũng không ngẩng đầu lên. Hắn đối với những lời đồn kia, ngay cả một chữ đánh giá đều chẳng muốn cho. Liền cái này, con tưởng rằng có thể có cái gì cao cấp thao tác, kết quả chính là phong kiến mê tín chuỗi dài liên. Mấy lao già này mạch não, thật sự là mấy trăm năm đều không có đổi mới qua phiên bản. Có cái này tinh lực làm marketing, không bằng đi nghiên cứu một chút làm sao đem cách xào thép thành phẩm xuất đề cao hai cái điểm. Lý Thế Dân nhìn xem nhi tử bộ này chẳng hề để ý dáng vẻ, càng là tức giận không đánh một chỗ đến. Ngươi còn có tâm tư vẽ tranh? Bên ngoài đều nhanh đem ngươi chuyển thành hại nước hại dân yêu quái. A. Lý Huyền lên tiếng, tiếp tục vẽ. Hắn ngay tại thiết kế một cái giản dị ván chở xe, chuẩn bị cho Lý Lệ Chất khi món đồ chơi mới. Đúng lúc này, đem làm vợ cả tượng Diêm Lập Đức lộn nhào vào, một gương mặt mo trắng bệch như tờ giấy, mũ quan đều chạy sai lệch. Điện hạ. Không xong. Hắn phịch một tiếng quỳ xuống đất, thanh âm đều đang phát run. Xảy ra chuyện lớn. Lý Huyền rốt cục ngẩng bút, nhíu mày. Lão Diêm, chuyện gì như thế bối rối? Trời sập. Diêm Lập Đức ngẩng đầu, bờ môi run rẩy, cơ hồ nói không nên lời một câu đầy đủ. Mỏ, khoáng thạch, Vĩnh Ngạc Phường, đoạn thay cho, tất cả cho chúng ta cung hóa mỏ thường, tất cả đều đình chỉ vận hàng. Hà Đông, Hà Bắc, Giang Nam, một cân quặng sắt cũng không có. Luyện Cương Hán, ngừng lô. Với anh, Lý Thế Dân chỉ cảm thấy đầu góc ông một tiếng, hắn một thanh đỡ lấy bên cạnh cây cột, mới không có để cho mình ngã xuống. Hắn trong nháy mắt minh bạch, lời đồn chỉ là giả toán một thương, đây mới là đối phương chân chính sát chiêu. Rút tuổi dưới đáy nổi, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lý Huyền. Tòa kia có thể rèn đúc mấy triệu hùng binh thép núi, hiện tại thành nước không nguồn, cây không dễ. Phong Huyền Linh cùng Đỗ Như Hối nghe hỏi chạy đến, nghe được tin tức này cũng là mặt trầm như nước. Đây là thế gia môn phiệt liên hợp rào sát, bọn hắn vận dụng chính mình căn bản nhất lực lượng đối với tài nguyên tuyệt đối lũng đoạn. Huyền Nhi, Lý Thế Dân thanh âm khô khốc, lần này phiền toái. Toàn bộ đại điện bầu không khí ngưng trọng tới cực điểm, tất cả mọi người nhìn xem Lý Huyền, muốn từ trên mặt hắn nhìn thấy một vẻ bối rối, nhưng mà không có. Lý Huyền chỉ là lặng lặng nghe xong, sau đó buông xuống ở trong tay bút than. Hắn chậm rãi đi đến bên tường treo đại đường cương vực đồ trước, ánh mắt ở phía trên quét mắt. Đoạn ta nguyên liệu, các ngươi có phải hay không quên, thiên hạ này là họ Lý, các ngươi quan mỏ sinh trưởng ở mảnh này họ Lý trên thổ địa. Hắn đông nhiên cười, nụ cười kia tại mọi người ngưng trọng biểu lộ phụ trợ bên dưới lộ ra đặc biệt trước mắt, thậm chí có chút quý dị. Chương 179, rút tuổi dưới đáy nổi. Bá Vương Vệ tiếp thu quan mỏ. Chương 179, rút tuổi dưới đáy nổi. Bá Vương Vệ tiếp thu quan mỏ. Lý Thế Dân giờ phút này, hắn lửa giận trong lồng ngực đã nhanh muốn đốt xuyên xà nhà. Một đám quốc chi sâu mọt, loạn thân tạc tử. Hắn một cước đạp lăn bên người bàn trà, phía trên bút mực giấy nghiêng ngã một chỗ. Cô muốn đi Thái Cực Điện, cô muốn làm lấy cả triều văn võ mặt, hỏi bọn họ một chút. Thiên hạ này, đến cùng còn họ không họ Lý? Lý Thế Dân giống giận, phất tay áo mà đi. Phong Huyền Linh cùng Đỗ Như Hối lẫn nhau, mặt mũi tràn đầy đắng chát, cũng chỉ có thể bước nhanh đuổi theo. Một trận chính trị phong bạo đã không thể tránh né. Trường Tôn Vô Cấu lo lắng đi đến nhi tử bên người, nhẹ nhàng sửa sang lấy hắn hơi có vẻ xốc xếch cổ áo. Huyền Nhi, ngươi a ra hắn. Không có việc gì, a nương. Lý Huyền ngẩng đầu, cười với nàng cười, đưa trong tay bút than buông xuống, cầm lấy một khối vừa rèn luyện tốt ỷ nột cái gương nhỏ đưa cho nàng. A nương ngươi nhìn, cái này chiếu người có phải hay không so gương đồng rõ ràng nhiều. Một chút cũng nhìn không ra mặt vàng. Trường Tôn Vô Cấu nhìn xem trong gương nhi tử tấm kia hoàn toàn không có cái gọi là, thậm chí mang theo điểm xem kịch biểu lộ mặt, trong lòng lo lắng chẳng biết tại sao, lại kỳ dị bình phục một chút. Nàng tiếp nhận tấm gương, bất đắc dĩ thở dài. Thiên đại sự tình, trong mắt hắn, còn giống như không bằng một khối tấm gương chơi vui hay không trọng yếu. Một đám lao đăng còn bắt đầu chơi thương chiến, làm lũng đoạn. Mạch suy nghĩ rất tốt, đáng tiếc phiên bản quá thấp. Cùng ta chơi rút tuổi dưới đáy nổi, sợ là không biết cái gì gọi là vật lý bất hắc. Ta a ra hay là quá muốn mặt, cùng đám người này giảng quy củ, người ta trực tiếp lập bàn, hắn còn muốn lấy làm sao tại trong quy tắc thắng trở về. Ngây thơ. Lý Huyền cầm lấy khối kia vẽ lên một nửa ván trượt xe bản vẽ thép tấm, tiếp tục chậm rãi vẽ lấy bốn. Một lúc lâu sau, Lý Thế Dân trở về. hắn không tiếp tục gầm thét, nhưng này dương âm trầm đến có thể chảy nước mặt, so bất luận cái gì gào thét đều càng khiến người ta tìm đập nhanh. Hắn không nói một lời đi vào lập chính điện, đặt mông ngồi tại chủ vị, nâng chén trà lên, nhưng lại trùng điệp buông xuống. Theo sau lưng phòng Huyền Linh cùng Đô Như Hối, cũng là một mặt biệt khuất cùng vô lực. Nói thế nào? Lý Huyền không ngẩng đầu, tiếp tục hoàn thiện lấy trên bản vẽ chụp bánh đà kết cấu. Lý Thế Dân không nói chuyện, ngược lại là Đỗ Như Hối nhịn không được, hắn tiến lên một bước, trong thanh âm tràn đầy kiềm chế lửa giận. Điện hạ, đám kia thế gia, khinh người quá đáng. Bọn hắn trên triều đình, do vương gia một cái bảng chi dẫn đầu, công bố thái nguyên các nơi quặng mỏ, gần đây liên tiếp phát sinh quá nạn, lún, vì thợ mỏ tính mệnh suy nghĩ, không thể không ngừng sản xuất chỉnh đốn. Bọn hắn còn nói cái gì? Lý Huyền hỏi. Bọn hắn nói phòng Huyền Linh tiếp lời đầu, cười khổ thuật lại, bọn hắn nói, đối với điện hạ luyện thép đại nghiệp bởi vậy bị ngăn trở, thâm biểu tiếc nuối, còn xin thái tử điện hạ thứ tội. Đồng thời biểu thị, lần này chỉnh đốn, chỉ sợ cần tầm 5-3 tháng, thậm chí 1 năm nửa năm. Phúc. Lý Huyền nhịn không được, cười ra tiếng. Lần này, trong đại điện ánh mắt mọi người đều tập trung vào trên người hắn. Lý Thế Dân bỗng nhiên ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Người còn cười được? Thật có lỗi, a gia, thật sự là nhịn không được. Lý Huyền buông xuống bút than, đứng người lên. Lại làm lại lập, giả bộ dạng chó hình người, sắc thực thật buồn cười. Hắn đi đến Lý Thế Dân trước mặt. A gia, bọn họ có phải hay không coi là chính mình nắm quân mỏ, liền bóp lại mệnh mạch của ngươi? Lý Thế Dân không có trả lời, nhưng nặng nề hô hấp đã nói rõ hết thảy. Đây chính là hắn nhất vô lực địa phương. Thế gia cảnh lá đan chen có gỡ, khống chế trên địa phương nhân khẩu, thổ địa, khoáng sản. Hắn liền xem như thái tử, là giám quốc, cũng không thể vô duyên vô cớ phái binh đi đoạn. Nào sẽ dao động nền tảng lập quốc, thiên hạ đại loạn. Một số người luôn luôn đem thứ không thuộc về mình tóm đến quá chặt. Lý Huyền chậm rãi nói, là thời điểm để bọn hắn lỏng lượt tay. Lý Thế Dân đầu góc một động, ngươi nói cái gì? Buông tay. Làm sao để bọn hắn buông tay? Ngươi cùng bọn hắn giảng đạo lý, bọn hắn cùng ngươi chơi xỏ lá. Ngươi cùng bọn hắn giảng quy củ, bọn hắn cùng ngươi lập bàn. Lý Huyền đi đến cửa đại điện, nhìn xem bên ngoài bầu trời trong xanh. Vậy chúng ta cũng đừng giảng, trực tiếp đem bọn hắn cái bàn, ngay cả người mang nổi, cùng một chỗ bưng không được sao? Lý Thế Dân bỗng nhiên đứng lên, bước nhanh đi đến phía sau hắn. Huyền Nhi, ngươi không cần làm ẩu, đây không phải trò đùa. Một cái tác động đến nhiều cái. Phong Huyền Linh cũng vội vàng khuyên can, điện hạ nghĩ lại, việc này như xử trí không kịp, sợ ủ thành đại họa. Lý Huyền không để ý tới bọn hắn, hắn chỉ là đứng tại trước điện rộng lớn trên bậc thang bạch ngọc, nhẹ nhàng nâng lên tay phải, không nói tiếng nào, không có chú lệnh. Trong hư không, phản phất có một khối vô hình màn vải bị để lộ. Mười đạo thân ảnh đen kịt, không có dấu hiệu nào xuất hiện tại trong đình viện. Đông, nặng nghề kim loại dày đạp ở trên phiến đá thanh âm đều nhịp, phản phất một tiếng sấm rền. Lý Thế Dân, Phong Huyền Linh, Đỗ Như Hối, còn có trong điện tất cả nội thị cung nữ, tất cả đều choáng váng. Ánh mắt của bọn hắn trừng đến như là trung đồng, miệng vô ý thức mở ra, đầu góc trống rỗng. Đó là vật gì? Là người sao? Mỗi một cái thân cao đều vượt qua 2 mét, hoàn toàn vượt ra khỏi thường nhân phạm chủ. Toàn thân bọn họ bao phủ tại một loại chưa từng thấy qua, hiện ra u ám lân quang áo giáp màu đen bên trong, chỉ lộ ra một đôi lóe ra không phải người hồng mang con mắt. Mỗi người trong tay đều dẫn theo một cây so với người còn cao to lớn chiến kích, lưỡi kích độ còn tràn đầy ngang ngược mỹ cảm. Một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung, thuần túy là giết chóc mà thành khí tức khủng bố, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đình viện. Trong đình viện nguyên bản đứng gác đông cung vệ sĩ, từng cái sắc mặt trắng bệnh, hai chân như nhũn ra, trong tay trường mâu đều đang không ngừng run rẩy, thậm chí đã đặt mông ngồi liệt trên mặt đất. Đây không phải là nhân loại quân đội, đây là từ trong địa ngục bỏ ra tới ma thần. Lý Huyền chậm rãi thả tay xuống, hắn chỉ vào cầm đầu tên kia bá vương vệ, ra lệnh, thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền khắp mỗi một hẻo lánh. Đi Thái Nguyên, tìm tới vương thị lớn nhất tòa kia quan sát, khu trục tất cả vương thị người, toàn diện tiếp quản toàn mỏ. Có người phản kháng, Lý Huyền dừng một chút, sau đó phun ra hai chữ, giết. Cầm đầu bá vương vệ không có bất kỳ cái gì đáp lại, chỉ là cơ giới, đồng bộ không người. Lập tức, mười đạo bóng đen quay người, cất bước. Bước tiến của bọn hắn tần suất, nhấc chân độ cao, cánh tay đong đưa biên độ, hoàn toàn nhất trí, tựa như trong một cái mô hình khắc đi ra. Mười người lại chỉ phát ra một cái tiếng bước chân. Đông, đông, đông. Bọn hắn cứ như vậy xuyên qua hoảng sợ muôn dạng vệ sĩ, đi ra đình viện, biến mất tại thành cung góc rẽ. Toàn bộ lập chính điện trong ngoài, giống như chết an tĩnh. Hồi lâu, Lý Thế Dân mới tìm về thanh âm của mình, môi của hắn run rẩy, chỉ vào Lý Huyền. Ngươi, ngươi, ngươi đây là? Lý Huyền xoay người, một lần nữa lộ ra bộ kia người vật vô hại dáng tươi cười. Hắn đi đến đã hoàn toàn hóa đá Lý Thế Dân trước mặt, thay hắn phủ chính vừa rồi bởi vì động tác quá lớn mà có chút nghiêng lệch mũ miệng. A gia, đừng kích động. Cái này không gọi là mẫu, cái này gọi sản xuất tiên tiến lực đối với rất lại phía sau quan hệ sản xuất ưu hóa thăng cấp. Hắn nghĩ nghĩ, lại bổ sung một câu. Nói cứng lời nói, ta quản hành động này gọi khoáng sản tài nguyên, quốc hữu hóa. Chương 180, quốc hữu hóa thủy triều, Huyền Giáp quân thay đổi trang phục. Chương 180, quốc hữu hóa thủy triều, Huyền Giáp quân thay đổi trang phục. Thái Nguyên, Vương thị quan sát. Quan mỏ dưới chân hộ viện trong doanh địa, mấy trăm tên vương thị gia đình chính tập hợp một chỗ đánh bạc khoác lác. Nghe nói không? Trương An bên kia truyền đến đồng dao, nói tiểu điện hạ luyện chính là yêu thép. Đầu chỉ, gia chủ chúng ta liên hợp mấy đại thế gia, gãy mất cung điện nhỏ kia dưới khoáng thạch. Ta nhìn hắn lò kia lấy cái gì đốt. Ha ha, cùng chúng ta vương gia đấu, hắn còn non lắm. Một cái hộ viện đầu lĩnh vừa đem bài cựu vỗ lên bàn, mặt đất đông nhiên rất nhỏ run lên. Ân. Địa Long xoay người, tất cả mọi người động tác trì trệ. Đông. Một tiếng nặng nề trầm đục, thứ doanh địa cửa ra vào truyền đến. Thanh âm kia rất quái lạ, giống như là có một khối nặng ngàn cân thiết đàn nện xuống đất. Ai vậy? Hộ viện đầu lĩnh không kiên nhẫn giống lên một tiếng, hướng phía cửa nhìn lại. Đứng ở cửa 10 người. Không, đây không phải là người. Tất cả ồn ào náo động trong nháy mắt biến mất. Bọn hộ viện miệng còn duy trì vừa rồi cười to hình dạng, nhưng bên trong đã không phát ra thanh âm nào. 10 cái vượt qua 2 mét hắc giáp quái vật, an tĩnh đứng ở nơi đó. Toàn phong bế huyền lân giáp trụ, tại dưới ánh mặt trời phản xạ làm người sợ hai u quang. Mũ giáp trong khe hở, lộ ra chính là hai điểm không thuộc về loài người hờ mang. Trong tay bọn họ dẫn theo cự hình chiến kích, so một người trưởng thành còn cao, lưới dao lóe ra khát máu hàn ý. Không có người nói chuyện, thậm chí không có người hô hấp. Cái kia 10 cái quái vật, chỉ là đứng ở nơi đó, liền đem một cô đến từ cựu u áp lực gắt gao nhấn tại ở đây mỗi người trên đỉnh đầu. Trên chiếu bạc bài cựu cấp bài, bắt đầu cùng cụp chính mình nhảy lên. Đó là cầm bài gia đinh run quá lợi hại, kéo theo cái bàn tại lay động. Phù phù. Một cái tuổi trẻ gia đinh chớp mắt, thẳng tắp hướng ngã sau đi, đúng là tươi sống rạng ngất. Cầm đầu bá vương vệ động. Nó nâng lên một bàn tay, chỉ hướng trong doanh địa lớn nhất tòa kia nhà kho. Một cái gia đinh đầu mục run rẩy, không rõ có ý tứ gì. Đông. Bá vương vệ bước về phía trước một bước. Đại điệu lại là run lên. A. Gia đinh kia đầu mục kêu thảm một tiếng, đúng còn trong nháy mắt ướt đẫm, lộn nhào liền hướng nhà kho chạy, một bên kêu khóc, tại ở bên kia. Sổ sách, thợ mỏ danh sách đều ở bên kia. Bá vương vệ môn mở ra đều nhịp bộ pháp, đi theo. Còn lại mấy trăm hộ viện, giống như là bị làm định thân pháp, cứng tại nguyên địa. Thẳng đến cái kia 10 cái ma thần thân ảnh biến mất tại cửa nhà kho, bọn hắn mới bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Ken lang lang, binh khí mất rồi một chỗ, không người nào dám nhặt. Tất cả mọi người giống thoát đi ác quỷ của địa ngục, thét chói tai vang lên, kêu khóc, thẻ ra quần hướng quặng mỏ phương hướng ngược chạy từ phía. Không đến thời gian đốt một nén hương, Vương thị kinh doanh trên trăm năm lớn nhất quặng sắt, đổi chủ. Toàn bộ quá trình không có một tia phản kháng muốn. Trương An Thành, Thái Nguyên Vương thị trong biệt viện. Vương Khuê đang cùng Thanh Hà Thôi thị, Huỳnh Dương Trịnh thị mấy vị gia chủ phẩm trà. Vương huynh cái này, thật sự là cao minh. Rút tuổi dưới đáy nổi, một chiêu chế địch. Không sai, gây mất hắn nguyên liệu, ta nhìn cung điện nhỏ kia bên dưới còn như thế nào phách lối. Vương Khuê vuốt vuốt trong râu, mặt mỉm cười, hiển thị rõ trí tuệ vững vàng phong phạm. Chư vị an tâm chớ vội. Không quá 3 ngày, cái kia Đông cung liền sẽ phái người đến cùng bọn ta trao đổi. Đến lúc đó, điều kiện thôi. Lời còn chưa dứt, một cái hạ nhân lộn nhào vào, trên mặt không có một tia huyết sắc. Nha, gia chủ, không xong. Thái Nguyên cấp báo. Vương Khuê nhíu mày lại, vội cái gì? Trời sập. Mỏ. Quặng mỏ hạ nhân run rẩy, nói đều nói không nguyên lành, quặng mỏ bị ướp. Cái gì? Vương Khuê bỗng nhiên đứng lên, bị ai đoạn? Quan phủ hay là sơ tặc? Ta Vương gia mấy trăm hộ viện là ăn cơm khô. Không, không phải người, hạ nhân mang theo tiếng khóc nức nở hô, là 10 cái từ trong địa ngục bỏ ra tới hắc giáp ma thần. Người của chúng ta. Nhìn một chút liền toàn hủ chạy. Vương Khuê đầu góc ông một tiếng. Hắc giáp ma thần. Hắn nghĩ tới lập chính điện lúc trước nhìn thoáng qua. Phúc. Một cỗ ngai ngái chất lỏng từ Vương Khuê trong miệng phun ra, nhuộm đỏ trước người hắn quý báo ba tư thảm. Hắn thẳng tắp hướng ngã sau đi. Cả sảnh đường đều giật mình. Vương Minh, nhanh, mau gọi y sư. Toàn bộ phòng lớn loạn thành một bầy. Tin tức so gió còn nhanh. Khi Vương thị gia chủ thổ huyết hôn mê tin tức truyền khắp Trường An lúc, một đạo khác mệnh lệnh từ Đông cung phát ra, giáng tại Thái Nguyên quặng mỏ cửa ra vào. Phụng thái tử trưởng từ điện hạ làm cho, tất cả thợ mỏ, tiền tháng nổi lên ba thành, mỗi ngày thêm một trận ăn thịt. Tất cả khoáng thạch sản xuất lập tức lên, toàn bộ vận chuyển về Trường An Vĩnh Lạc phường, phí chuyên trở do Đông cung gánh chịu. Quặng mỏ bên trên, ngắn ngủi yên lặng sau, bộc phát ra rung trời reo hò. Điện hạ nghìn tuổi, chúng ta cho điện hạ đào quáng. Lập chính điện. Lý Thế Dân chắp tay sau lưng, đi qua đi lại, khuôn mặt kìm nén đến đỏ bừng. Hắn muốn nổi giận. Quá thô bạo, quá vô pháp vô thiên. Trực tiếp phái binh cướp đoạt thế gia sản nghiệp, cái này nếu là chuyển đi, thiên hạ sĩ tộc thấy thế nào hắn Lý gia? Nhưng hắn mẹ nó, vì cái gì trong lòng như thế thoải mái? Đám này sâu mọt, đã sớm nên như thế thu thập. Hắn nhìn trộm nhìn về phía một bên ngay tại trên giấy tô tô vẽ vẽ Lý Huyền. Khục. Lý Thế Dân háng giọng một cái, sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, "Huyền Nhi, ngươi lần này làm quá mức." Lý Huyền cũng không ngẩng đầu lên, "A, chỗ nào qua? Ngươi sao có thể trực tiếp phái binh đi đoạn? A gia, đây không phải đoạn." Lý Huyền đệ bước xuống, nghiêm túc ôn nắn hắn, "Đây là khoáng sản tài nguyên quốc hữu hóa bước đầu tiên thí điểm làm việc." Quốc hữu hóa? Đây cũng là cái gì quái tử? Lý Thế Dân cảm giác mình đầu óc có chút không đủ dùng. Tóm lại, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Loại sự tình này quá dao động nền tảng lập quốc. Lý Thế Dân ngoài miệng nói ngoan thoại, lực lượng lại không phải rất đủ. Biết. Lý Huyền qua loa khoát qua tay, cầm lấy một tấm vừa vẽ xong bản vẽ. A gia, đừng xoắn xuýt những phá sự kia, tới xem một chút cái này. Lý Thế Dân tiến tới, trên bản vẽ lấy một bộ áo giáp, nhưng cùng hắn thấy qua bất luận một loại nào áo giáp cũng khác nhau. Nó do từng khối lớn nhỏ không đều miếng thép tạo thành, giáp ngực, giáp lưng, giáp vai, giáp tay, giáp chân, mỗi một bộ phận đều mang duyên dáng đường cong, giữa lẫn nhau dùng dây lưng cùng đinh tán kết nối, nhìn liền thành một khối, đem thân thể người bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ. Cái này khiêu chiến giáp. Lý Huyền chỉ vào bản vẽ, căn cứ nhân thể công học thiết kế, dùng chúng ta ỷ nột nhà máy mới vật liệu thép chế tạo. Lực phòng hộ là hiện hữu minh quang khải gấp 3 trở lên, trọng lượng còn nhẹ 2 thành. Hắn lại lấy ra một tấm khác bản vẽ. Phía trên là một thanh trường đao, thân đao thon dài, mang theo rất nhỏ độ cong. Tiểu mới hoành đao. Ưu hóa rèn đúc công nghệ cùng xử lý nhiệt quá trình, tăng thêm danh máu, trọng tâm càng ổn, chém vào cùng đâm xuyên năng lực đều tăng lên trên diện rộng. Lý Huyền đem bản vẽ đập vào Lý Thế Dân trước mặt. A gia, ngươi Huyền Giáp Quân, có phải hay không nên đổi trang bị? Lý Thế Dân hô hấp đột nhiên dồn dập lên. Sau nửa canh giờ, Đông Cung diễn võ trường, 10 tên huyền giáp quân tinh nhuệ binh sĩ mặc vào mới tinh bản giáp. Dưới ánh mặt trời, cái kia màu bạc trắng áo giáp chiếu sáng rạng rỡ, tràn đầy băng lãnh khoa học kỹ thuật cảm giác cùng lực lượng cảm giác. Vất chi cung, Trình Dạo Kim các loại một đám võ tướng vây quanh ở bốn phía, từng cái nhìn trận mắt hốt mồm. Ngoan ngoãn, cái đồ chơi này thật có thể mặc vào đánh trận. Trình Dạo Kim sờ lên cằm, một mặt mới lạ. Lý Huyền vỗ tay phát ra tiếng. Khảo thí bắt đầu. Một tên người mặc quen cũ thiết giáp binh sĩ, cầm trong tay bách luyện cương đao, hét lớn một tiếng, dùng hết toàn lực bổ về phía một tên bản giáp binh sĩ ngực. Keng. Tia lửa tung tóe. Bách luyện cương đao ứng thanh cắt thành hai đoạn. Mà cái kia bản giáp bên trên chỉ để lại một đạo bạch ngấn nhàn nhạt. T. Trung quanh vang lên một mảnh hít khí lạnh thanh âm. Bắn tên. Theo ra lệnh một tiếng, mấy chục danh cung tiễn thủ đồng thời mở cung. Mũi tên như mưa, đinh đinh đang bắn tại bản giáp binh sĩ trên thân. Kết quả, tất cả mũi tên đều không ngoại lệ, toàn bộ bị bắn ra, vô lực rơi xuống trên mặt đất. Bản giáp binh sĩ đứng tại trong mưa tên, không nhúc nhích tí nào. Toàn trường tĩnh mịch. Trình Dạo Kim miệng dương đến có thể nhét xuống một cái nắm đấm. Lý Thế Dân hai tay, chẳng biết lúc nào đã chăm chú nắm lấy. Cuối cùng một hạng, Lý Huyền ra hiệu. Một tên thay đổi trang phục huyền giáp quân binh sĩ, rút ra bên hông tiểu mới hoành đao. Trước mặt hắn, bày biện một cây to cỡ miệng chén có gỗ, phía trên còn phủ lấy ba tầng da châu giáp. Binh sĩ hít sâu một hơi, hai tay cầm đao, đột nhiên vung xuống. Bá. Không có chút nào trở ngại. Hoành đao lướt qua, có gỗ tính cả phía trên giáp da, bị một phân thành hai. Vết cắt bóng loáng như gương. Vất Chỉ Cung bỗng nhiên xông lên trước, khó có thể tin nuốt ve cái kia chân nhăn thiết diện. Tất cả tướng lĩnh ánh mắt đều hội tụ tại trôi kia tản ra hàn khí hoành trên đao. Bọn hắn nhìn thấy không phải một thanh đao, mà là một chi vô địch khắp thiên hạ quân đội. Lý Thế Dân chậm rãi đi đến tên kia bản giáp binh sĩ trước mặt, vươn tay, nhẹ nhàng gõ gõ đối phương giáp ngực, phát ra một tiếng thanh thúy tiếng kim loại. Hắn ngẩng đầu, vượt qua binh sĩ bả vai, nhìn về phía cách đó không xa cái kia một mặt bình tĩnh 10 tuổi hài đồng. Giờ khắc này, vị này hùng tài đại lược thái tử điện hạ, đột nhiên cảm giác được, chính mình đi qua vẫn lấy làm kiêu ngạo cái gọi là đế vương tâm thuật, quyền nhu ngăn được, tại nhi tử loại này trước mặt lực lượng tuyệt đối, là như vậy buồn cười cùng ngây thơ. Chương 181, kinh tế phong tỏa, thế gia tài chính phản công, chương 181, kinh tế phong tỏa, thế gia tài chính phản công. Lập chính điện trên diễn võ trường, còn lưu lại một cỗ kim loại cùng khói lửa hỗn hợp kỳ lạ mùi. Vất Chỉ Cung cùng Trình Dạo Kim bọn này võ tướng, giống như là một đám thấy được thần tích tín đồ, vây quanh cái kia 10 tên người mặc bản giáp huyền giáp quân binh sĩ, sờ tới sờ lui, gõ tới gõ lui. Ngoan ngoãn, cái đồ chơi này là làm bằng sắt. Ta dịu phách lên đi, thế mà còn nhận. Trình Dạo Kim ôm chính mình đại phủ, một mặt đau lòng cùng không dám tin. Vất Chỉ Cung thì càng trực tiếp, hắn nhặt lên một thanh bị chém đứt bách luyện cương đao, nhìn xem cái kia chân nhắn đứt gãy, lại nhìn xem chuôi kia hoàn hảo không chút tổn hại kiểu mới hoành đao, nửa ngày biện xuất một câu. Cái này, đây không phải binh khí, đây là đang khi dễ người. Lý Thế Dân chắp tay sau lưng, đứng ở một bên. Hắn không có tham dự các võ tướng cùng hoàn, nội tâm lại so bất luận kẻ nào đều muốn sóng cả mãnh liệt. Thoải mái, quá mẹ nó sướng rồi. Vương Khuê đang kia lão thất phu dùng quặng mỏ bắc cổ, hắn liền trực tiếp phái binh đi đoạt. Đám này sâu mọt tự cho là nắm trong tay địa phương mạnh mạch, trong nháy mắt liền bị nhi tử dùng một loại chưa bao giờ nghe phương thức, trong nom việc nhà đều tịch thu. Không có cái cỏ, không có đàm phán, không có thỏa hiệp. Chỉ có 10 cái hắc giáp ma thần, cùng một câu toàn diện tiếp quản. Hiện tại, cái này yêu thép lại biến thành vô kiên bất tồi áo giáp cùng thần binh. Huyền giáp quân nếu là toàn viên thay đổi trang phục. Lý Thế Dân không dám nghĩ tới, hình ảnh kia quá mức rung động, một chi đao thương bất nhập, chém sắc như chém bùn quân đội, đủ để quét ngang thiên hạ bất cứ địch nhân nào. Có thể cỗ này sảng khoái sức lực phía sau, lại là từng đợt tim đập nhanh. Quá thô bạo, quá không nói quy củ. Đây cũng không phải là quân nhu, đây là lập bản, là trực tiếp dùng sức mạnh nghiền ép hết thể quy tắc. Hắn cái này giám quốc thái tử, tại nhi tử trước mặt, càng lúc càng giống cái chưa thấy qua việc đời đổ nhà quê. Lý Thế Dân lấy lại bình tĩnh, đi đến Lý Huyền trước mặt, cố gắng bạn khởi khuôn mặt. Huyền Nhi, hắn tận lực nhấn mạnh, ngươi lần này quá mức, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Lý Huyền chính cầm một khối nhỏ thép tấm, dùng bút than ở phía trên vẽ lấy cái gì, nghe vậy không ngẩng đầu. Biết. Cái này qua loa thái độ, để Lý Thế Dân một hơi kém chút không có đi lên. Ngươi biết cái gì? Ngươi đây là đang giao động nền tảng lập quốc. Ngươi đem thế gia làm mất lòng, ngày sau triều cục như thế nào an ổn? Lý Huyền cuối cùng ngẩng bút, hắn ngẩng đầu, trên khuôn mặt tuấn mỹ kia tràn đầy ngây thơ. A gia, cái bàn đều sốc, ngươi còn quan tâm phía trên cái chén có hay không thả ổn? Ngươi có công phu này, không nếu muốn làm sao đem cái này 3000 bộ tân quân chuẩn bị tiền cho phê? Lý Huyền đem trong tay thép tấm đưa tới, đây là dự toán, ta đã để Vĩnh Lạc Phường phòng thu chi tính qua, rất công đạo. Lý Thế Dân nhìn xem chuỗi này số lượng, khóe mắt có quắc một chút. Hắn cảm giác chính mình không phải đang dạy nhi tử, mà là tại cho một con quái vật làm công. Nhưng vào lúc này, Phong Huyền Linh cùng Đốt Như Hối vội vã từ bên ngoài chạy vào. Trên mặt của hai người mang theo một loại so với lần trước khoáng thạch bị đoạt lúc, càng thêm ngưng trọng sầu lo. Điện hạ. Phong Huyền Linh vừa vào cửa, ngay cả lễ đều không để ý tới đi, thẳng đến Lý Thế Dân. Xảy ra chuyện lớn. Lý Thế Dân trong lòng hơi hồi hộp một chút, vừa mới bởi vì trang bị mới chuẩn bị mà dâng lên điểm này hào hùng, trong nháy mắt bị tách ra. Giảng. Là tiên trang. Phong Huyền Linh thở phì phò, ngũ tính thất vọng danh nghĩa tất cả tiên trang, sáng sớm hôm nay, đồng thời làm khó dễ. Tiên trang. Lý Thế Dân cùng ở đây các võ tướng đều là sức sở. Đánh trận bọn hắn lành nghề, tiên trang này lại là chuyện gì xảy ra? Đỗ Như Hối tiếp lời đầu, thanh âm khô khốc, tất cả cùng Vĩnh Lạc Phường có sinh ý vãng lai thương hộ, hôm nay đi tiền trang hối đoái vàng bạc, giao nhận hối phiếu, toàn bộ bị cự. Lý do đâu? Lý Thế Dân truy vấn. Lý do thiên kỳ bách quái. Phong Huyền Linh âm điệu cũng thay đổi, có nói khố phòng kiểm kê tạm dừng hối đoái, có nói gần đây có đạo phỉ đại ngạch giao dịch cần chậm xử lý, thậm chí trực tiếp sớm thúc thu những này thương hộ vay, kỳ hạn 3 ngày trả hết nợ, nếu không liền muốn tịch thu bọn hắn vật thế chấp. Cái gì? Trình Giảo Kim hét lớn một tiếng, đây con mẹ nó không phải ăn cướp trắng trợn sao? So ăn cướp trắng trợn ác hơn. Một mực không lên tiếng Lý Huyền nhàn nhạt mở miệng, hắn để tay xuống bên trong bàn vẽ, đứng lên, lực chú ý của mọi người trong nháy mắt tập trung đến trên người hắn. A gia, còn có các vị thúc bá khả năng không hiểu nhiều cái này. Lý Huyền đi đến trong đại điện, dùng mũi chân tại bóng loáng gạch bên trên vẽ lên một cái đơn giản quá trình hình. Thương nhân giáp từ chúng ta nơi này mua chịu một nhóm xi măng, lấy được xi măng, hắn muốn bắt đi bán. Bán cho đốc công ất không biết tiền, mở cho hắn tiền trang hối phiếu. Thương nhân giáp cầm hối phiếu, lúc đầu có thể đi tiền trang đổi thành vàng bạc, lại đến còn chúng ta xi măng tiền. Đây là một cái tuần hoàn. Hiện tại, tiền trang không cho đổi. Lý Huyền tại cái kia đại biểu tiền trang vòng lên, dùng sức vẽ một cái xiên. Thương nhân giáp hối phiếu biến thành một tờ giấy lộn. Hắn không trả nổi tiền của chúng ta, cũng giao không được chính mình công nhân tiền công. Ác hơn chính là, tiền trang còn buộc hắn còn lấy trước vay. Hắn lấy gì trả? Chỉ có thể phá sản. Cửa hàng của hắn, hàng hóa, ruộng đồng đều sẽ bị tiền trang lấy đi. Một phen nói xong, toàn bộ đại điện tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Vất chỉ cung những này võ tướng nghe được như lọt vào trong sương mù, nhưng bọn hắn nghe hiểu hai chữ cuối cùng. Phá sản. Phòng Huyền Linh cùng đốt như hối sắc mặt, đã khó coi tới cực điểm. Điện hạ Phòng Huyền Linh đối với Lý Thế Dân, tràn đầy cảm giác bất lực, ngay tại vừa rồi, Trường An thành lớn nhất mười mấy nhà vật liệu xây dựng thương, liên danh phái người đến, hủy bỏ tất cả xi măng cùng sắt thép đơn đặt hàng. Bọn hắn không dám mua. Trên thị trường đã bắt đầu xuất hiện lời đồn đại, nói cùng hoàng gia làm ăn, sẽ mất cả chỉ lẫn trải. Đỗ Như Hối nói bổ sung. Phanh. Lý Thế Dân một quyền nện ở bên cạnh trên cột trụ hành lang. Tốt. Tốt một cái rút tuổi dưới đáy nổi. Hắn tức giận đến toàn thân phát run. Trên quân sự đánh không lại, ngay tại kinh tế bên trên rào sát. Một chiêu này, so trực tiếp phái binh đối kháng càng âm độc, càng chí mạng. Quân đội mạnh hơn, có thể đem giá đao tại tiền trang trưởng quỹ trên cổ, buộc hắn hối đoái hối phiếu sao? Không có khả năng. Bởi vì tiền trang uy tín, chính là quy củ. Một khi dùng bạo lực phá quy củ, cái kia toàn bộ đại đường thương nghiệp đều sẽ sụp đổ, hậu quả so đắc tội mấy cái thế gia nghiêm trọng gấp trăm lần. Đây là một loại nhìn không thấy đao quang kiếm ảnh, lại có thể giết người ở vô hình chiến tranh. Bọn hắn đây là muốn đoạn ta đại đường căn cơ. Lý Thế Dân gầm thét. Phong Huyền Linh khổ sở nói, điện hạ, này sẽ dao động nền tảng lập quốc. Uy tín một khi sụp đổ, còn muốn thành lập liền khó khăn. Về sau, ai còn dám tin tưởng triều đình? Trong đại điện không khí ngột ngạt đến làm cho người thở không nổi. Tất cả mọi người vô kế khả thi. Đây là một loại hàng duy đặc kích, bọn hắn quen thuộc chiến trường quy tắc, ở chỗ này hoàn toàn mất hiệu lực. A, một tiếng cười khẽ phá vỡ ngột ngạt, là Lý Huyền. Trên mặt hắn chẳng những không có sầu lo, ngược lại mang theo một loại kỳ phùng địch thủ nghiền ngẫm. Lý Thế Dân đống nhiên quay đầu, người còn cười, thật có lỗi, a gia, thật sự là nhịn không được. Lý Huyền duỗi lưng một cái, đánh lâu như vậy, cuối cùng tới điểm có kỹ thuật hàm lượng đồ vật. Kỹ thuật hàm lượng. Lý Thế Dân cảm thấy mình sắp bị đứa con trai này bước điên rồi. Ngươi có biết hay không điều này có ý vị gì? Chúng ta đồ đã bán đi, sẽ thu không trở về tiền. Vĩnh Lạc Phường sẽ đổ. Ngươi những nhà máy kia, tất cả đều lại biến thành một đống sắt vụn. Không biết. Lý Huyền lắc đầu. Hắn đi đến Lý Thế Dân trước mặt, ánh mắt yên tĩnh đến đáng sợ. Bọn hắn chơi rút tuổi dưới đáy nổi, chúng ta liền cho hắn đến cái cải thiên hoán điện. A gia, ngươi cảm thấy tiền là cái gì? Lý Thế Dân sững sờ, tiền không phải liền là vàng bạc đồng tiền sao? Không. Lý Huyền dựng thẳng lên một ngón tay, tiền là uy tín, là tất cả mọi người công nhận một loại bằng chứng. Trước kia, mọi người tán thành vàng bạc, tán thành thế gia tiền trang hối phiếu, là bởi vì bọn hắn có thực lực, có tín dự. Nhưng bây giờ, chính bọn hắn đem thư dự cho xé. Lý Huyền khoe miệng, câu lên một vòng băng lãnh độ cong. Nếu bọn hắn không đùa, vậy cái này trò chơi quy củ, liền do chúng ta tới định. Nội tâm của hắn sớm đã nhấc lên gợn sóng, làm tài chính chiến. Cùng ta cái này từ tin tức thời đại bùng nổ người tới chơi tài chính, các ngươi đối với vốn liếng lực lượng hoàn toàn không biết gì cả. Các ngươi coi là khống chế mấy đồng tiền trang liền khống chế tiền tệ lưu thông, quá ngây thơ rồi. Là thời điểm để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là cấp quốc gia máy in tiền, cái gì gọi là ương hành. Phòng cùng nhau. Lý Huyền bỗng nhiên mở miệng. A, điện hạ có gì phân phó? Phòng Huyền Linh vô ý thức không người, đi nghĩ ra một đạo cáo làm cho, liền lấy cá nhân ta danh nghĩa, nói cho khắp thiên hạ thương hộ, từ ngày hôm nay, Vĩnh Lạc Phường cấp dưới tất cả sản nghiệp, bao quát thiên thượng nhân gian, hết thảy không còn tiếp thu bất kỳ tiền gì trang hối phiếu. Cái gì? Phòng Huyền Linh kinh hãi, điện hạ, tuyệt đối không thể. Cái này chẳng phải là tự đoạn kinh mạch? Vẫn chưa xong. Lý Huyền tiếp tục nói, đồng thời tuyên bố thành lập Đại Đường Hoàng Gia Ngân Hành. Tất cả cùng chúng ta hợp tác thương hộ đều có thể đem trong tay thế gia hối phiếu, theo mệnh giá giá trị, một so một hối đoái thành chúng ta Hoàng Gia Ngân Hành. Mới hối phiếu? Cái này đốt như hối cũng động, điện hạ, dùng chúng ta hối phiếu đổi bọn hắn hối phiếu. Cái này có ý nghĩa gì? Các thương nhân muốn là có thể hoa vàng bạc. Ai nói ta hối phiếu không có khả năng đổi vàng bạc? Lý Huyền đi trở về trước án, cầm lấy khối kia vừa vẽ lên một nửa thép tấm, ở mặt sau dùng bút than cực nhanh bắt đầu vẽ. Đó là một cái hình tròn hoàn mỹ, tâm là một cái phương khổng. Vây quanh phương khổng là bốn cái phong cách cổ xưa chữ triện. Lý Thế Dân, Phòng Huyền Linh, Đỗ Như Hối, tất cả đều xích tới. Khi bọn hắn thấy rõ bốn chữ kia lúc, cả người đều ổn định ở nguyên địa. Khai Nguyên thông báo. Lý Huyền buông xuống bút than, thổi thổi phía trên một phấn, bình tĩnh tuyên bố. Từ hôm nay trở đi, ta đại đường tiền, giải cái dạng này. Chương 182, ép buộc phong bạo, Lý Huyền Dương Nhu, Chương 182, ép buộc phong bạo, Lý Huyền Dương Ưu. Lập chính điện bên trong. A gia, chớ ngẩn ra đó. Lý Huyền phủi tay bên trên một than, một mặt đương nhiên. Phong cùng nhau, Đỗ Tương, theo ta nói đi làm. Thành lập hoàng gia ngân hành, phát hành mới hối phiếu, chuẩn bị đúc mới tiền. Hắn dùng một loại không thể nghi ngờ giọng điệu hạ đạt mệnh lệnh, phản phất tại bảo hôm nay cơm tối ăn cái gì một dạng đơn giản. Cái này Phong Huyền Linh đầu góc trống rỗng, điện hạ, tiền đúc chính là quốc chi trọng khí, cần bệ hạ cho phép, cần bách quan thương nghị, cái này không có khả năng. Không có khả năng cái gì? Lý Huyền ngẹo đầu nhìn hắn, ánh mắt ngây thơ lại băng lãnh, quy củ. Bọn hắn cùng ngươi giảng quy củ sao? Một câu, nghe đến Phong Huyền Linh á khẩu không trả lời được. Bọn hắn dùng quy củ của bọn hắn làm chúng ta vì cái gì không thể dùng quy củ của chúng ta làm bọn hắn? Lý Huyền mở ra tay, hiện tại ta chính là quy củ. Hắn không tiếp tục để ý trong điện ngây người như phông đám người, trực tiếp quay người, hướng phía đi ra ngoài điện. Huyền Nhi, ngươi đi đâu? Lý Thế Dân vô ý thức hô. Lý Huyền cũng không quay đầu lại, chỉ là lười biếng khoát tay áo. Tìm người, làm việc. Trương An, Bình Khang phường chỗ sâu, một gian không đáng chú ý quán trà. Hậu viện, một cái khuôn mặt đen kịt, bàn tay che kín vết chai chẳng hán, chính cung kính cho Lý Huyền trước mặt trong chén trà thêm nước. Hắn là Trần Lục, Trương An thế giới dưới đất nói 102 thai to mặt lớn, dưới tay nắm trong tay mấy ngàn tên quân đồ, du hiệp, công nhân bốc xếp, là tòa thành thị này trong bóng tối vua không ai. Nhưng ở Lý Huyền trước mặt, hắn so nhất dịu dàng ngoan ngoãn cựu nhà còn muốn cung kính. Điện hạ, ngài phân phó. Lý Huyền không có đụng chén kia trà, chỉ là dùng ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng đập. Sống tới. Hắn lời ít mà ý nhiều. Trần Lục thân thể nghiêng về phía trước, dựa tai lắng nghe. Thủ hạ ngươi có bao nhiêu người? Bẩm điện hạ, có thể lập tức kêu đi ra 3000 người. Nếu là bất chấp hậu quả, 5000 người cũng có thể gom gót. Đủ. Lý Huyền từ trong ngực lấy ra một trang giấy, đẩy đi qua. Đây là ngũ tính thất vọng tại Trường An tất cả tiền trang địa chỉ. Từ sáng mai bắt đầu, mang theo người của ngươi đi những địa phương này. Trần Lục tiếp nhận giấy, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Điện hạ, ý của ngài là? Đập. Nệ. Lý Huyền cười khẽ, cấp quá thấp. Hắn từ bên cạnh trong giường nắm lên một nắm lớn mới tinh đồng tiền, dầm dầm ném ở trên bàn, đồng tiền chất thành một ngọn núi nhỏ. Nhìn thấy số tiền này sao? Trần Lục trợn cả mắt lên. Thấy được, điện hạ. Cầm số tiền này, đi tiền trang, đổi đồ vật. Lý Huyền ngữ khí bình thản không có gì lạ, đổi hoàng kim hoặc là bạch ngân. Trần Lục ngây ngẩn cả người. Đổi tiền. Đối với Lý Huyền gật đầu, một người không cần thay đổi quá nhiều, mấy chục văn, mấy trăm văn đều được. Mấu chốt là, người muốn bao nhiêu, phải không ngừng đi đổi. Hắn chỉ vào trong viện xếp chồng chất đến chỉnh chỉnh tề tề 10 cái dương lớn. Nơi này tiền, chỉ là tiền đặt cọc. Không đủ, tùy thời đến Vĩnh Lạc Phương Lãnh, bao no. Lý Huyền nội tâm không có chút gợn sóng nào. Tài chính chiến, cùng ta chơi cái này. Các ngươi coi là khống chế hàng cao cấp tệ lưu thông con đường, liền có thể kẹt chết ta. Quá ngây thơ rồi. Ta trực tiếp dùng cơ sở nhất tiền tệ đơn vị, dùng tuyệt đối số lượng ưu thế, đem các ngươi chuẩn bị kim ép buộc sạch sẽ. Đây chính là vật lý học thanh kiếm, đơn giản thô bạo, nhưng tuyệt đối hữu hiệu. Trần Lục mặc dù không rõ thao tác này thâm ý, nhưng hắn nghe hiểu Lý Huyền trong lời nói hai cái mấu chốt tin tức. Thứ nhất, tiền bao no. Thứ hai, đi ngũ tính thất vọng chẳng tử. Cái này đầy đủ. Điện hạ, đổi đi ra vàng bạc. Các ngươi lưu một thành, phí vất vả. Lý Huyền thản nhiên nói, còn lại, đưa đến địa chỉ này. Hắn lại đẩy đi qua một tờ giấy. Trần Lục tiếp nhận tờ giấy, nhìn xem phía trên này một thành lời hứa, hô hấp trong nháy mắt dồn dập lên. Hắn bỗng nhiên quỳ một chân trên đất, thanh âm bởi vì kích động mà run rẩy. Điện hạ yên tâm, nhỏ coi như đem Trường An thành lật cái út sấp, cũng cho ngài đem việc này làm được rõ ràng. Sáng sớm hôm sau, Trường An thành, Đông thị. Vương gia danh nghĩa thông nguyên tiền trang cửa ra vào, trưởng quý ngáp, chuẩn bị bắt đầu một ngày thanh nhàn sinh ý. Nhưng mà, cánh cửa vừa rỡ xuống một nửa, hắn liền ngây ngẩn cả người. Cửa ra vào, chẳng biết lúc nào đã sắp xếp lên một đầu hàng dài. Trong đội ngũ, có quần áo tả tơi tên ăn mày, có khiêng bao tải công nhân bốc xếp, có mặt mũi tràn đầy dữ tợn côn đồ. Tam giáo cửu lưu, cái gì cần có đều có. Những người này, bình thường ngay cả tiền trang cửa lớn hướng cái nào mở cũng không biết. Làm cái gì? Xếp hàng đổi tiền qua bên kia, tiểu nhị không kiên nhẫn quát. Một cái côn đồ cười hì hì đi lên trước, đem một chuỗi đồng tiền đập vào trên bàn. Đổi tiền? Đổi cái gì? Đổi bạc. Tiểu nhị liếc mắt, không tình nguyện bắt một khối nhỏ bạc vụn ném đi qua. Côn đồ đi, kế tiếp lại đổi tới. Hay là đổi tiền? Đổi bạc, đổi vàng. Ngay từ đầu, trưởng quỹ còn không có làm chuyện. Có thể sau nửa canh giờ, sắc mặt của hắn thay đổi. Đội ngũ chẳng những không có biến ngắn, ngược lại càng ngày càng dài, cơ hồ bế tắc toàn bộ khu phố. Mỗi người hối đoái mức cũng không lớn, mấy chục văn, 100-200 văn. Nhưng không chịu nổi nhiều người a. Hàng ngàn hàng vạn người, giống như là một đầu vô cùng vô tận dòng sông, tuần hướng tiền trang. Trên quầy bạc vụn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm bớt. Trong khố phòng nén bạc, từng khối được mang ra đi, cắt ra, sau đó biến mất. Đồng tiền lại giống như là thủy triều tràn vào, rất nhanh liền chất đầy hậu viện khố phòng. Trưởng quỹ, không có vỡ ngân. Vậy liền cắt nén bạc. Trưởng quỹ, nén bạc cũng không nhiều. Vậy liền hợp kim có vàng kho. Trưởng quỹ tiểu nhị thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, vàng cũng nhanh thấy đấy. Trưởng quỹ toàn thân mềm nhũn, tê liệt trên ghế ngồi. Đồng dạng một màn, tại Trường An thành bên trong, thuộc về ngũ tính thất vọng mấy chục nhà tiền trang, lên một lượt diễn. Một trận xưa nay chưa từng có ép buộc phong trào, lấy dã man nhất, nguyên thủy nhất phương thức, quét sạch cả tòa thành thị bốn. Thái Nguyên Vương thị, tông tộc trong từ đường. Đương đại gia chủ Vương Khuê, một bàn tay đem trong tay mật tín vô lên bàn, tức giận đến toàn thân phát run. Hôn trướng, một đám phế vật. Trường An thành mấy chục nhà tiền trang, lại bị một đám lớp người quê mùa cho ép buộc. Bọn hắn lấy ở đâu nhiều như vậy đồng tiền? Hạ thủ một cái quản sự run rẩy trả lời, gia chủ, cha không rõ nơi phát ra. Thật giống như toàn trường An Thành đồng tiền đều chạy đến chúng ta trong tiền trang tới. Vàng bạc của chúng ta dự trữ đâu? Vương Khuê quát, đã hao hết. Vương Khuê ngực kịch liệt chập trùng, hắn hiểu được, đây là đối phương phản kích. Một chiêu so với bọn hắn ác hơn, độc hơn rút tuổi dưới đáy nổi. Bọn hắn cự tuyệt hối đoái thương hộ hối phiếu, là muốn bóp chết Lý Huyền sản nghiệp. Mà Lý Huyền trực tiếp kích động toàn thành tầng dưới chốt bách tính, muốn rút khô bọn hắn dựa vào sinh tồn huyết dịch, hoàng kim cùng mây trắng. Gia chủ, bây giờ nên làm gì? Tín dự nếu là sập, chúng ta Vương gia mấy trăm năm cơ nghiệp liền. Y miệng. Vương Khuê trong mắt vằn vện tiêm máu, hắn gắt gao nhìn chằm chằm trên địa đồ Trường An vị trí, từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ: "Chuyên mệnh lệnh của ta." Lập tức. Từ Hà Đông, Lạc Dương, tất cả châu phủ trong khu phòng, triệu tập vàng bạc, hỏa tốc vận chuyển về Trường An. Không tiếc bất cứ giá nào, cho ta đem thị trường ổn định. Hắn coi là, chỉ cần chống nổi một đợt này, dùng rộng lượng vàng bạc đập xuống, liền có thể một lần nữa vững chắc tiền trang tín dự. Hắn không biết, cái này chính từng bước một bước vào Lý Huyền vì bọn họ tỉ mỉ chuẩn bị bây giờ bốn. Thiên thượng nhân gian, tầng cao nhất. Lý Huyền đứng tại to lớn lưu ly phía trước cửa sổ, quan sát phía dưới như nước chảy Trường An thành. Hắn thậm chí có thể nhìn thấy những cái kia thuộc về thế gia tiền trang cửa ra vào, sắp xếp từng đầu đen nghịt trường long. Khoe miệng của hắn câu lên một vòng nghiền ngẫm đường cong. Tới, con cá mắc câu rồi. Phân tán ở các nơi vàng bạc, tựa như từng đầu nhanh sông, đang bị hắn chế tạo ra khủng hoảng áp lực, hội tụ hướng Trường An cái này to lớn túi. Một trận thịnh đại tài phú chuyển di, ngay tại lặng yên không một tiếng động tiến hành. Trên quan đạo, từng chiếc chở đầy vàng bạc xe ngựa, tại tinh nhuệ gia binh hộ tống bên dưới, ngày chính đêm đi gấp hướng lấy Trường An chạy nhanh đến. Sa luân cuồn cuộn, khói bụi lầy trời. Chương 183, đại đường hoàng gia ngân hành cùng bay tiền ra mắt, chương 183, đại đường hoàng gia ngân hành cùng bay tiền ra mắt. Thiên thượng nhân gian, đính tằng nhã ở giữa. Lý Thế Dân chắp tay sau lưng, giống một đầu bị vây ở trong lồng lá hổ, nôn nóng đi qua đi lại. Hắn mỗi một bước đều dẫm tại đáng giá ngàn vàng ba tư trên mặt thảm, lại không phát ra được nửa điểm tiếng vang. Báo. Một tên huyền giáp vệ vào, quỳ một chân trên đất. Khởi bẩm điện hạ. Đã xác minh, ngũ tính thất vọng tại Hà Đông, U Châu, Lạc Dương các nơi tất cả khố phòng đều đã chuyển không. Bọn hắn gần 8 thành vàng bạc dự trữ, tổng cộng hoàng kim 170 vạn lượng, bạch ngân 12 triệu lượng, chính do vượt qua 5000 người ra binh hộ tống, đi cả ngày lẫn đêm, phân lượt hướng Trường An tụ tập. T. Dù là Lý Thế Dân thường thấy sóng to gió lớn, cũng bị cái số này nện đến đầu góc choáng váng. Hắn bỗng nhiên dừng bước lại, nhìn về phía bên cửa sổ cái kia nhàn nhã thân ảnh. Huyền Nhi, bọn hắn đây là muốn làm gì? Đem tất cả vốn liếng đều đem đến Trường An, bọn hắn điên rồi sao? Đây là muốn cùng chúng ta liều mạng a? Lý Huyền chậm rãi xoay người, trong tay còn cầm một cái lưu ly chén, bên trong là vừa dùng khối băng trấn qua nước ô mai. Liều mạng. Hắn uống một ngụm, chép miệng một cái. Không. Đây là ngàn dặm tặng đầu người, lễ trọng tình ý càng nặng. Lý Huyền nội tâm không có chút ba động nào, thậm chí có chút muốn cười. Dương Nhu, ta chơi là Dương Nhu. Các ngươi coi là dùng rộng lượng vàng bạc liền có thể nệ quận, ổn định tín dự. Ngây thơ. Các ngươi chỉ là đang giúp ta đem phân tán hoàng kim thu thập lại, tránh khỏi ta về sau từng nhà vây lại nhà. Các chính là các ngươi loại này tự cho là đúng giao hẹn. A gia, đừng nóng nội. Lý Huyền để ly xuống, đi đến Lý Thế Dân trước mặt. Con cá đã toàn bộ tiền lưới. Hiện tại là thời điểm thu lưới. Lý Thế Dân nhìn xem nhi tử cặp kia bình tĩnh đến không tưởng nổi con mắt, hầu kết đông núc nhích qua một cái. Làm sao thu? Bọn hắn không phải ưa thích mở tiền trang sao? Lý Huyền khoe miệng quét ra một cái to lớn độ cong, lộ ra hai hàm răng trắng. Vậy chúng ta liền mở một cái so với bọn hắn tất cả tiền trang cộng lại đều lớn. Hắn tiến đến Lý Thế Dân bên hai, dù chỉ có hai người có thể nghe thấy thanh âm, nói từng chữ từng câu. Thành lập Đại Đường Hoàng Gia Ngân Hành. Lý Thế Dân con ngươi bỗng nhiên co vào. Đại Đường, Hoàng Gia, Ngân Hàng. Hắn không phải không nghĩ tới triều đình tự mình làm tài chính. Nhưng thế gia cảnh lá đan chen khó gỡ, mấy trăm năm tín dự không phải nói thay thế liền có thể thay thế. Danh dự của bọn hắn đã bị chó ăn. Lý Huyền xem thấu Lý Thế Dân lo nghĩ, trực tiếp nói: "Hiện tại Trường An thành bên trong, ai còn dám tin Vương gia, thôi ra hối phiếu, chính bọn hắn đều không nhận. Chúng ta không giống với." Lý Huyền chỉ Lý Thế Dân: "Ngươi có đại đường cao nhất tín dự, ngươi ngọc tỷ che xuống, so với bọn hắn tổ tông 18 đời bài vị cộng lại đều có tác dụng." Lời nói này, mỗi một chữ đều đập vào Lý Thế Dân trong tâm khảm. "Đúng a. Chấm, mới là thiên hạ này lớn nhất tín dự." Hắn bị thế gia áp chế quá lâu, đều nhanh quên điểm này. Lý Thế Dân trong lồng ngực cái kia cố bị đè nén hùng chủ chi khí, trong nháy mắt bị nhen lửa. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lý Huyền, hô hấp đều trở nên thô trọng. "Tốt, liên gọi Đại Đường Hoàng Gia Ngân Hành, chấm cho ngươi cho quyền, lấy Đại Đường quốc phúc đảm bảo, lấy chấm đế vương tín dự đảm bảo." Sau 3 ngày, Vĩnh Ngạc Phường, Thiên Thượng Nhân Gian trước cửa chính, xây dựng lên một tòa to lớn đài cao. Dưới đài, người ta tấp nập. Toàn Trường An, thậm chí từ xung quanh châu phủ nghe hỏi chạy tới đại thương nhân, đại hào tộc, cơ hồ đều đến đông đủ. Bọn hắn nhìn xem trên đài cái kia 10 tuổi hài đồng, châu đầu ghé thai, nghị luận ầm ĩ. Trước mấy ngày ép buộc phong bạo, đã để thế gia tiền trang tín dự hạ xuống thấp nhất, tất cả mọi người muốn biết, vị này quấy phong vân hoàng trưởng tôn, bước kế tiếp rốt cuộc muốn làm gì. Lý Huyền không có một câu nói nhảm, trực tiếp đi tới trước sân khấu. Hắn từ trong ngực móc ra một trang giấy, một tấm chế tác tinh mỹ, lớn chừng bàn tay giấy. Thứ hôm nay trở đi, cái này chính là tiền. Hắn giơ lên cao cao tờ giấy kia, thanh âm thanh thúy, truyền khắp toàn trường. Dưới đài một mảnh xôn xao. Thứ đồ chơi gì mà? Một trang giấy? Điện hạ chẳng lẽ đang nói đùa? giấy cũng có thể khi tiền tiêu. Điên rồi, ta xem là thật điên rồi. Lý Huyền đối với phía dưới ồn ào mắt điếc hai ngơ. Hắn đem tờ giấy kia xích lại gần, để hàng trước người có thể thấy rõ. Vật này, tên là bay tiền cũng gọi tiền giấy. Các ngươi nhìn, phía trên có mẫu thân của ta, Thái tử phi điện hạ tự tay viết vẽ phượng hoàng hình vẽ, dùng nước thấm ướt sau, còn có thể nhìn thấy ẩn tàng đại đường hai chữ hình mờ. Mỗi một tờ tiền giấy đều có độc nhất vô nhị số hiệu, do hoàng gia ngân hành chuyên gia ghi lại trong danh sách. Giả tạo. Các ngươi có thể thử nhìn một chút. Hắn hời hợt mấy câu, làm cho tất cả mọi người tiếng nghị luận đều nhỏ xuống. Phong ngụy, hình mờ, số hiệu. Những này từ, bọn hắn nghe đều không có nghe qua, nhưng cảm giác rất lợi hại dáng vẻ. Một cái gan lớn thuộc trung thương nhân tơ lụa cao giọng hô, điện hạ, coi như giấy này giả tạo không được, nó cũng chỉ là một trang giấy. Chúng ta người làm ăn muốn là vàng dòng mặt trắng. Nói hay lắm. Lý Huyền vỗ tay phát ra tiếng. Ngươi hỏi vấn đề mấu chốt nhất. Hắn quay người, chỉ hướng sau lưng thiên thượng nhân gian tòa kia to lớn 3 tầng lầu các. Tòa lâu này hiện tại chính là đại đường hoàng gia ngân hành tổng bộ. Bên trong, Tôn Phong từ thế gia trong tay đổi tới hoàng kim bạch ngân, còn có xét không có nghịch tặc phủ đệ đoạt được tất cả vàng bạc. Ta bằng vào ta a nương danh nghĩa tuyên bố, ta bằng vào ta a gia, đại đường giám quốc thái tử danh nghĩa đảm bảo. Lý Huyền thanh âm đột nhiên cất cao, tràn đầy không thể nghi ngờ lực lượng. Bất luận cái gì thời gian, bất luận cái gì địa điểm, chỉ cần ngươi cầm tờ giấy này tệ, liền có thể đến bất kỳ một nhà hoàng gia ngân hành mạng quan hệ, hối đoái đẳng ngạch hoàng kim, hoặc là bạch ngân. Một đồng tiền đều không ít các ngươi. Nói xong, hắn trực tiếp từ trên đài cầm lấy một sấp mới tinh tiền giấy, đưa cho vừa mới cái kia thuộc trung thương nhân. Đây là 1000 sâu mệnh giá tiền giấy, ngươi hiện tại ngay lập tức đi hối đoái. Thương nhân kia bán tín bán nghi tiếp nhận tiền giấy, tại trước mắt bao người, đi vào vừa mới treo bảng tên đại đường hoàng gia ngân hành. Ánh mắt mọi người đều đi theo. Sau một lát, bịch, mấy cái ngân hàng tiểu nhị giơ lên một cái nặng nề vô cùng dương lớn đi ra, nặng nề mà đặt ở trên đài cao. Nắp hòm mở ra. Trong nháy mắt, vàng óng kim quang, đau nhói tất cả mọi người con mắt. Tràn đầy một dương tỏi vàng. Cái kia thuộc trung thương nhân kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt, toàn thân phát run. Hắn chạy lên này, đối với tất cả mọi người gào thét, là thật, đều có thể đổi. Một trang giấy, đổi một dương vàng. Oeng. Dưới đài triệt để vỡ tổ. Tất cả thương nhân đỏ ngầu cả mắt. Bọn hắn trong nháy mắt minh bạch cái này tiền giấy giá trị. Chơi ạ. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa về sau đi mấy ngàn dặm bên ngoài thảo nguyên mua ngựa, rốt cuộc không cần lôi kéo mấy chục xe lớn đồng tiền cùng sắt tiền. Mang ý nghĩa về sau làm mấy trăm ngàn sâu đại tông sinh ý, tham dò mấy tờ giấy là đủ rồi. An toàn, thuận tiện. Đây quả thực là vì bọn họ những này hành thương người trong thiên hạ đo thân mà làm thần khí. Ngay tại tất cả thương nhân lâm vào điên cuồng thời điểm, Lý Thế Dân người khoác triều phục, tại phòng Huyền Linh cùng Đỗ Như Hối chen chúc bên dưới, chậm rãi đi đến đài cao. Hắn tiếp nhận Lý Huyền đưa tới một trang giấy tệ, đối mặt toàn trường, thanh âm trầm ổn mà uy nghiêm. Chấp tuyên bố, từ dưới tháng lên, triều đình cấp cho đồng lộc, quân lương, cùng tất cả đại tông thuế khoản, ưu tiên sử dụng đại đường hoàng gia ngân hành tiền giấy. Hoàng gia ngân hành, giữ quốc đồng hưu. Giờ khắc này, cuối cùng một tia lo nghĩ cũng tan thành mây khói. Một cái hoàn toàn mới đế quốc tài chính, tại mảnh này trên thổ địa cổ lão, nương theo lấy một cái 10 tuổi hài đồng tiếng cười khẽ, ầm vang giáng lâm. Lý Huyền nhìn xem dưới đài những cái kia vì vượt lên trước hối đoái tiền giấy mà chen làm một đoàn các thương nhân, khóe miệng đường con càng phát ra nghiền ngẫm. Chương 184 tiền giấy năng lực hàng duy đặc kích, thế gia tận thế, chương 184 tiền giấy năng lực hàng duy đặc kích, thế gia tận thế. Trên đài, Lý Thế Dân long hành hộ bộ, đế vương chi uy cùng quốc tổ đảm bảo, triệt để dẫn nộ toàn trường. Các thương nhân lý trí bị đối với tài phú cùng tiện lợi khát vọng thiêu đến không còn một mảnh, tất cả mọi người tại hướng thiên thượng nhân gian trong cửa lớn chen, muốn trở thành nhóm đầu tiên có được bay tiền người. Đều chớ đẩy. Xếp hàng. Từng cái đến. Ta muốn đổi. Ta cái này có 500 sâu đồng tiền. Toàn đổi. Ta tới trước. Ta cầm 3 dương bạch ngân. Lý Huyền nhìn phía dưới mảnh này cùng nhiệt cảnh tượng, khoe miệng vệ kia nghiền ngẫm đường cong từ đầu đến cuối chưa biến. Hắn muốn chính là hiệu quả này. Dùng quốc gia tín dự xác nhận, dùng rộng lượng hoàng kim làm vật thật thế chấp, trước thành lập được tuyệt đối tín nhiệm. Nhưng chỉ có tín nhiệm, còn chưa đủ. Hắn muốn là lũng đoạn, một loại làm cho tất cả mọi người, bao quát những cái kia tự cho là đúng thế gia môn thiệt, đều phải ủy lại hắn tài chính bá quyền. Lý Huyền lần nữa đi lên trước, nhẹ nhàng vỗ vỗ trước mặt làm bằng đồng loa phong thanh. Ông. Chói tai cộng minh âm thanh để ồn ào náo động đám người trong nháy mắt an tĩnh không ít, ánh mắt mọi người lần nữa tập trung đến cái này 10 tuổi hài đồng trên thân. Lý Huyền các loại chính là thời khắc này. Hắn hắng giọng một cái, thanh âm vẫn như cũ thanh thúy, lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ lực xuyên thấu. Các vị thương nhân, các vị hương thân, bản điện hạ còn có chuyện thứ hai muốn tuyên bố. Tất cả mọi người dựng lên lỗ tai, ngay cả những cái kia đã chen đến cửa ngân hàng thương nhân đều dừng bước, quay đầu nhìn về phía đài cao. Bọn hắn dự cảm, sau đó phải nói lời, khả năng so bay tiền bản thân càng trọng yếu hơn. Lý Huyền chậm rãi duỗi ra hai ngón tay. Chuyện thứ hai, rất đơn giản. Hắn dừng một chút, thưởng thụ lấy sâu đủ tất cả mọi người khẩu vị cảm giác, sau đó mới chậm rãi mở miệng. Từ hôm nay trở đi, hoàng gia công thương cục hạ hạt tất cả sản nghiệp, cùng thần nông viện sản xuất tất cả dược phẩm. Hắn cố ý đầu ở chỗ này, ánh mắt đảo qua dưới đài những cái kia lớn nhất thương nhân. Xi măng, pha lê, tinh cương, còn có những cái kia nghe nói sắp chết người, mọc lại thịt từ xương thần kỳ dược phẩm. Bên nào không phải đủ để cho toàn bộ đại đường điên cuồng vật tư chiến lược? Bên nào không phải bọn hắn chèn phá đầu đều muốn cầm tới quyền đại lý bạo khoản thương phẩm? Nhìn xem bọn hắn đột nhiên trở nên thở hổn hển, Lý Huyền lộ ra giống như ác ma mỉm cười. Trở lên tất cả thương phẩm đang tiến hành giao dịch lúc chỉ tiếp thụ hai loại thanh toán phương thức. Hắn giơ lên cao cao một tấm bay tiền trên không trung lung lay. Thứ nhất, dùng nó. Sau đó, hắn chỉ hướng trong ngân hàng những cái kia vàng nóng thỏi vàng. thứ hai, dùng vàng. Về phần bạch ngân, đồng tiền, vải vóc, không có ý tứ, một mực không thu. Và anh, nếu như nói, vừa rồi Lý Thế Dân tuyên bố là ở trong đám người bỏ ra một tảng đá lớn. Như vậy Lý Huyền lời nói này, chính là trực tiếp dẫn nổ một ngọn núi lửa. Đệ sập lạc đà, xưa nay không là cuối cùng một cây dâm dạng, mà là ngươi căn bản không nghĩ tới một ngọn núi khác. Cái gì? Một cái chuyên làm tơ lụa cùng đồ sứ mậu dịch Dương Châu đại phú thương, tại chỗ liền kêu lên. Không thu bạch ngân. Điện hạ, cái này, đây là vì gì a? Hắn vừa mới còn tính toán, dùng chính mình trong khố phòng trồng chất như núi bạch ngân, đi đổi lấy xi măng ưu tiên quyền mua, sau đó đem Giang Nam Đê tất cả đều tu một lần, cái này cần là bao lớn công tích cùng lợi nhuận. Nhưng bây giờ, Lý Huyền một câu, trực tiếp đem hắn tính toán đập. Lý Huyền liếc mắt nhìn hắn, cười đến người vật vô hại. Không có vì gì. Đây chính là quy củ. Địa bàn của ta, hàng của ta, quy củ của ta. Không phục. Kìm nén. Cái này. Tên địa phú thương còn muốn nói tiếp thứ gì, lại bị bên cạnh một cái càng tinh minh hơn Phương Bắc thương nhân lương thực kéo lại. Vương lão bản. Người ngốc ca. Cái kia thương nhân lương thực thấp giọng, nhưng trong giọng nói hưng phấn làm thế nào cũng không che giấu được. Người đây còn không hiểu. Điện hạ đây không phải làm khó chúng ta, đây là đang cho chúng ta chỉ rõ đường A. Trước kia chúng ta lôi kéo mấy chục xe bạch ngân đi mua ngựa, trên đường nơm nớp lo sợ, còn phải cho các lộ thần tiên giao phí bảo hộ. Hiện tại thế nào? Tham dò mấy tờ giấy là được rồi. Điện hạ có ý tứ là, về sau cái này bay tiền so trắng ngân còn may làm. Nó mới thật sự là đồng tiền mạnh. Lời này vừa nói ra, để tỉnh vô số người. Đúng a? Bọn hắn vừa rồi chỉ muốn phi tiện lợi cùng an toàn. Hiện tại mới hiểu được, vị này hoàng trưởng tôn điện hạ chân chính ý đồ. Hắn không phải tại sáng tạo một loại tiền tệ mới, hắn là tại định nghĩa một loại mới giá trị. Phàm là muốn mua sắm đại đường cao cấp nhất, nhất khan hiếm, có thể nhất trám tiền công nghiệp phẩm cùng dược phẩm, ngươi nhất định phải có được bay tiền. Mệnh lệnh này, giống một đầu vô hình roi, hung hăng quất vào mỗi một cái thương nhân trong lòng. Nó trong nháy mắt là bay tiền giao phó không có gì sánh kịp giá trị cùng tuyệt đối lưu thông sự tất yếu. Khủng hoảng, trong nháy mắt biến thành càng triệt để hơn điên cuồng. Nhanh, nhanh đi đổi, đừng cản đường. Lão tử hôm nay muốn đem vốn liếng toàn đổi thành bay tiền. Nhà ta còn có 2 vạn lượng bạch ngân, nhanh, trở về. Tất cả đều cho ta kéo đến hoàng gia ngân hành đến. Đồng tiền đâu? Đồng tiền cũng được a. Nhanh đi tiền trang đem chúng ta đồng tiền đều nói ra. Bách tính cùng thương hộ bọn họ như bị điên tràn vào đại đường hoàng gia ngân hành. Bọn hắn đẩy xe một bánh, vội vàng la ngựa, dơ lên cái dương, dùng trong tay mình chịu nặng, đinh đương hưởng đồng tiền cùng bạch ngân, tranh nhau chen lấn hối đoái lấy những cái kia nhẹ nhàng, lại có được trí cao sức mua tiền giấy. Cửa ngân hàng bị chen lấn chật như nêm cối. Bên trong tiểu nhị loay hoay chân không chạm đất, ít tiền có một chút tay bị chuột rút. Hậu viện trong khu phòng, từng dương bạch ngân bị mang tới đến, từng tòa đồng tiền sơn cấp tốc chất lên, rất nhanh liền chất đầy tất cả không gian. Hoàng gia ngân hành kim cố đang lấy một loại tốc độ khủng khiếp, hút vào toàn bộ đại đường kim loại tài phú 4. Thái Nguyên, Vương thị tông tử. Trong từ đường, không khí ngột ngạt đến có thể chảy ra nước. Vương Khuê ngồi tại chủ vị, sắc mặt xám xịt, ánh mắt trống rỗng. Vài ngày trước, hắn còn hăng hái điều động gia tộc 8 thành vàng bạc dự trữ, chuẩn bị tại Trường An thành cùng Lý thị hoàng tộc đánh một trận xinh đẹp tài chính quyết chiến, nhất cử bóp chết đối phương thương nghiệp mạnh mạnh. Nhưng bây giờ, trong tiền trang, trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Đã từng xếp hàng ép buộc dòng người không thấy, thay vào đó là triệt để quẩn cung é. Ngẫu nhiên có mấy cái mối khách cũ tiền đến, cũng là vì lấy ra chính mình tất cả tiền tiết kiệm, sau đó cũng không quay đầu lại chạy hướng đường đối diện đại đường hoàng gia ngân hành. Một cái quản sự lộn nhào vào, trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Gia chủ, xong, toàn xong, chúng ta phái đi Trường An mua sắm xi măng người bị chạy về. Vương Khuê mí mắt bỗng nhiên nhảy một cái. Vì cái gì? Đối phương nói, nói chỉ lấy bay tiền hoặc là hoàng kim. Chúng ta kéo đi một xe bạch ngân, bọn hắn nhìn cũng không nhìn một chút. Quản sự bịch một tiếng quỳ trên mặt đất, gào khóc. Không chỉ là xi măng a, còn có pha lê, tinh cương, thần nông biệt thuốc, tất cả đều một dạng. Hiện tại trên chợ đen, một tấm trăm sâu mệnh giá bay tiền, đã có người ra 105 sâu bạch ngân đến đổi. Còn có tiền mà không mua được. Chúng ta trong tay những bạc này, ngay tại biến thành sắt vụn a. Sắt vụn. Vương Khuê tự lẩm bẩm, thân thể lung lay, một ngụm lao huyết kém chút phun ra ngoài. Hắn rốt cuộc hiểu rõ, từ vừa mới bắt đầu, hắn liền tiến vào cái kia 10 tuổi tiểu nhi trong cả bẫy. Ép buộc phong bạo, không phải là vì phá đổ tiền của bọn hắn trang, mà là vì buộc bọn họ đem tất cả giấu ở các nơi, đầu nhập tại các loại sản nghiệp bên trong tiền vốn, toàn bộ được triệu tập, đổi thành hiện ngân, tập trung đến Trường An. Bọn hắn vì ứng đối ép buộc, hoàn mỹ bỏ qua đầu tư những cái kia mới phát sản nghiệp cuối cùng cơ hội. Bây giờ, bọn hắn trông coi từng tòa ngân sơn đồng núi, lại trơ mắt nhìn xem mình bị thời đại mới vô tình vứt bỏ. Trong tay bọn họ rộng lượng hiện ngân, bởi vì không cách nào mua được hạch tâm nhất công nghiệp phẩm, bắt đầu điên cuồng, không thể nghịch chuyển địa biến cùng nhau bị giảm giá trị. Kéo một phát, rất mạnh. Một cái rút tuổi dưới đáy nổi, một cái bá vương điều khoản. Đại đường kinh tế quyền chủ đạo, ngay tại cái này ngắn ngủi trong vòng vài ngày, lấy một loại bọn hắn hoàn toàn không cách nào lý giải, càng không cách nào chống cự phương thức, triệt để từ thế gia trong tay, chuyển rời đến Lý Huyền cùng Lý Thế Dân đại biểu hoàng quyền trong tay. Vương Khuê chậm rãi đứng người lên, lảo đảo đi ra từ đường. Hắn nhìn xem gia tộc danh nghĩa những cái kia đã từng ngựa xe như nước, bây giờ lại vắng ngắt cửa hàng, nhìn xem trên đường phố người đi đường trong tay cầm, hắn chưa từng thấy qua bay tiền lần thứ nhất nếm đến bị thời đại triệt để nghiền ép, triệt để vứt bỏ tư vị. Hắn không phải bại bởi Lý Thế Dân, cũng không phải bại bởi hoàng quyền. Hắn là thua cho hắn hoàn toàn xem không hiểu, một cái thế giới hoàn toàn mới. Chương 185, gia yến bên trên người vắng mặt, chương 185, gia yến bên trên người vắng mặt. Trương An thành, khủng hoảng tài chính khói bụi tan hết. Phố lớn ngõ nhỏ, bách tính cùng thương hộ trong miệng làm luận, không còn là nhà ai thế ra tiền trang lại đổ, mà là trong tay tấm kia in phượng hoàng đồ án bay tiền lại có thể đi đổi bao nhiêu mới lạ đồ chơi. Bay tiền hai chữ này, tại ngắn ngủi trong vòng 3 ngày, từ một cái xa lạ từ ngữ, biến thành đại đường nhất cứng chắc đồng tiền mạnh. Ngũ tính thất vọng, những truyền thừa khác trăm năm môn thiệt, tại bọn hắn đáng tự hào nhất kinh tế lĩnh vực, bị một cái 10 tuổi hài tử dùng bọn hắn hoàn toàn không cách nào lý giải phương thức, đánh cho đánh tới bời, triệt để đã mất đi quyền chủ đạo. Hoàng quyền, trước nay chưa có vững chắc. Lập chính điện, ăn mừng tiệc rượu sớm đã triển khai. Lý Thế Dân ngồi cao chủ vị, hồng quang đầy mặt, chén rượu trong tay liền không có buông xuống qua. Điện hạ, Phong Huyền Linh cùng Đỗ Như Hối một trái một phải, đồng dạng là mặt mày hớn hở, mấy ngày liên tiếp lo lắng hết lòng quét sạch sành sanh. Khắc Minh, Như Hối, thống khoái. Thống khoái a. Lý Thế Dân đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, nặng nề mà đem chén vàng đông nhiên ở trên bàn. Chấm đăng cơ đến nay, chưa từng như này thoải mái qua. Hắn đứng người lên, trong điện đi qua đi lại, hăng hái. Những lão gia hỏa kia, chiếm cứ quan trung mấy trăm năm, đuôi to khó gãy, luôn cho là chấm bắt bọn hắn không có cách nào. Hiện tại thế nào? Hừ. Bệ hạ Thiên Uy, trưởng tôn điện hạ Kim Nưu, trận chiến này, đủ để an đại đường 10 năm. Phong Huyền Linh đúng lúc đó dâng lên khen ngợi. Đỗ Như Hối đi theo gật đầu, trong ánh mắt cũng tất cả đều là phấn khởi, Vương Khuê lão nhi, lần này sợ là ngay cả tiền quan tài đều bội tiến vào. Bệ hạ, bước kế tiếp, chúng ta phải chăng có thể thừa cơ mà vì, đem bọn hắn trong triều thế lực còn sót lại. Hắn làm cái bên dưới cắt thủ thế. Không đổi. Lý Thế Dân khoát tay áo, trên mặt là bảy mưu nghị kế thông dong. Hiện tại liền động thủ, tướng ăn quá khó nhìn, cũng dễ dàng làm cho bọn hắn chó cùng rất dậu. Hắn ngồi vào chỗ cũ, thân thể hơi nghiêng về phía trước, giảm thấp xuống tiếng nói, bắt đầu chuyển thụ cho hắn đế vương tâm thuật. Muốn phân hóa, muốn lôi kéo. Thanh Hà thôi thì có thể gõ một chút, cho điểm ngon ngọt. Phạm Dương Lư thì thôi, có thể đến đỡ một chút, để bọn hắn đi cùng Thái Nguyên Vương thị đấu. Để bọn hắn chính mình trước cắn, chúng ta lại ngư ông đắc lợi. Đây mới là đạo làm vua, ân uy tình thi mới có thể lâu dài. Lý Thế Dân triệt để đắm chìm tại loại này khống chế hết thảy khoái cảm bên trong, nước miếng văng tung tóe giảng thuật truyền thống quyền mưu chi thuật, trong ánh mắt lóe ra một cái thành thục chính trị gia đặc hữu hào quang. Hắn hoàn toàn không có chú ý tới, ngoài điện sắc trời sớm đã triệt để tối đen buồn. Đông cung, Thừa Ân điện, cùng lập chính điện quân thần cuồng hoan khác biệt, nơi này ấm áp mà điềm tĩnh. Trưởng tôn Vô Cấu tự tay bố trí trên bàn cơm, bày đầy phong phú thức ăn. Thủy tinh giỏ, gạch cua đậu hũ, chất mật thịt nướng. Mỗi một đạo đều là Lý Thế Dân ngày bình thường thích ăn nhất. Lý Huyền, Lý Lệ Chất, Lý Thừa Cản, Lý Thái, mấy đứa bé đều đổi lại sạch sẽ nhà ở thường phục, ngoan ngoãn ngồi vây quanh tại bên cạnh bàn, tay nhỏ đặt ở trên đầu gối, trông mong nhìn qua cửa ra vào. Thời gian một chút xíu trôi qua. Ngọn nến ngọn lửa nhẹ nhàng nhảy lên, đem bọn nhỏ bóng dáng ở trên tường kéo đến lúc dài lúc ngắn. Thức ăn trên bàn, nhiệt khí dần dần tan đi, mùi thơm mê người cũng phai nhạt rất nhiều. Nô. Nho nhỏ Lý Lệ Chất nhịn không được ngáp một cái, rủi rủi con mắt, bụng nhỏ không tự chủ kêu rột rột hai lần. Nàng lôi kéo bên cạnh Lý Huyền góc áo, dùng mềm nu thanh âm nhỏ giọng hỏi: "A huynh, A gia hôm nay lại không trở lại sao?" Lại. Cái chữ này, để Lý Huyền ánh mắt trong nháy mắt lạnh xuống. Hắn quay đầu, nhìn về phía chủ vị mẫu thân. Trưởng tôn Vô Cấu như cũ tại ôn nhu cười, đưa tay sờ sờ Lý Lệ Chất đầu, nhẹ giọng an ủi: "Lệ Chất ngoan, chờ một chút, ngươi A gia xử lý quốc sự quan trọng, rất nhanh liền trở về." Có thể trong nụ cười kia chợt lóe lên thất lạc, cùng ánh mắt chỗ sâu không giấu được mỏi mệt, lại bị Lý Huyền tinh chuẩn bắt được. Hắn nhớ tinh tường, đây là ngày thứ 3. Từ khi trận kia cái gọi là tài chính quyết chiến sau khi thắng lợi, Lý Thế Dân tựa như hàng tại điện nghị sự bên trong một dạng, lấy quốc sự bận rộn làm lý do, vắng mặt mỗi một lần gia đình bữa tối. Lý Huyền trong lòng cái kia cỗ tà hỏa, bắt đầu từng tấc đi lên ủi. Làm cái gì máy bay? Lao tử phí đại kinh như vậy, lại là làm ngân hàng lại là in tiền giấy phiếu, đem đám lao ra kia đè xuống đất ma sát, là vì cái gì? Không phải là vì để cho ta A Nương có thể an tâm, có thể mỗi ngày thật vui vẻ người một nhà ăn bữa cơm sao? Kết quả đây, thắng thiên hạ, quên nhà, lẫn lộn đầu đôi. Đám này trầm mê ở quyền lực trò chơi lao đăng, đầu óc có phải hay không đều có cái gì ma bệnh? Lý Huyền đè xuống hỏa khí, trên mặt gạt ra một cái dáng tươi cười, đưa tay méo méo Lý Lệ Chất đục đô đô khuôn mặt nhỏ. Không đợi, chúng ta ăn trước. Hắn vừa nhìn về phía Lý Thừa Cản cùng Lý Thái, hai người các ngươi cũng là tranh thủ thời gian ăn, đã ăn xong cút về đọc sách. Sau đó, hắn đứng người lên, đi đến trưởng tôn Vô Cấu bên người. A Nương, ngươi cũng ăn trước, đừng đợi, đồ ăn đều lạnh. Lý Huyền thanh âm rất bình tĩnh, nhưng mang theo một cỗ không được xía vào ý vị. Ta đi gọi A gia trở về. Huyền Nhi. Trưởng tôn Vô Cấu vô ý thức liền muốn khuyên can. Nàng biết mình đứa con trai này là cái gì tính tình, cũng biết trượng phu giờ phút này ngay tại cao hứng, hai người nếu là nhô lên đến, chỉ sợ lại là một trận phong ba. Có thể nàng ngẩng đầu, đối mặt Lý Huyền con mắt. Hai con ngươi thanh tịnh kia bên trong, không có ngang bướng, không có hồ nháo, chỉ có một loại để nàng không cách nào cự tuyệt kiên định. Lời đến khóe miệng, lại nuốt trở vào. Cuối cùng, chỉ hóa thành một câu bất đắc dĩ lại cương triều căn dặn. Chớ cùng ngươi A gia cáo kỉnh. Lý Huyền nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm tiểu bạch nha, sáng lạn đến chói mắt. Biết, A Nương. Nói xong, hắn xoay người, không có chút nào dây dưa dài dòng, trực tiếp hướng phía đi ra ngoài điện. Gió đêm thổi lên hắn áo bào và áo, thân ảnh nho nhỏ, lại mang theo một cỗ muốn đi lật tung thiên địa khí thế. Chương 186, Ma Đồng Tra Cương Đông Cung, chương 186, Ma Đồng Tra Cương Đông Cung. Trường An gió đêm, mang theo một chút hơi lạnh. Lý Huyền đi ra Thừa Ân điện, thân ảnh nho nhỏ tại dưới hiên đèn lồng trong vầng sáng đứng vững. Hắn không có lập tức đi hướng điện nghị sự. Một người đi, đó là nhi tử chống đối lao tử, là gia sự, cũng là quốc sự, dễ dàng bị người lấy ra làm văn chương. Nhưng nếu như khoe miệng của hắn câu lên một vòng tính toán độ cong, quay người lại đi trở về ấm áp trong điện. Nhỏ Lý Lệ Chất chính xoa nhập nhẹ mắt buồn ngủ, cái đầu nhỏ từng điểm mắt thấy là phải trên ghế ngủ. Lý Huyền trực tiếp đi qua, xoay người đem muội muội bế lên. Tiểu nha đầu mơ mơ màng màng mở mắt ra, ngửi thấy quen thuộc ca ca hương vị, lập tức an tâm tại trong ngực hắn tìm cái tư thế thoải mái, khuôn mặt nhỏ dán bờ vai của hắn, nỉ non nói: "A huynh, vây lại." Lý Huyền thanh âm ôn nhu đến có thể bóp xuất thủy đến, vỗ nhẹ nhẹ lấy muội muội quổng. "A huynh dẫn ngươi đi tìm A gia, để hắn kể cho ngươi cố sự đi ngủ, có được hay không?" Tốt nhỏ lệ chất mơ hồ không rõ ứng với, triệt để không có động tĩnh. Trấn an được cái này, binh khí mạnh nhất Lý Huyền ánh mắt quét về phía một bên khác ngồi trực tiếp, lại rõ ràng không yên lòng Lý Thừa Cản cùng Lý Thái. Hắn đối với cái kia hai cái đệ đệ, ngoắc ngón tay. "Hai người các ngươi, còn ngồi làm gì?" Lý Thừa Cản cùng Lý Thái một cái giật mình, lập tức từ trên ghế bắn lên. Bọn hắn liếc nhau, đều tại ánh mắt của đối phương bên trong thấy được ba phần sợ sệt, ba phần do dự, cùng bốn phần không đè nén được hưng phấn cùng chờ mong. "Đại ca muốn gây sự." "Đi." Lý Huyền ôm muội muội, cũng không quay đầu lại ra lệnh. "Cùng ta đi Đông Cung bắt người." "Bắt người?" Lý Thừa Cản cùng Lý Thái trái tim nhỏ phanh phanh chực nhảy, không nói hai lời, mở ra chân ngắn nhỏ, theo thật sát Lý Huyền sau lưng. Thế là, Đông Cung cung đạo bên trên, xuất hiện một bộ cực kỳ quỷ dị hình ảnh. Hoàng trưởng tôn Lý Huyền, trong ngực ôm mệt mỏi muốn ngủ công chúa Lý Lệ Chất, đi theo phía sau hai vị khác tiểu điện hạ Lý Thừa Cản cùng Lý Thái, một nhóm bốn người, hợp thành một cái nho nhỏ thảo phạt quân đoàn khí thế hung hăng thẳng đến điện nghị sự mà đi. Dọc đường cung nữ, thái giám nhìn thấy chiến trận này, dọa đến hồn phi phách tán. Đây chính là Lý Huyền. Cái kia dám ở Thái Cực điện thượng chỉ lấy hoàng đế cái mũi mắng lao đăng hôn thế ma vương. Hắn hiện tại ôm được sủng ái nhất công chúa điện hạ, dẫn mặt khác hai cái điện hạ, địa bộ này là muốn đi phá hủy Đông Cung sao? Phù phù, phù phù. Trên đường đi, cung nhân bọn họ giống như là thấy quỷ, nhao nhao quỳ rạp xuống đất, đem đầu chôn thật sâu bên dưới, ngay cả không dám thở mạnh một cái, chớ nói chi là tiến lên hỏi thăm hoặc là ngăn trở. Thông suốt bốn. Lúc này, Đông Cung trong điện nghị sự, bầu không khí nhiệt liệt. Lý Thế Dân ngồi ngay ngắn chủ vị, đang cùng phòng Huyền Linh, Đỗ Như Hối bọn người thương nghị bức kế tiếp quốc sách, nước miếng văng tung tóe, hăng hái. Tài chính đã định, sau đó chính là lễ pháp. Chấp ý, khi trùng tu lễ nhạc, hiển lộ rõ ràng ta đại đường mới chữ chi vi dụng cụ. Từ pháp chế bên trên, triệt để đem những cái kia thế lực cũ dễ cho tới, để bọn hắn biết ai mới là thiên hạ này chúa tể. Phong Huyền Linh cùng Đốt Như Hối vớt dâu gật đầu, rất tán thành. Điện hạ anh minh. Chỉ có trong góc quốc chỉ cùng, nghe được mí mắt đánh nhau, đầu từng điểm, chỉ cảm thấy những này vẻ nho nhã đồ vật so ở trên chiến trường chặt một ngày người còn mệt hơn. Hắn lên dây cót tinh thần, cố gắng không để cho mình ngủ mất. Đúng lúc này, phanh. Điện nghị sự nặng nề cửa điện bị người từ bên ngoài đẩy ra. Tiếng vang ầm ầm, để tất cả thảo luận im bặt mà dừng. Trong điện tất cả mọi người, bao quát mệt mỏi muốn ngủ mất chỉ cùng, đều trong nháy mắt thanh tỉnh, đồng loạt hướng phía cửa nhìn lại. Một cái phụ trách thủ vệ tiểu thái giám lộn nhào vào, trên mặt huyết sắc mất hết, thanh âm run không còn hình dáng. Khởi bẩm điện hạ. Lớn, đại điện hạ hắn. Hắn? Hắn còn chưa nói xong, Lý Huyền đã ôm Lý Lệ Chất, dẫn hai cái đệ đệ, đi bộ nhàn nhã giống như vượt qua bậc cửa, nên ngang đi vào. Toàn bộ điện nghị sự, trong nháy mắt an tĩnh có thể nghe được ánh nến thiêu đốt đom đóm âm thanh. Phong Huyền Linh, Đỗ Như Hối, Vất Chỉ Cung, tất cả mới vừa rồi còn cao đàm phán luận, hăng hái đại đường đỉnh cấp trọng thần, giờ phút này đều giống như bị bóp lấy cổ gà, trên mặt biểu lộ đọc lại. Một giây sau, bọn hắn cơ hồ là bản năng từ trên chỗ ngồi đứng lên, không người, lấy một loại gần như sợ hãi tư thái, đồng loạt hướng phía cái kia 10 tuổi hài tử hành lễ. Động tác đều nhịp, không có nửa điểm do dự. Bái kiến đại điện hạ, bái kiến công chúa điện hạ, bái kiến hai vị điện hạ. Lý Thế Dân nụ cười trên mặt triệt để cứng ngắc. Hắn nhìn xem cái kia không mời mà tới nhi tử, nhìn xem trong ngực hắn đang ngủ say nữ nhi, nhìn xem phía sau hắn hai cái ngó giáo giác tiểu nhi tử, huyệt thái dương bắt đầu thỉnh thịch cuộn loạn. Tên tiểu hôn đàn này, hắn đến một lần, chuẩn không có chuyện tốt. Lý Huyền ánh mắt ở trong điện liếc nhìn một vòng, loại cảm giác này không giống một đứa bé đang nhìn một đám trưởng bối, càng giống một cái quân vương tại tuần sát chính mình thần tử. Hắn rất có uy nghiêm khoát tay áo, động tác thuần thục đến làm cho lòng người kinh. Miễn lễ. Hắn căn bản không thấy những đại thần kia, ánh mắt trực tiếp khóa chặt chủ vị Lý Thế Dân, thanh âm thanh thúy, lại mang theo một cỗ không được xía vào mệnh lệnh giọng điệu. Ta a ra đâu? Hắn dừng một chút, phản phất mới nhìn đến ngồi ở chỗ đó Lý Thế Dân, thế là đối với cả triều văn võ, chậm rãi nói ra. Để hắn đi ra, a nương gọi hắn về nhà ăn cơm. Chương 187, triều đình nghị sự, ngươi tới quấy rối. Chương 187, triều đình nghị sự, ngươi tới quấy rối. Để hắn đi ra, a nương gọi hắn về nhà ăn cơm. Câu nói này, giống một cái im ắng cái tát, hung hăng quất vào trong điện trên mặt của mỗi một người. Nhất là chủ vị Lý Thế Dân. Mặt của hắn, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, từ hăng hái hồng nhuận phấn phớt, chuyển thành thiết thanh, cuối cùng đen đến có thể nhỏ ra một đến. Ngay trước phòng Huyền Linh, Đỗ Như Hối, Vất Chỉ Cung những này tâm phúc trọng thần mặt, bị chính mình 10 tuổi nhi tử, giống thúc một cái ham chơi không trở về nhà hài đồng 3 tuổi một dạng, thúc về nhà ăn cơm. Hắn cái này giáng quốc thái tử uy nghiêm ở đâu? Đế vương mặt mũi ở đâu? Hồ nháo. Lý Thế Dân từ trong hàm răng gạt ra hai chữ, thanh âm ép tới cực thấp, mang theo sắc phun trào lửa giận. Huyền Nhi, không thấy được vi phụ tại cùng chư vị đại thần thương nghị quốc sự sao? Nhanh chóng mang đệ muội trở về. Cái này quá lớn, đổi Lý Thừa Cản hoặc là Lý Thái, đã sớm dọa đến quỳ xuống đất xin tội. Nhưng Lý Huyền, ngay cả mí mắt đều không có nhấc một chút. Hắn hoàn toàn không thấy Lý Thế Dân lửa giận, ôm muội muội, phối hợp quét mắt một vòng. Sau đó, hắn một tay đưa ra, từ bên cạnh trong góc, dễ dàng kéo tới một cái dùng để gác lại văn thư gỗ trinh nam ghế đầu. Đông một tiếng vang trầm. Hắn đem ghế đầu đặt ở trong đại điện, chính mình toạ hạ, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đem trong ngực còn buồn ngủ Lý Lệ Chất đặt ở trên đùi, điều chỉnh một cái tư thế thoải mái. Toàn bộ động tác nước chảy mây trôi, mang theo một loại cùng tuổi tác hoàn toàn không hợp thông dong cùng bá đạo. Vất Chỉ Cung khỏe mắt kéo ra. Cái kia ghế đầu là thật tâm gỗ chính nam, nhìn xem không lớn, tối thiểu có 4-50 cân, tiểu tử này một tay kéo tới, cùng kéo cái nệm rơm giống như. Lý Thế Dân lồng ngực kịch liệt chập trùng một chút. Tên tiểu hôn đàn này, lại đang khoe khoang hắn cái kia thân như quái vật khí lực. Không đợi hắn lần nữa phát tác, Lý Huyền lại có động tác mới. Hắn từ trong ngực lục lọi một chút, móc ra một cái dùng túi giấy dầu bao lấy đồ vật. Mở ra bọc giấy, bên trong là một viên nóng ánh sáng long lanh, hiện ra màu đỏ nhạt quang trạch hình tròn cứng rắn đường. Đây là hắn căn cứ lớn bách khoa toàn thư bên trong phối phương, để ngự thiện phòng dùng đường nĩa cùng táo gai nước nấu đi ra hoa quả cứng rắn đường. Hắn chậm rãi lột ra giấy gói kẹo, đem viên kia tản ra điểm hương bánh kẹo, nhẹ nhàng nhét vào Lý Lệ Chất có chút mở ra trong cái miệng nhỏ nhắn. Làm xong đây hết thảy, hắn mới rốt cục ngẩng đầu, lần nữa nhìn về phía mặt đen lên Lý Thế Dân. Các ngươi trò chuyện các ngươi. Ta nghe một chút. Lý Huyền vỗ vỗ muội muội quổng, ngữ khí bình thản giống như là nói hôm nay khí trời tốt. Nhìn xem là cái gì kinh thiên động địa đại sự quốc gia có thể so sánh theo giúp ta a nương ăn cơm còn trọng yếu hơn. Lời vừa nói ra, Phong Huyền Linh Thái Dương, một giọt mồ hôi lạnh lặng yên trở xuống. Đỗ Như Hối lặng lẽ, đem chính mình vừa rồi dõng dạc thủ thế, thu hồi trong tay áo, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, cố gắng giảm xuống chính mình cảm giác tồn tại. Xong, vị tiểu tổ tông này không phải đến lập bàn, hắn là đến chấp chính. Cái này so trực tiếp lập bàn, còn đáng sợ hơn gấp trăm lần. Lý Huyền chấp chính, cái kia mang ý nghĩa bọn hắn nói mỗi một câu nói lên mỗi một cái sách lược, đều sẽ nhận cái này hỗn thế ma vương trực tiếp nhất không giảng đạo lý thẩm phán. Một khi câu nào để hắn khó chịu, hậu quả khó mà lường được. Ngươi, Lý Thế Dân tức giận đến toàn thân phát run, một ngón tay chỉ vào Lý Huyền, lại nửa ngày nói không nên lời một câu đầy đủ đến. Hắn có thể làm sao? Đem nhi tử đánh đi ra. Trong ngực còn ôm hắn đau lòng nhất nữ nhi bảo bối đâu. Đem nữ nhi đoạt tới, lại đem nhi tử xin ra ngoài. Không nói trước tên tiểu hỗn đản này có thể hay không tại chỗ báo nổi, chỉ là nữ nhi bị đánh thức sau khóc giống, liền đủ đầu hắn đau. Cuối cùng, Lý Thế Dân cây kia tay run rẩy chỉ, vô lực rủ xuống. Hắn hít một hơi thật sâu, lại chậm rãi phun ra, ngạnh sinh sinh đem cái kia cố đội lên trán hỏa khí ép xuống. Hắn chỉ có thể kiên trì, quay đầu đối với đã cứng đờ đám đại thần gạt ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Tiếp tục, chúng ta mới vừa nói đến cái nào? Nói đến trùng tu lễ nhạc. Phong Huyền Linh thanh âm hơi khô chát, hắn cảm giác cổ họng của mình giống như là bị thứ gì chặn lại. Thế là, đại đường đế quốc cao nhất quyền lực trung tâm, Đông cung trong điện nghị sự, xuất hiện cực kỳ quỷ dị một màn. Một đám dậm chân một cái có thể làm cho trong quan chấn tam chấn đế quốc trụ cột, ngồi nghiêm chỉnh, thần sắc khẩn trương thảo luận lễ nhạc chế độ triều đình quy củ những này hùng vĩ trang nghiêm quốc sách. Mà tại bọn hắn ngay phía trước cách đó không xa, một cái 10 tuổi hài đồng, mặt không thay đổi ngồi tại trên băng ghế nhỏ, một bên có tiết tấu vỗ nhẹ trên đùi muội muội quổng, một bên dùng xem kỹ ánh mắt, an tĩnh dự tính. Trong ngực hắn công chúa điện hạ, chính thỏa mãn mút vào ngọt ngào bánh kẹo. Phía sau hắn hai vị tiểu điện hạ, thì giống hai tôn môn thần, đứng nghiêm, hiếu kỳ lại hưng phấn mà nhìn trước mắt cái này chưa từng thấy qua cảnh tượng hoành tráng. Bầu không khí kiềm chế tới cực điểm. Thần coi là Tân Triều. Tân Triều lúc có tình cảnh mới. Lễ pháp. Lễ pháp lúc này lấy chú lễ làm cơ sở, dựa vào hạn chế. Một vị ngày bình thường ăn nói khéo léo lễ bộ quan viên, giờ phút này nói chuyện lắp bắp, mồ hôi trên trán cũng không cần tiền giống như rơi xuống. Hắn mỗi nói một câu, đều muốn nhịn không được liếc trộm một chút cái kia ngồi tại trên băng ghế nhỏ thân ảnh. Ánh mắt kia, không giống như là đang nhìn một đứa bé, giống như là đang nhìn treo tại đỉnh đầu của mình một thanh chát đao. Lý Huyền nội tâm không có chút gợn sóng nào, thậm chí có chút muốn cười. Một đám lao đăng, họ có nghiện đúng không? Lễ nhạc, quy củ, lớn nhất quy củ chính là để cho ta a nương vui vẻ. Điểm ấy lông gà vỏ tỏi phá sự, cũng đáng được cả nhà già trẻ đói bụng chờ các ngươi. Hiệu suất thật thấp. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Sau nửa canh giờ, Lý Lệ Chất rốt cục đã ăn xong viên kia đối với nàng mà nói có chút to lớn bánh kẹo, miệng nhỏ chép miệng 3-2 lần, đường đã ăn xong, bối rối cũng triệt để đi lên. Thân thể nho nhỏ bắt đầu ở Lý Huyền trong ngực không an phận uốn qua uốn lại, trong miệng phát ra hàm hồ nỉ non. Đây là muốn náo cảm giác. Lý Huyền kiên nhẫn, rốt cục tại thời khắc này, bị triệt để hao hết. Hắn chịu đủ đám này lão nam nhân trên thân hôn tạp mực nước cùng mồ hôi bẩn tanh hôi vị. A a. Một cái cự đại lại không che giấu chút nào ngáp, từ Lý Huyền trong miệng phát ra, vang vọng toàn bộ an tĩnh điện nghị sự. Trong nháy mắt, đánh gậy Lý Thế Dân vừa mới ấp ủ đứng lên, đang chuẩn bị cao đàm khoát luận đế vương tâm thuật. Ánh mắt mọi người lần nữa tập trung đến trên người hắn. Lý Huyền căn bản không để ý bọn hắn. Hắn trực tiếp đứng lên. Động tác gọn gàng mà linh hoạt, không chút do dự. Đi. Hắn ôm bắt đầu lẩm bẩm Lý Lệ Chất, dùng một loại không được xía vào mệnh lệnh giọng điệu, đối với cả triều văn võ, càng là đối với lấy chủ vị Lý Thế Dân, tuyên bố: "Hôm nay sẽ liền mở ra nơi này, tan họp. Ta a gia, muốn cùng ta về nhà ăn cơm đi." Chương 188, các ngươi nói chuyện, cái dám dùng không có. Chương 188, các ngươi nói chuyện, cái dám dùng không có. Đi. Lý Huyền ôm bắt đầu lẩm bẩm Lý Lệ Chất, dùng một loại không được xía vào mệnh lệnh giọng điệu, đối với cả triều văn võ, càng là đối với lấy chủ vị Lý Thế Dân, tuyên bố: "Hôm nay triều nghị liền đến nơi này. Ta a gia, muốn cùng ta về nhà ăn cơm đi." Nói xong, hắn ôm muội muội liền muốn quay người. Nhưng mà, hắn vừa phóng ra một bước, lại ngừng lại. Hắn quay đầu trở lại, cặp mắt trong suốt kia bên trong, ban đầu không kiên nhẫn đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một loại để ở đây tất cả mọi người cảm thấy lưng phát lạnh mỉa mai cùng kinh miệt. "Đi, đừng hàn huyên." Lý Huyền thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền khắp điện nghị sự mỗi một hẻo lánh. "Các ngươi nói chuyện những này, cái dám dùng không có." Không khí trong nháy mắt ngưng kết. Nếu như nói vừa rồi Lý Huyền hành vi là ngoan đồng hồ nháo, là ỷ lại sủng mà kiêu, vậy bây giờ câu nói này chính là trần trụi mà làm mất mặt, là đem đại đường cao nhất quyền lực trung tâm mặt đè xuống đất, dùng chân hung hăng ép. Phong Huyền Linh tay dừng tại giữa không trung. Đỗ Như Hối vừa mới giãn ra lông mày lại chăm chú khóa kín. Vất Chỉ cung cặp kia trung đồng lớn con mắt trừng đến căng tròn, vô ý thức cầm bên hông chôi đao. Lý Thế Dân bên người, một vị phụ trách ghi chép quốc triều đại sự khởi cư lang, tay run một cái. Lạch cạch. Báo chám mực nước bút lông rơi xuống tại mở ra trên thẻ trúc, một đoàn đen đặc vết mực cấp tốc chóng mở, đem vừa mới viết xuống điện hạ lời bản cao kiến, chúng thần bái phục tám chữ triệt để nhuộm thành một mảnh ô trọc. Lý Thế Dân mặt, từ thiết thanh chuyển thành đỏ lên, cuối cùng biến thành một loại gần như tím đen nhan sắc. Hắn cảm giác không đến tức giận, chỉ có một loại cực hạn băng lãnh, từ bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Hắn có thể cảm giác được, sau lưng tất cả tâm phúc trọng thần ánh mắt đều tập trung trên người mình. Trong ánh mắt kia có lôi kinh ngạc, có sợ hãi, càng có chờ lấy hắn như thế nào bảo vệ quân chủ uy nghiêm xem kỹ. Hắn cái này giám quốc thái tử quyền uy, giờ phút này đang bị hắn 10 tuổi thân nhi tử, ở trước mặt tất cả mọi người, trà đạp đến vỡ nát. Lý Huyền căn bản không có đi xem cha hắn tấm kia sắp biến hình mặt. Cùng hắn nói nhảm cái gì sức lực. Đám này lao đăng chính là thiếu phun, không đem lại nói đấu, bọn hắn thật đúng là cho là mình bày mưu nghĩ kế, quyết thắng ngoài ngàn dặm. Hắn đem trong ngực ốn qua ốn lại Lý Lệ chất lại đi bên trên ôm lấy, để đầu nhỏ của nàng tựa ở chính mình trên vai, sau đó mở rộng bước chân, đi tới đại điện chính giữa. Ánh mắt mọi người đều theo hắn thân ảnh nho nhỏ di động. Hắn không có nhìn bất luận kẻ nào, chỉ là cúi đầu xuống, dùng chính mình giày mũi chân, tại sáng bóng như gương gạch vàng trên mặt đất, nhẹ nhàng điểm một cái. Động tác khi mạ, lại mang theo một loại không có gì sánh kịp cảm giác áp bách. Ta hỏi các ngươi. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua cái kia từng tấm từng tại trong lịch sử lưu lại uy danh hiển hách mặt. Thảo luận nửa ngày âm nhạc có dễ nghe hay không, dùng cái gì điều, dùng cái gì nhạc khí, có làm được cái gì. Hắn rội ra một cây nho nhỏ ngón tay, chỉ hướng Phòng Huyền Linh. Phòng Huyền Linh trong lòng đông nhiên nhảy một cái. Có thể làm cho Trường An thành lương giá, hàng một đồng tiền sao? Ngón tay lại chuyển hướng Đỗ Như Hối. Đỗ Như Hối vô ý thức nín thở. Có thể làm cho thành Nam những cái kia không nhà để về lưu dân, mùa đông thiếu chết có một người sao? Ngón tay của hắn lại nhất chuyển, xét qua những cái kia lễ bộ, công bộ quan viên. Hay là nói, có thể làm cho vừa sửa xong con đường, càng vung vứt một chút, để vận lương xe chạy càng nhanh một chút. Liên tiếp chất vấn, như là từng nhát vang dội cái tát, liên tiếp không ngừng mà quất vào trong điện trên mặt của mỗi một người. Những vấn đề này, quá thực tế, quá bén nhọn, quá tiếp địa khí. Đến mức để bọn này quen thuộc cao đảm pháp luật, quen thuộc từ trong điện tịch trích dẫn kinh điển đại đường các tinh anh, trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được. Bọn hắn tất cả hùng vĩ tự sự, tất cả lễ pháp uy nghi, tại những này đơn giản thô bạo vấn đề trước mặt, đều lộ ra như vậy tái nhợt, buồn cười như vậy. Phong Huyền Linh ha to miệng, lại phát hiện chính mình một chữ đều nói không ra. Đỗ Như Hối rủ xuống đôi mắt, mím chặt môi, trong tay áo tay đã siết thành nắm đấm. Những vấn đề này, bọn hắn không phải không biết, chỉ là tại bọn hắn thi chính cương lĩnh bên trong, đây đều là cần chậm chậm lưu toan việc nhỏ không đáng kể. Dưới mắt trọng yếu nhất là tân triều lễ chế hoàn toàn chính xác lập, là pháp chế hiển lộ rõ ràng, là hướng về thiên hạ tuyên cáo thời đại mới tiến đến to lớn chương nhạc. Nhưng bây giờ, cái này to lớn chương nhạc bị người trước mặt mọi người khiển trách là cái dám dùng không có. Lý Huyền không có cho bọn hắn bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Hắn ôm muội muội, từng bước một đi lên bậc thang, đi tới Lý Thế Dân ngự án trước. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn xem chính mình cái kia cao cao tại thượng phụ thân. A gia. Hắn mở miệng, ngữ khí bình tĩnh đến đáng sợ. Khi ta tới, đi ngang qua Kim Thủy Hà, cố mùi vị kia vẫn là như vậy sông, cách 800 dặm đều có thể hùn cái té ngã. Trường An thành cống thoát nước còn không có xây xong, các ngươi còn có tâm tư ở chỗ này thảo luận cung đình vũ nhạc dùng cái gì liệu? Lý Huyền nội tâm không có chút ba động nào. Một đám phế vật điểm tâm, dân sinh khó khăn nhìn không thấy, thiên thiên suy nghĩ những này hư đầu ba nao đồ vật. Chắc không được ta a nương thiên thiên sầu đến ngủ không được, liền đám người này phụ tá ngươi, có thể tốt mới là lạ. Hắn cuối cùng đưa ánh mắt rơi vào trong lồng ngực của mình. Lý Lệ chất đại khái là đói chết, lại bị cái này bầu không khí ngột ngạt làm cho không thoải mái, miệng nhỏ cong lên, mắt thấy là phải khóc lên. Lý Huyền nhẹ nhàng vỗ vỗ muội muội quõng, trong thanh âm rốt cục mang tới một tia chỉ trích thí vị, cũng mang tới một tia rõ ràng hòa khí. Các ngươi không đói bụng sao? Muội muội ta đều đói. Cuối cùng này một câu, thành đệ sập lạc đà cuối cùng một cây dâm dạng. Lý Thế Dân tại cả triều tâm phúc trước mặt, bị con của mình như vậy đánh mặt cùng giáo dục trên mặt cuối cùng một tia huyết sắc cũng cởi lấy hết. Uy nghiêm, mặt mũi, đế vương tôn nghiêm, hết thảy tất cả đều tại thời khắc này bị triệt để xé nát. Hắn không có khả năng nhịn nữa, lại nhịn xuống đi, hắn cái này giám quốc thái tử liền sẽ trở thành thiên hạ buồn cười lớn nhất. Hôm nay hắn lần thứ nhất quyết định muốn làm lấy mặt của mọi người, công khai, chính thức phản bác con của mình. Hắn muốn bảo vệ không chỉ là cá nhân hắn tôn nghiêm, càng là cái này vừa mới thành lập tân triều đình, cái kia lung lay sắp đổ uy tín. Lý Thế Dân bỗng nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên, cái ghế cùng mặt đất ma sát, phát ra một đạo tiếng vang chói tai. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lý Huyền, lồng ngực kịch liệt chập trùng, mỗi một chữ đều giống như từ trong hàm răng gạt ra. Lý Huyền. Chương 189, A gia, ngươi nhìn ta, ta mới là nền tảng. Chương 189, A gia, ngươi nhìn ta, ta mới là nền tảng. Lý Thế Dân bỗng nhiên từ trên chỗ ngồi đứng lên, cái ghế cùng mặt đất ma sát, phát ra một đạo tiếng vang chói tai. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lý Huyền, lồng ngực kịch liệt chập trùng, mỗi một chữ đều giống như từ trong hàm răng gạt ra. Lý Huyền. Lý Thế Dân hít sâu một hơi, cái kia cố bị nhi tử trước mặt mọi người giáo huấn biệt khuất cùng phẫn nộ, giờ phút này đều hóa thành quân vương uy nghiêm, trầm giọng quát: "Huyền Nhi, im ngay. Ngươi biết cái gì? Lễ nhạc chế độ chính là quốc chi nền tảng, định đỉnh thiên hạ, trấn an lòng người, dựa vào là chính là những này chuẩn mực quy củ. Đây là Lý Thế Dân lần thứ nhất tại như vậy công khai trường hợp, dùng như vậy nghiêm khắc ngữ khí, chính diện phản bác Lý Huyền. Hắn nhất định phải làm như vậy. Hắn ý đồ dùng quốc chi nền tảng dạng này hùng vĩ mà chính xác đạo lý, đem nhi tử những cái kia ly kinh bạn đạo hầu ngôn loạn ngữ, triệt để đè xuống. Hắn muốn để tất cả thần tử nhìn thấy, hắn, Lý Thế Dân, mới là đế quốc này chúa tể. Hắn, mới là quy củ người chế định. Nhưng mà, đối mặt phụ thân lôi đình vạn quân quát lớn, Lý Huyền đáp lại, là cho hắn một cái nhìn đồ đần một dạng ánh mắt. Đó là một loại thuần túy, không còn che giấu, phản phất tại nhìn một cái hung hăng càng quái, không thể nói Lý Hải Đồng ánh mắt. Hắn thậm chí nhẹ nhàng nghiêng đầu một chút, trên mặt viết đầy người đang nói cái gì hoang mang. Nội tâm độc thoại, lão đang gấp. Cùng ta kéo cái gì lễ nhạc chế độ? Nền tảng. Ta mẹ nó trực tiếp xốc đất của ngươi cơ, nhìn ngươi tảng đá kia hướng chỗ nào thả. Lý Huyền lời gì cũng không nói, hắn chỉ là duỗi ra một cây nho nhỏ ngón tay, đầu tiên là chỉ chính mình. Sau đó, ngón tay kia chậm rãi chỉ hướng ngoài đại địa. Cửa điện mở rộng ra, ngoài cửa, cái kia mấy tên làm thân vệ tùy hành mà đến bá vương vệ, như là thiết chú ma thần, sừng sững sừng sững. Bọn hắn không nhúc nhích, thân hình to lớn, liền hô hấp đều mang một loại không phải người cảm giác áp bách, băng lãnh huyền lân giáp ở trong điện tia sáng phản xạ bên dưới, hiện ra u ám ánh sáng. Một cỗ khí tức vô hình từ trên người bọn họ tràn ngập ra, chấn động tâm hồn. Làm xong động tác đơn giản này, Lý Huyền mới một lần nữa nhìn về phía Lý Thế Dân, dùng một loại trần thuật sự thật, thiên kinh địa nghĩa ngữ khí nói ra: "A gia, ngươi sai lầm." Lý Thế Dân sững sờ. Hắn sai lầm? Cái gì sai lầm? Lý Huyền ôm muội muội, lại đi về trước một bước, thanh âm không lớn, lại giống từng viên cục đá lạnh như băng, rõ ràng ném vào ở đây trong lòng của mỗi người. "Ngươi nhìn ta." Nhìn lại bọn hắn. Trên khuôn mặt nhỏ của hắn, là một loại cùng tuổi tác hoàn toàn không hợp đạm mạc cùng tuyệt đối tự tin. "Chúng ta mới là nền tảng." Lời vừa nói ra. "Oan." Trong điện nghị sự, tất cả mọi người đại não đều giống như bị một đạo nhìn không thấy kinh lôi hung hăng bổ chúng. Phong Huyền Linh chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh từ đuôi xương cụt bay thẳng đỉnh đầu, hắn hoảng sợ nhìn về phía bên cạnh Đỗ Như Hối. Đỗ Như Hối bờ môi chăm chú nhấp thành một đường thẳng, trong tay áo nắm đến khớp xương trắng bệnh, hắn từ Phong Huyền Linh trong mắt, thấy được cùng mình giống nhau như lúc, vô tận rung động cùng một kia. "Sợ hãi? Nói gì vậy? Đây là đang phá vỡ luân lý, đây là đang phá vỡ pháp chế, đây là đang nói, hắn Lý Huyền cùng hắn Tư Binh, mới là đại đường căn cơ. Đây cũng không phải là cuồng vọng, đây là đang tuyên cáo một loại hoàn toàn mới, chỉ thuộc về hắn Lý Huyền trật tự." Lý Thế Dân tức thì bị câu nói này chấn động đến trong nao trống rỗng. Hắn miệng mở rộng, lại không phát ra thanh âm nào. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo quyền nhu, hắn tin tưởng không nghi ngờ đế vương chi thuật, tại nhi tử câu này đơn giản thô bạo chân lý trước mặt, lộ ra buồn cười như vậy, không chịu được một kích như vậy. "Đúng vậy a, hắn vì cái gì có thể ngồi ở chỗ này? Không phải là bởi vì cái gì lễ nhạc chuẩn mực, là bởi vì Huyền Vũ môn đêm hôm đó, là Lý Huyền mang theo cái kia 800 không phải người vệ sĩ, dùng nhất ngang ngược, nhất không giảng đạo lý phương thức, nghiền nát tất cả địch nhân. Hắn Lý Thế Dân thái tử vị trí, giáng quốc quyền lực, là dựa vào nhi tử dùng bạo lực giành được. Sự thật này, hắn một mực tại né tránh. Nhưng bây giờ, bị Lý Huyền đẫm máu, ngay trước tất cả tâm phúc mặt, mở ra." Lý Huyền nhìn xem cha hắn bộ kia dáng vẻ thất hồn lạc phách, nội tâm không có chút gợn sóng nào. Nội tâm độc thoại, hiện tại đã hiểu. Cùng các ngươi đám này lao đang giảng đạo lý quá phí sức, hay là đến sáng cơ bắp. Nam đấm, mới là duy nhất chân lý. Hắn tiếp tục lấy hắn bộ kia để tất cả phong kiến sĩ phu đều không thể lý giải nguy biện. Để mọi người ăn no mà cấm. Để A Nương không cần mỗi ngày lo lắng hãi hùng, có thể ngủ tốt cảm giác. Để mọi mọi mỗi ngày đều có đường ăn, có thể lái được vui vẻ tâm. Hắn mỗi nói một câu, liền dùng cằm nhẹ nhàng cọ một chút trong ngực Lý Lệ chất cái chán. Tiểu nha đầu tựa hồ cảm nhận được đại ca trấn an, đình chỉ lẩm bẩm, đem khuôn mặt nhỏ chôn đến sâu hơn. Cái này mới là quốc. Lý Huyền dương mắt, quét mắt một đám kia ngây người như phong đại thần. Về phần các ngươi nói chuyện những cái kia, chung làm như thế nào gõ, múa làm như thế nào nhảy, trên quần áo nên thêu mấy con rồng. Hắn miết miệng, trong giọng nói tràn đầy tan không ra khinh miệt. Đều là chút loẹt loẹt vật phẩm trang sức, cái dám dùng không có. Đùng. Hắn nhẹ nhàng vỗ tay, cái kia thanh thúy vang động, làm cho tất cả mọi người đều giật mình một chút lấy lại tinh thần. Lý Huyền làm ra hắn tổng kết phân trận. "Đi, hôm nay quốc sự liền thảo luận đến nơi đây." Hắn ôm muội muội, quay người muốn đi, cái kia tư thái, phản phất hắn mới là tòa cung điện này chủ nhân chân chính. "Tan họp, về nhà ăn cơm." "Bá đạo, ngang ngược, không được xía vào." Hắn căn bản không cho Lý Thế Dân bất kỳ phản ứng nào cùng cơ hội phản bác. Cái này điện nghị sự, hôm nay do hắn định đoạt. Lý Thế Dân trơ mắt nhìn hắn quay người, nhìn xem hắn sắp đi ra đại điện, một cỗ trước nay chưa có cảm giác bất lực che mất hắn. Hắn muốn ngăn cản, lại phát hiện chính mình tìm không thấy bất kỳ lý do gì. Hắn muốn nổi giận, lại phát hiện lửa giận của mình tại nhi tử vậy tuyệt đối lực lượng trước mặt, tái nhợt đến buồn cười. Ngay tại Lý Huyền sắp bước ra cửa điện một khắc này, hắn chợt dừng bước lại. Hắn không quay đầu lại, chỉ là nghiêng mặt qua, đối với trong điện đám kia đại đường đứng đầu nhất các tinh anh, ném ra câu nói sau cùng. Câu nói kia, nhẹ nhàng, lại so trước đó tất cả chất vấn cộng lại, đều càng có vũ nhục tính. "A, đúng rồi. Ngày mai bắt đầu, tất cả mọi người." Ánh mắt của hắn cuối cùng rơi vào ngự tọa lúc trước cái cứng ngắc thân ảnh bên trên. "Bao quát ngươi, A gia, đều đi, ta mới mở hoàng gia lớp bồi dưỡng lên lớp." Lý Huyền khẽ miệng, câu lên một vòng ác liệt độ cong. "Bồi bổ đầu óc." Chương 190, hoàng gia lớp bồi dưỡng, mở tại nhà máy bên cạnh, chương 190, hoàng gia lớp bồi dưỡng, mở tại nhà máy bên cạnh. Ngày thứ hai, trời mới vừa tờ mở sáng. Toàn bộ trường An Thành, không, là toàn bộ đại đường quyền lực trung tâm, đã triệt để vỡ tổ. Hoàng gia lớp bồi dưỡng, điện hạ muốn cho cả triều công khanh lên lớp. "Bồi bổ đầu óc." Tin tức như là đã mọc cánh, trong vòng một đêm truyền khắp tất cả biệt thự phủ nha. Mỗi một cái nghe được người, phản ứng đầu tiên là lỗ tai xảy ra vấn đề. Thứ hai phản ứng là tên điên kia lại phát bệnh. Đông cung, Cam Lộ điện. Lý Thế Dân một đêm không ngủ, dưới mắt hai đoàn nồng đậm xanh đen. Hắn ngự án bên trên, rốt cuộc nhìn không thấy một tia vân gỗ, chất đầy tuyết rơi giống như bay tới tấu chương, cao cao lui lên, giống từng tòa nấm mộ. Hắn tiện tay cầm lấy một bản, trên phong bì là Ngụy Trinh cái kia mang tính tiêu chí, khí khái nghiêm nghị bút tích. Lấy ngoan đồng chi đùa giỡn, loạn triều đình chi kỷ cương. Cử động lần này chính là quốc triều to lớn bất hạnh, thánh hiền học vấn chi vô cùng nhục nhã. Thần, khắp huyết thượng tấu, xin mời bệ hạ nghiêm trị thủ phạm, lấy nhìn thẳng vào nghe. Lý Thế Dân tay run một cái, tấu chương rơi trở về nấm mộ trên đỉnh. Hắn lại cầm lấy một bản, là Khổng Dĩnh đạt các loại một đám nho học mọi người liên danh huyết thư. Điện hạ tuổi nhỏ, làm việc quái đản, đây là thiên tính. Nhưng lấy vi sư, làm cho chủ cột nước nhà hạ thấp thân phận thủ giáo, là đưa luân lý cương thường ở chỗ nào? Đưa quân thần phụ tử ở chỗ nào? Cứ thế mãi, quốc tướng không quốc. Đúng. Lý Thế Dân bực bội đem tấu chương vỗ lên bàn, bụi bặm văng tung tóe. Hắn đứng lên, ở trong điện đi qua đi lại, cảm giác mình náo nhân tại giật giật đau. Một bên là tổ tông pháp chế, là toàn bộ sĩ phu giai tầng tập thể bán ngược. Một bên khác, là hắn cái kia hôn thế ma vương nhi tử, cái kia hắn quyền lực nơi phát ra nền tảng. Cái này nền tảng hiện tại muốn đem toàn bộ nóc nhà đều cho sốc. Hắn có thể làm sao? Phái người đi đem Lý Huyền chụp tới, đánh một trận. Hắn không dám nghĩ hình ảnh kia, chỉ sợ hắn chân trước hạ lệnh, chân sau cái kia 800 cái cục sắt ma thần là có thể đem hắn cái này đồng cung cho vây quanh. Nghiêm trị? Lấy cái gì nghiêm trị? Bệ hạ, Ngụy Trinh Ngụy đại nhân ở ngoài điện cầu kiến, đã quỳ gần nửa canh giờ. Một tên nội thị cẩn thận từng ly từng tí tiến đến bẩm báo. Lý Thế Dân bước chân dừng lại, chỉ cảm thấy một hơi ngăn ở ngực, lên không nổi, cũng không thể đi xuống. Để hắn quỳ. Hắn cơ hồ là hét ra. Cùng lúc đó, Vĩnh Lạc Phường, Lý Huyền Chính chậm rãi dùng ngũ nhỏ cho mình cùng Lý Lệ Chất trong chén sữa đậu nành riêng phần mình tăng thêm một muôi đường. Điểm hương khí tức tràn ngập ra. Nội tâm độc thoại, mấy lao giả này liền sẽ quỷ. Mỗi ngày không phải liều chết can gián chính là khóc, có thể hay không có chút trò mới. Còn làm ký một lá thư, đặt ta lúc ấy, đây chính là điển hình nhóm fan hành vi, cần phải trị. Hắn thổi thìa bên trong sữa đậu nành, đưa tới Lý Lệ Chất bên miệng. Nhỏ tê rất con, a. Lý Lệ Chất khéo léo mở ra miệng nhỏ, uống một ngụm, con mắt hạnh phúc híp lại thành nguyệt nha. Một bên Trần Lục không người đứng hầu, đại khí không dám thở. Điện hạ, trong cung còn có các phủ phản ứng. Biết. Lý Huyền không ngẩng đầu, ngữ khí bình thản giống như là đang hỏi hôm nay thời tiết thế nào. Động tĩnh càng lớn càng tốt, nói rõ bọn hắn còn biết gấp. Hắn buông xuống thìa, dùng khăn ăn xoa xoa Lý Lệ Chất khỏe miệng. Nội tâm độc thoại, gấp là được rồi, không đem các ngươi CPU làm đốt, các ngươi thật đúng là cho là mình bộ kia đồ vật có thể sử dụng một vạn năm. Hắn dương mắt, nhìn về phía Trần Lục. Danh sách đều phát hạ đi. Bẩm điện hạ, đều phát hạ đi. Vậy là được. Lý Huyền đứng người lên, phủi tay. Canh giờ không sai biệt lắm, đi xin mời người đi. Hắn cố ý tại xin mời chữ bên trên, tăng thêm âm đọc. Nhớ kỹ, khách khí một chút. Đều là trưởng bối, đừng làm bị thương chỗ nào. Nhưng có một dạng. Lý Huyền ánh mắt lạnh xuống. Người trên danh sách, một cái cũng không thể thiếu. Là. Trần Lục nhận được mệnh lệnh, quay người bước nhanh mà rời đi bốn. Ngụy Trinh phủ đệ. Vị này lấy xương cá chính trực văn danh thiên hạ đại đường đệ nhất giáng quan, giờ phút này chính hướng về phía ngăn ở cửa ra vào Trần Lục, tức giận đến râu ria đều đang phát run. Tránh ra. Lão phu chính là chết ở chỗ này, cũng tuyệt không thụ vô cùng nhục nhã này. Trần Lục trên mặt mang không thể bắt bẻ mỉm cười, có chút không người. Ngụy công, ngài nói quá lời. Điện hạ nói, chỉ là xin ngài đi qua lên giảng một bài, giao lưu học vấn, nói gì vũ đủ. Giao lưu học vấn. Đi một cái hoàng khẩu tiểu nhi nơi đó, làm cho cười cho thiên hạ. Ngụy Trinh gầm thét. Trần Lục sau lưng, hai tên thân hình tráng kiện hộ vệ mặt không thay đổi tiến về phía trước một bước. Bọn hắn cái gì cũng không làm, chỉ là an tĩnh đứng ở nơi đó. Nhưng này sợi từ trong núi thây biển máu bỏ ra tới sát khí, trong nháy mắt làm cho cả cửa phủ không khí đều đọc lại. Ngụy Trinh lời nói cắm ở trong cổ họng. Trần Lục vẫn như cũ cười, ngữ khí lại mang tới một tia không cho cự tuyệt ý vị. Ngụy công, ngài là chính mình đi, hay là chúng ta đỡ ngài một thanh? Ngài niên kỷ này, vạn nhất đập lấy đụng, điện hạ sẽ đau lòng. Ngụy Trinh mặt trướng thành màu đỏ tía. Hắn nhìn trước mắt khuôn mặt tươi cười này, lại nhìn một chút cái kia hai cái trầm mặc sát thần. Cuối cùng, hắn đông nhiên phất ống tay áo một cái, từ trong hàm răng gạt ra hai chữ: dẫn đường. Đồng dạng một màn, tại Trường An thành các ngõ ngách trình diễn. Phong Huyền Linh trong phủ, Đỗ Như Hối trong phủ, Trưởng Tôn Vô Kỵ trong phủ. Vô luận là đầy bụng kinh luân văn thần, hay là tay cầm bình quyền võ tướng, tỷ như vừa mới còn tại trong phủ lau chính mình lưỡi búa to trình giáo kim, cũng đang cùng người nói khoác chính mình năm đó dũng ất chi cung. Phàm là tại Lý Huyền trên danh sách, có một cái tính một cái. Tất cả đều bị khách khí mời ra phủ đệ, lên từng chiếc bề ngoài giản dị tự nhiên, bên trong lại dị thường kiên cố xe ngựa. Khi những này đại đường đế quốc đứng đầu nhất các tinh anh được đưa tới mục đích lúc, tất cả mọi người mộng. Nơi này là chỗ nào? Không có giường cột chạm trổ, không có thanh nhã thư phòng. Trước mắt là vài tòa bước lên khói đặc quần quần to lớn nhà máy, máy móc tiếng oanh minh đinh thai nhức óc, dưới chân thổ địa đều tại có chút rung động. Trong không khí tràn ngập một cỗ gây mũi, hô tạp than đá thiêu đốt cùng kim loại tinh luyện kim loại hương vị của quái. Cái gọi là học đường chính là tại mảnh này nhà máy bên cạnh, lâm thời dựng một cái cự đại lều. Tứ phía gió lùa, thô ráp đơn sơ. Hoang đường. Quả thực là hoang đường. Ngụy Trinh cái thứ nhất nhảy xuống xe ngựa, nhìn trước mắt hết thảy, tức giận đến toàn thân phát run. Cái này, đây là chỗ nào? Chứng khí mù mịt. Còn thể thống gì? Phong Huyền Linh cùng Đỗ Như Hối lẫn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được hoang mang cùng ngưng trọng. Trinh Giảo Kim thì là tò mò giỡn cổ lên, đánh giá xung quanh. Hắc, nơi này ngược lại là náo nhiệt, đinh đinh đương đương, đang đánh thép sao? Quy mô còn không nhỏ. Mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ, có thể là phẫn nộ, có thể là hiếu kỳ thời điểm. Lý Huyền từ lều đi vào trong đi ra. Hắn hôm nay không có mặc phức tạp cầm bảo, mà là một thân thuận tiện hoạt động đoạn đả kinh trang, tay áo vén lên thật cao, lộ ra một đoạn trắng non nhưng hữu lực cánh tay. Hắn đứng tại lều cửa ra vào, phía sau là một mặt bọn hắn chưa từng thấy qua, to lớn vô cùng màu đen tấm ván gỗ. Trên tấm ván treo một bức càng thêm to lớn dư đồ. Đây không phải là bọn hắn thường gặp thủy mặc sơn thủy phong cách vẽ, mà là dùng tinh chuẩn đường con cùng các loại kỳ quái ký hiệu vẽ ra Trường An thành toàn cảnh, mỗi một con đường, mỗi một phiến phường thị đều rõ ràng làm cho người khác giận sôi. Hoan nghênh các vị thúc bá đến bên trên tá tiết một. Lý Huyền mở miệng, thanh âm không lớn, lại rõ ràng vượt trên xa xa máy móc quanh mình. Hắn quét mắt trước mắt này một đám biểu lộ khác nhau đại lao, nhếch miệng lên một vòng đường cong. Ta biết, các ngươi rất nhiều người không phục, trong lòng mắng ta, muốn vạch tội ta. Không quan hệ. Hắn dừng một chút, ngữ khí trở nên nghiền ngẫm đứng lên. Bên trên xong lớp này, các ngươi rồi quyết định, muốn hay không trở về tiếp lấy viết tấu trường tố cáo ta. Nói xong, hắn quay người đi vào lều, cầm lấy một cây thật dài, xung làm thức dậy học gậy gỗ. Hắn đi đến cái kia to lớn trước tấm bảng đen, dùng gậy gỗ đỉnh, tại bức kia to lớn Trường An trên địa đồ, nhẹ nhàng điểm một cái. Đùng. Thanh thúy vang động, làm cho tất cả mọi người tâm thần cũng không khỏi tự chủ tập trung đi qua. Lý Huyền thanh âm vang lên lần nữa. Hôm nay tiết một, chúng ta không nói kinh nghĩa, không nói lễ nhạc. Chúng ta nói một chút, làm sao để Trường An thành không còn thối như vậy. Trong tay hắn gậy gỗ, nặng nề mà đập vào trên địa đồ Kim Thủy Hà vị trí. Tiết thứ nhất, Trường An thành thị chính quy hoạch cùng vệ sinh công cộng hệ thống nhập môn. Chương 191, các ngươi sách thánh hiển, có thể cứu bách tính mệnh sao? Chương 191, các ngươi sách thánh hiển, có thể cứu bách tính mệnh sao? Trường An thành thị chính quy hoạch, vệ sinh công cộng hệ thống. Lều bên trong, đại đường đế quốc đỉnh tiêm các tinh anh, có một cái tính một cái, tất cả đều động. Hai cái này từ, mở ra đến từng chữ đều biết. Hợp lại cùng nhau, lại giống như là từ một thế giới khác bay tới thiên thư. Hoang đường tuyệt luân. Ngụy Trinh cái thứ nhất nổ. Hắn râu tóc kích dương, hướng phía trước bước ra một bước, chỉ vào Lý Huyền, thanh sắc câu lệ. Điện hạ, trị quốc căn bang, dựa vào là lễ nhạc giáo hóa, là thánh nhân điện tịch. Không phải những này kỳ kỹ dâm xảo, càng không phải là cái này ố hỏng bét chi địa. Hắn nhìn khắp bốn phía, chỉ vào nơi xa bốc khói nhà máy, vừa chỉ dưới chân dính lấy cho than thổ địa. Ngay để trọng thần một nước, đứng tại bực này địa phương, nghe bực này không khí dơ bẩn, thảo luận cái gì quy hoạch, cái này là tại nhục nhã chúng ta, càng là tại nhục nhã triều đình. Lý Huyền ngay cả mí mắt đều không có nhấc một chút, hắn chỉ là dùng tay kia khi thức dậy học gậy gỗ, tại to lớn màu đen trên ván gỗ, thùng thùng gõ hai lần. Thanh thúy vang động, trong nháy mắt đem lực chú ý của mọi người lại cho cưỡng ép kéo lại. Hắn căn bản không để ý tới Ngụy Trinh gào thét, phối hợp nói ra. Mọi người nhìn bảng đen, hắn cầm lấy một chi dính màu lam thuốc màu bút, tại bộ kia to lớn Trường An dư đồ bên trên, bắt đầu vẽ tuyến. Động tác của hắn không nhanh, nhưng mỗi một bút đều tinh chuẩn không gì sánh được, trôi chảy đến như đồng hành vân lưu nước. Từng đầu màu lam tuyến, dọc theo vị thủy, bá thủy, sản thủy, kéo dài tiến Trường An thành các ngóc ngách. Ta dùng màu lam đánh dấu, là Trường An thành trước mắt tất cả điểm lấy nước cùng chủ yếu cung cấp nước con đường. Hắn nói chuyện đồng thời, thủ hạ không ngừng. Đám kia quen thuộc trên triều đình trích dẫn kinh điển đám đại thần, giờ phút này đều bị hắn cái này mới lạ cử động chấn trụ. Bọn hắn không tự giác giương cổ lên, trừng to mắt, nhìn xem tấm bản đồ kia tại Lý Huyền dưới ngoài bút, dần dần trở nên lập thể, rõ ràng. Ngay sau đó, Lý Huyền đổi một chi dính lấy màu nâu thuốc màu bút. Mà những này, ta dùng màu nâu đánh dấu. Ngòi bút của hắn tại trên địa đồ điểm xuống từng cái màu nâu chấm tròn, sau đó lôi ra từng đầu màu nâu dây nhỏ, tụ hợp vào Kim Thủy Hà, tụ hợp vào ngoài thành sông Hộ Thành. Là Trường An thành bên trong, tất cả phường thị nước bẩn cùng các loại rác rưởi chủ yếu bài phóng miệng. Màu lam đại biểu sinh cơ, màu nâu đại biểu ô uế. Hai loại nhan sắc tại to lớn trên địa đồ xen lẫn, hình thành một loại nhìn thấy mà giật mình so sánh. Tất cả mọi người nín thở. Lý Huyền thức dậy học, rốt cục cũng ngừng lại. Gậy gỗ đỉnh, nặng nghề mà đâm tại trên địa đồ một điểm. Cái điểm kia, đúng lúc là một đầu lam tuyến cùng một đầu hạt tuyến chỗ giao hội. Khoảng cách gần đến, tại to lớn trên địa đồ, gần như sắp muốn trùng điệp cùng một chỗ. Mọi người nhìn nơi này, thanh âm của hắn không cao, lại mang theo một loại băng lãnh lực xuyên thấu. Vĩnh Lạc Phường Thượng Du lấy nước miệng. Hắn dừng một chút, thức dậy học có chút xê dịch, chỉ hướng bên cạnh cái kia chướng mắt màu nâu trong tròn. Cùng Trường Lạc Phường nước bẩn bài phóng miệng. Giữa hai bên thẳng tắp khoảng cách, không đủ 300 bước. Lý Huyền buông xuống thức dậy học, xoay người, đối mặt với một đám kia biểu lộ khác nhau đại thần. Hắn không có tiếp tục nói hết, chỉ là dùng một loại bình tĩnh đến gần như tàn nhẫn ánh mắt, quét mắt bọn hắn. Hắn đưa ra một vấn đề. Điều này có ý vị gì? Toàn bộ lều an tĩnh đến đáng sợ, chỉ có nơi xa nhà máy oanh minh cùng đám người càng ngày càng thô trọng tiếng hít thở. Ý vị như thế nào? Vấn đề này giống một chiếc chìa khóa đâm vào một cánh bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới muốn đi mở ra cửa lớn. Ngụy Trinh sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, hắn vừa mới còn mặt đỏ lên, giờ phút này chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên trắng bệnh. Hắn nghĩ tới cái gì, bờ môi run rẩy, lại một chữ đều nói không ra. Mang ý nghĩa, một cái mang theo thanh âm khàn khàn phá vỡ trầm mặc. Phong Huyền Linh nhìn chằm chằm trên địa đồ cái kia điểm tụ, trong ánh mắt tràn đầy hãi nhiên. Hắn khó khăn nuốt xuống một chút nước bọt, mới đem nói cho hết lời. Mang ý nghĩa, Trường Lạc Phường, thậm chí Hạ Du càng nhiều phường thị cư dân, bọn hắn mỗi ngày khả năng đều tại uống Vĩnh Lạc Phường bài xuất tới. Nước bẩn. Hai chữ cuối cùng, hắn nói đến nhẹ nhàng, lại làm cho ở đây tất cả mọi người đều cảm thấy tê tê cả da đầu. Uống. Nước bẩn. Nhận biết này, so bất luận cái gì đao kiếm đều càng thêm sắc bén, hung hăng chạm vào trái tim của mỗi người. Đùng. Lý Huyền vỗ tay phát ra tiếng, thanh âm thanh thúy kia làm cho tất cả mọi người đều giật mình một chút. Bingo. Phòng cùng nhau đáp đúng, thêm 10 phần. Trên mặt hắn lộ ra một vòng trẻ nhỏ dễ dậy mỉm cười. Hắn một lần nữa cầm lấy thước dạy học, ngữ khí trở nên càng thêm băng lãnh. Căn cứ người của ta tại quá khứ trong vòng 3 tháng bí mật thống kê và số liệu phân tích. Hàng năm mùa hè, từ tháng 6 đến tháng 8, Trường Lạc phường bởi vì tiêu chảy, nôn mửa, phát nhiệt các loại triệu chứng đưa tới dịch bệnh xuất, so Trường An thành mặt khác phường thị, bình quân cao hơn 3 thành. Nhân số tử vong cao hơn 5 thành. Nguyên nhân ngay ở chỗ này. Hắn thước dạy học, lại một lần nữa hung hăng đập vào cái kia lam màu nâu dao hội đốt. Đông. Một tiếng này không giống như là đập vào trên ván gỗ, mà là đập vào tim của mỗi người bên trên. 3 thành, 5 thành. Hai cái này băng lãnh số lượng, giống hai cái bàn tay vô hình, giữ lại tất cả mọi người hết hầu. Phong Huyền Linh thân thể lung lay, đỗ như hồi năm đấm, tại trong tay áo năm đến khanh khách rung động. Liền ngay cả Trình Giáo Kim cung ngất chỉ cung dạng này thường thấy núi thây biển máu võ tướng, trên mặt đều lộ ra thần sắc khó có thể tin. Bọn hắn giết người là vì giành thiên hạ. Có thể cái này, đây coi là cái gì? Để cho mình mất tính, trong lúc vô tình, ngày qua ngày uống vào người khác vật bài tiết, sau đó tươi sống bệnh chết. Cái này so trên chiến trường đao quang kiếm ảnh, càng để cho người không rét mà run. Ngụy Trinh thân thể đã bắt đầu run nhẹ nhẹ. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Lý Huyền, trong ánh mắt tràn đầy chấn kinh, hoang mang, còn có một tia chính hắn cũng không từng phát giác. Sợ hãi. Hắn há to miệng, tựa hồ muốn nói cái gì, là muốn phản bác số liệu phân tích cái này chưa bao giờ nghe tử, hay là muốn chất vấn những chữ số này tính chân thực. Nhưng hắn cuối cùng không nói gì đi ra, bởi vì Lý Huyền căn bản không cho hắn cơ hội. Lý Huyền đã đổi một chi màu đỏ bút. Kể xong uống, chúng ta lại đến nói một chút ở. Hắn dùng màu đỏ bút, bắt đầu ở trên địa đồ vòng ra từng khối khu vực. Có địa phương, hắn chỉ bôi một lớp mỏng manh đỏ nhạt, mà có địa phương, hắn thì lặp đi lặp lại bôi lên, nhan sắc rất được biến thành màu đen, như là ngưng kết cục máu. Đây là Trường An thành nhân khẩu mật độ hình. Màu đỏ càng sâu, đại biểu đơn vị diện tích bên trong, ở lại nhân khẩu càng nhiều. Hắn thước dạy học, chỉ hướng cái kia mấy khối nhan sắc sâu nhất khu vực. Mọi người lại nhìn, mấy cái này phương thị là toàn bộ Trường An nhân khẩu dày đặc nhất địa phương. Nhưng bọn hắn đại lộ độ rộng, cùng những này nhân khẩu thưa thớt màu xanh lá khu vực là giống nhau. Hắn lại một lần đặt câu hỏi. Hiện tại, ta hỏi lại mọi người một vấn đề. Nếu như nơi này, hắn thước dạy học, ở mảnh này sâu nhất khu vực màu đỏ bên trên, vẽ một vòng tròn. Phát sinh hỏa hoạn hoặc là bạo loạn, sẽ phát sinh cái gì? Phá hỏng. Lần này trả lời, không phải Phong Huyền Linh, mà là Trình Giáo Kim. Cái này tên lô mãng cơ hồ là thốt ra. Hắn mặc dù không hiểu cái gì thành thị quy hoạch, nhưng hắn hiểu đánh trận, biết cái gì gọi một người giữ ải vạn người không thể qua. Hắn trừng mắt nhu nhãn, chỉ vào địa đồ, nói năng thô lô mà quát. Như thế hẹp đường, chen lấn nhiều người như vậy. Một khi xảy ra chuyện, người ở bên trong muốn chạy không chạy ra được, người bên ngoài muốn đi vào cứu cũng vào không được. Toàn đến tươi sống nín chết ở bên trong. Trình Giảo Kim lời nói, thô bị ngay thẳng. Lại giống một thanh sắc bén nhất đao nhọn, xé ra vấn đề hạch tâm. Lều bên trong, sắc mặt của mọi người, vừa liếc một tầng. Bọn hắn lần thứ nhất, từ loại này chưa bao giờ có độ cao, dùng một loại quan sát, toàn cục thị giác, đến xem kỹ cuộc đời mình cùng quản lý tòa này vĩ đại thành thị. Những cái kia từng để cho bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo bản cờ thức bố cục, những cái kia to lớn phường thị quy hoạch, tại những này băng lãnh số liệu, rõ ràng biểu đồ cùng tàn khốc thôi diễn trước mặt, lộ ra như vậy yếu ớt, như vậy trăm ngàn chỗ hở. Loại này trực quan lực trùng kích, xa so với bất luận cái gì trên tấu chương dân sinh nhiều gian khó thai họa ngầm trùng điệp văn tự, đều muốn tới mãnh liệt gấp một và lần. Ngụy Trinh ngơ ngác đứng ở nơi đó, miệng hé mở, giống một tôn đã mất đi hồn phách tự bùn. Hắn suốt đời vẫn lấy làm kiêu ngạo thánh hiền học vấn, tại những này đỏ làm đường cong trước mặt, lộ ra như vậy tái nhợt vô lực. Hắn luận ngữ hắn Xuân Thu có thể nói cho hắn biết Kim Thủy Hà dọn rác miệng hẳn là xây ở chỗ nào sao? Có thể nói cho hắn biết một con đường độ rộng phải làm thế nào cùng nó gánh chịu nhân khẩu số lượng sẽ xứng đôi sao? Không có khả năng. Giờ khắc này vị này đại đường đệ nhất gián quan thế giới quan ngay tại phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng vỡ vụn, mà đổi thành một bên Đỗ Như Hối hai con mắt lại tại tỏa ánh sáng. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm tấm kia bị vẽ đến đủ mọi màu sắc địa đồ, hô hấp dồn dập, lồng ngực kịch liệt chập trùng. Hắn không phải Ngụy Trinh như thế người chủ nghĩa lý tưởng, hắn là một cái từ đầu đến đuôi chủ nghĩa thực dụng người. Hắn thấy được. Hắn thấy được tại cái này nhìn như hoang đường lớp học phía sau ẩn giấu đi một loại như thế nào lực lượng đáng sợ. Hắn tự lẩm bẩm, thanh âm nhẹ chỉ có chính mình có thể nghe thấy. Cái này, đây quả thực là chương 192, cái đồ chơi này gọi khoa học. Chương 192, cái đồ chơi này gọi khoa học. Cái này, đây quả thực là quỷ phủ thần công. Đỗ Như Hối cuối cùng đem nửa câu nói sau ép ra ngoài. Thanh âm của hắn khàn khàn, mang theo một loại bị to lớn nhận biết trùng kích sau run rẩy. Phong Huyền Linh ở bên cạnh trọng trọng gật đầu, mảnh kính mắt phía sau, cặp tia thâm thúy con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm địa đồ, giống như là muốn đem nó khắc vào trong đầu. Hắn thấy được một loại hoàn toàn mới, áp đảo tất cả kinh nghĩa trên điện tịch quản lý thiên hạ thuật. Lý Huyền lường bọn hắn một chút, nhếch miệng lên một vòng trẻ nhỏ dễ dạy độ cong. Hắn thích cùng người thông minh liên hệ, bởi vì bọn hắn có thể nhanh nhất ý thức được mình rốt cuộc đến cỡ nào vô tri. Lúc này mới cái nào đến đâu mà. Lý Huyền tiện tay đem thước dạy học ném đến một bên, phủi tay. Chỉ xem hình, quá bằng phẳng, không đủ kích thích. Người tới, bên trên đại gia hỏa. Vừa dứt lời, lều mặt bên to lớn rèm cuốn bị bỗng nhiên kéo ra. Tám tên dáng người khôi ngô hộ vệ dơ lên một cái cự đại không gì sánh được mâm gỗ, nện bước bước chân trầm ổn đi đến. Đông, mâm gỗ bị nặng nghề mà đặt ở lều trung ương, kích thích một mảnh bụi đất. Ánh mắt mọi người trong nháy mắt bị hút tới. Đây không phải là một cái đơn giản mâm gỗ, đó là một cái đè xuống chính xác tỷ lệ thu nhỏ, lập thể Trường An thành. Mỗi một con đường, mỗi một tòa cửa phường, mỗi một chỗ cung điện, thậm chí ngay cả thật nhỏ cống rãnh cùng cây cối, đều dùng đất cát, vật liệu gỗ cùng cục đá, giống như lúc đắp lên đi ra. Tinh xảo làm cho người khác tê cả da đầu. Sa bàn tôi diễn, bất chỉ cung cái này người thô kệch, con mắt chừng giống như trung đồng. Hắn đánh trận lúc gặp qua tương tự đơn sơ đồ chơi, nhưng chưa bao giờ thấy qua như vậy tinh tế, khổng lồ như thế mô hình. Lý Huyền đi đến xa bàn bên cạnh, thỏa mãn quét mắt một vòng trên mặt mọi người biểu lộ. Hắn chính là muốn loại hiệu quả này. Dù bọn hắn không thể nào hiểu được, nhưng lại không cách nào cãi lại sự thật, đem bọn hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo cựu thế giới, nện cái vỡ nát. Hắn cầm lấy một cái nho nhỏ ấm nước, ước lượng, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Trình Giảo Kim. Trình bá bá. Trình Giảo Kim ngay tại cái kia đưa cổ dùng sức nhìn, bị điểm đến tên, một cái giật mình. A, điện hạ, ngài gọi ta. Ngươi là Tả Võ Vệ đại tướng quân, đúng không? Lý Huyền cười híp mắt hỏi. Không sai. Trình Giảo Kim vỗ bộ ngực, một mặt kiêu ngạo. Tốt. Lý Huyền gật gật đầu, đem ấm nước giơ lên trên xa bàn phương, nhắm ngay đầu kia đại biểu cho vị thủy nhánh sông Kim Thủy Hà thượng du. Hiện tại, cho ngươi cái thực chiến diễn luyện cơ hội. Rầm rầm. Hắn nghiêng ấm nước, một cỗ dòng nước đống nhiên vọt vào trong xa bàn đầu kia thật nhỏ đường sông. Giả thiết, thượng du mưa to, đột phát nạn hồng thủy, lượng nước là bình thường gấp 5 lần. Lý Huyền thanh âm đột nhiên trở nên nghiêm túc. Trình bá bá, ngươi phụ trách toàn thành phòng ngự, ngươi nói cho ta biết, hiện tại ngươi nên làm cái gì? A. Trình Giảo Kim triệt để trợn tròn mắt. Hắn ngây ngẩn cả người. Làm sao bây giờ? Đánh trận hắn lành nghề, xông pha chiến đấu, chém người đầu, hắn mắt cũng không chớp cái nào. Có thể cái này chỉ thủy. Hắn nhìn xem cái kia cố đục ngầu dòng nước tại nho nhỏ trong lòng sông cấp tốc dâng lên, tràn qua con đê, bắt đầu hướng bốn phía phường thị lan tràn. Hắn vò đầu bứt tai, gấp đến độ đầu đầy đại hãn, một khuôn mặt đen kìm nén đến đỏ bừng. Cái này. Mặt tướng lập tức phái người đi chắn. Dùng bao cát. Đối với bao cát. Hắn nhẫn nhịn nửa ngày, hô lên một câu như vậy. Chán. Lý Huyền cười nhạo một tiếng, trong tay ấm nước căn bản không ngừng. Chờ ngươi người khiêng bao cát chạy đến địa phương, nước đã sớm ngập đến hoàng thành dễ mà. Nhìn kỹ. Ngữ khí của hắn trở nên băng lãnh, ngón tay tại trên sa bàn sẽ qua. Liên ngươi phản ứng này tốc độ, hồng thủy ra đê, một khắc đồng hồ liền có thể dìm sạch hơn phân nửa Vĩnh Lạc phường. Dòng nước tại trên sa bàn tàn phá bừa bãi, hoàn mỹ xác minh lấy hắn. Những cái kia tinh xảo hơi co lại phong ốc, bị dòng nước sông đến ngã trái ngã phải. Nửa canh giờ, đông thị cùng tây thị trực tiếp ngâm nước nóng, tất cả hàng hóa cho một mùi lửa. Trong vòng một canh giờ, nước sẽ chạy ngược tiến hoàn thành, Thái Cực cung đều được biến thành Long Vương điện. Hắn môi nói một câu, cái kia cố mô phỏng hồng thủy liền tinh chuẩn lan tràn đến tương ứng khu vực. Lều bên trong, lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người ngừng thở, trơ mắt nhìn xem tòa kia phồn hoa Trường An thành mô hình, tại ngắn ngủi trong chốc lát, liền bị hồng thủy làm cho một mảnh hỗn độn. Loại này thân lâm kỳ cảnh hai nạn tôi diễn, so bất luận cái gì ngôn ngữ đều càng có lực trùng kích. Trình Giảo Kim trên trán, mồ hôi lạnh chảy dòng dòng xuống. Hắn phảng phất đã thấy, nếu quả thật phát sinh loại sự tình này, chính mình cái này Tả Võ Vệ đại tướng quân đầu, còn có thể hay không gắn ở trên cổ. Cái kia, vậy làm sao bây giờ? Nước này nó không nghe lời a. Trình Giảo Kim gấp đến độ thẳng dậm chân. Nước đương nhiên không nghe lời. Lý Huyền rốt cục buông xuống ấm nước, trên mặt lộ ra một vòng tàn nhẫn mỉm cười. Cho nên, ngươi đến làm cho nó trở nên nghe lời. Hắn vươn tay, trực tiếp cắm vào ướt át trong đất cát. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn. Chỉ gặp Lý Huyền ngón tay, như là tinh chuẩn nhất đao khắc, tại trên sa bàn cực nhanh động tác. Nếu như chúng ta căn bản không trông cậy vào đầu này tiểu phá sông có thể gánh vác. Tay của hắn tại Kim Thủy Hà trung đoạn đào mở một lỗ hổng, mà là tại nơi này còn có nơi này. Hắn dọc theo mấy chỗ địa thế hơi thấp địa phương, cực nhanh đào ra mấy đầu hoàn toàn mới cống rãnh. Cái kia mấy đầu cống rãnh lách qua nhân khẩu dày đặc khu vực, một đường kéo dài, cuối cùng tụ hợp vào đại biểu cho ngoài thành vùng đất ngập nước một mảnh đất trũng bên trong. Sớm tu kiến tốt cái này mấy đầu vỡ đê mương, đem dư thừa nước trực tiếp dẫn tới ngoài thành những này không ai muốn bùn nhau trong đất đi. Kết quả sẽ như thế nào? Hắn làm xong đây hết thảy, lần nữa cầm lấy ấm nước. Đối với đồng dạng vị trí, dùng đồng dạng tốc độ chảy, ngã xuống đồng dạng nhiều nước. Kỳ tích phát sinh. Lần này, khi trong lòng sông thủy vị lần nữa tăng vào lúc, hồng thủy không tiếp tục chẳng có mục đích tàn phá bờ bãi, mà là thuận Lý Huyền vừa mới đào ra cái kia mấy đầu mới cống rãnh, bị cấp tốc phân lưu. Dòng nước giống như là bị thuần phục ngựa hoang, ngoan ngoãn dựa theo cố định lộ tuyến lao nhanh, lách qua thành thị phồn hoa khu hạch tâm, cuối cùng toàn bộ tụ hợp vào ngoài thành vùng đất chúng kia. Trên xa bản Trường An thành, bình yên vô sự. Soạn. Tất cả mọi người vô ý thức xuống tới. Phong Huyền Linh, Đỗ Như Hối, Trưởng Tôn Vô Kỵ, thậm chí ngay cả Lý Thế Dân đều đẩy ra xa bản phía trước nhất, nhìn chằm chằm cái kia bị hoàn mỹ phân lưu dòng nước, từng cái hô hấp dồn dập, lồng ngực kịch liệt chập trùng. Cái này quá trực quan. Đây quả thực không phải tại trị thủy, đây là đang cho thiên địa vạn vật chế định quy tắc mới. Lý Thế Dân trong mắt lóe ra trước nay chưa có sáng ngời. Hắn chinh chiến nửa đời, am hiểu nhất chính là xa bản thôi diễn, bài binh bố trận. Nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới, nguyên lai quản lý quốc gia, quản lý dân sinh, vậy mà cũng có thể dùng loại phương thức này tiến hành như vậy tinh chuẩn tính toán, mô phỏng cùng thôi diễn. Cái này so với hắn phê duyệt 100 phần ca công tụng đức tấu chương đều hữu dụng. Một bên khác, Ngụy Trinh sắc mặt đã từ trắng bệnh biến thành thiết thanh, cuối cùng lại hóa thành một mảnh cho tàn. Hắn vốn định trách cứ Lý Huyền loại này chơi bùn hành vi là vũ nhục nhã nhặn, là không làm việc đàng hoàng, nhưng hắn không cách nào cãi lại, một chữ đều nói không ra. Trước mắt việc này sinh sinh sự thật, đây quan hệ đến Trường An thành mấy triệu bách tính sinh tử học vấn, chẳng lẽ không thể so với hắn treo ở bên miệng nhân nghĩa đạo đức thánh nhân dạy bảo quan trọng hơn sao? Luận ngữ có thể ngăn cản hồng thủy sao? Xuân thu có thể làm cho bách tính không uống nước bẩn sao? Không có khả năng. Giờ khắc này, vị này đại đường đệ nhất giáng quan, cảm giác mình suốt đời tạo dựng lên tín ngưỡng, ngay tại phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng vỡ vụn. Toàn bộ lều bên trong, không còn có một người phát ra thanh âm nghi ngờ. Tất cả mọi người bị trước mắt một màn này triệt để chinh phục. Lý Huyền nhìn chung quanh một vòng, đối với loại hiệu quả này phi thường hài lòng. Hắn phủi tay bên trên bùn cát, thanh âm khôi phục loại kia hứng hở luận điệu. "Tốt, hôm nay nhập môn khóa, liền đến nơi này." Hắn dừng một chút, nhìn trước mắt bọn này đã hoàn toàn bị chấn nhiếp đại đường các tinh anh, lộ ra một cái ác liệt dáng tươi cười. Đừng tưởng rằng nghe xong liền xong rồi, ta chỗ này đúng vậy làm tố chất giáo dục. Hắn vỗ tay phát ra tiếng. Trần Lục lập tức mang người, bưng lấy một chồng chồng chất giấy cùng bút, phân phát cho ở đây mỗi người. Sau tiết làm việc, Lý Huyền thanh âm không lớn, lại làm cho mỗi người đều sợ run cả người. Xin mời các vị thúc bá, căn cứ hôm nay sở học, kết hợp chính các ngươi phụ trách cái kia một đám con phá sự, mặc kệ là binh bộ, hộ bộ, hay là đại lý tự, ngự sử đài, đều cho ta viết một phần, kỹ càng ưu hóa trên báo cáo đến. Trong vòng 3 ngày, giao cho ta cái này. Viết không tốt, liền lưu lại, tiếp tục tham gia ta hoàng gia lớp bồi dưỡng, thẳng đến ta hài lòng mới thôi. Ánh mắt của hắn đảo qua toàn trường, mang theo một loại không cho cự tuyệt áp. Nghe rõ chưa? Không có người nói chuyện, nhưng tất cả mọi người yên lặng vươn tay, nhận lấy Trần Lục đưa tới giấy cùng bút. Liền ngay cả vừa mới còn một mặt quật cường Ngụy Trinh, đang do dự chỉ chốc lát sau, cũng chậm rãi nhận lấy phần kia chiếu nặng giấy bút. Chương 193, điện hạ, cái này không hợp lễ pháp, chương 193, điện hạ, cái này không hợp lễ pháp. Ngày thứ 2, Vĩnh Lạc phường lều, bầu không khí quỷ dị. Nên người tới, một cái đều không ít, tất cả đều tới. Phong Huyền Linh cùng Đỗ Như Hối đáy mắt mang theo tơ máu, trong tay lại nắm chặt mấy tấm viết đầy chữ giấy, hiển nhiên là nhịn suốt cả đêm. Trình Giảo Kim cùng Ngất Chỉ cung những này võ tướng, ngược lại là thần thái sáng láng, chỉ là nhìn tấm kia địa đồ khổng lồ ánh mắt, nhiều hơn mấy phần không nói rõ được cũng không tả rõ được kính sợ. Duy chỉ có Ngụy Trinh, sắc mặt tái xanh, đứng tại đám người phía sau cùng, trong tay giống tuyết, cái cằm căng đến giống tảng đá. Hắn sau tiết làm việc một chữ đều không có viết. Hắn qua không được trong lòng mình đạo khảm kia. Đám người đều mang tâm tư, lều bên trong chỉ nghe gặp lẫn nhau kiềm chế tiếng hít thở. Lý Huyền còn chưa tới. Đúng lúc này, két két két. Một trận giận người, nặng nghề bánh xe ép qua mặt đất thanh âm, từ lều bên ngoài chậm rãi truyền đến. Thanh âm từ xa mà đến gần, chậm chạp mà kiềm chế. Tất cả mọi người vô ý thức quay đầu, nhìn về phía lều rộng mở cửa lớn. Chỉ gặp hai chiếc đơn sơ rách nát xe chở tù, bị mấy tên bá vương vệ mặt không thay đổi đẩy tới. Xe chở tù? Nơi này tại sao có thể có xe chở tù? Tất cả quan viên đều ngây ngẩn cả người, không rõ đây là trận gì cầm. Phong Huyền Linh cùng Đỗ Như Hối lẫn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được nồng đậm hoang mang. Lý Thế Dân cũng nhíu mày. Hắn hôm nay cố ý sớm chạy đến, chính là muốn nhìn một chút nhi tử rốt cuộc muốn làm sao phê chữa những đại thần này làm việc không nghĩ tới, chờ đến lại là cái đồ chơi này. Soạn. Theo hai tiếng vải vóc bị giật xuống thanh âm, gắp lên trên tủ xa rách dưới vải bố bị xốc lên. Trong xe cảnh tượng, làm cho cả lều không khí trong nháy mắt ngưng kết. Trong xe chở tù là hai cái hình dung tiểu tụy, gần như không thành hình người nam nhân. Bọn hắn mặc áo tù, tóc loạn như là ổ gà, khắp khuôn mặt là dơ bẩn, ánh mắt trống rỗng chết lặng, giống như là hai bộ bị rút đi hồn phách cái xác không hồn. Có thể gương mặt kia, tấm kia cho dù gầy đến thoát cùng nhau, cũng ý nguyên có thể nhận ra tới mặt. Là một cái quan viên phát ra biến điệu kinh hô, nhưng lại tại nửa đường gắt gao bưng kín miệng của mình. Là hắn, là bọn hắn. Thái tử trước, Lý Kiến Thành, trước Tề Vương, Lý Nguyên Cát. Hai cái này vốn nên bị nhốt tại thâm cung, bị thế nhân lãng quên danh tự, cứ như vậy không có dấu hiệu nào, lấy một loại nhất quất đủ, nhất chật vật phương thức xuất hiện ở trước mặt mọi người. Và anh, đám người sôi trào, vô số quan viên vô ý thức lui lại, giống như là nhìn thấy cái gì kinh khủng nhất ôn dịch. Một chút đã từng thái tử đảng thành viên, tỷ như Vương Khuê, Bùi Tịch bọn người, càng là trong nháy mắt mặt không còn chút máu, hai chân mềm nhũn, kém chút trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất. Thân thể của bọn hắn, giống như là trong gió lá rụng. Sợ hãi, không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung sợ hãi. Vị này tiểu điện hạ, hắn muốn làm gì? Hắn đem hai người kia lôi ra đến, là muốn làm cái gì? Lý Huyền. Một tiếng gầm thét nổ vang. Lý Thế Dân đông nhiên đứng lên, long hành hổ bộ vọt tới phía trước, khuôn mặt đen đến có thể chảy ra nước. Bộ ngực của hắn kịch liệt chập trùng, chỉ vào cái kia hai chiếc xe chở tù, đối với chậm rãi đi tới nhi tử, trong thanh âm tràn đầy không đè nén được lửa giận. Ngươi đến cùng đang dở trò quỷ gì? Đem xây thành cùng nguyên cắt hai cái này kẻ thất bại, dùng loại phương thức này kéo đến văn võ bá quan trước mặt, đây là đang đánh ai mặt? Đây là đang đánh hắn Lý Thế Dân mặt. Là tại bóc hắn hoàng thất lớn nhất khối kia vết sẹo. Nhưng mà Lý Huyền chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt kia bình tĩnh đến không có một tia gợn sóng. A gia, an tâm chớ vội. Hắn thuận miệng nói một câu, sau đó ánh mắt vượt qua Lý Thế Dân, nhìn về hướng cái kia hai chiếc xe chở tù. Lên lớp. Hắn phun ra hai chữ. Thật giống như cái này hai chiếc xe chở tù, hai cái này đã từng thân vương, chỉ là hắn lớp này. Giáo cụ, đem hai người bọn họ đỡ đi ra. Lý Huyền thanh âm không lớn, lại mang theo một loại không được xía vào mệnh lệnh. Bá vương vệ lập tức tiến lên, mở ra xe chở tù khóa. Không, không cần. Khi băng lãnh khóa sắt bị mở ra lúc, một mực chết lặng như con rối Lý Kiến Thành, đột nhiên toàn thân run rẩy kịch liệt, trong cổ họng phát ra ý nghĩa không rõ gào thét. Hắn giống như là dự cảm được cái gì, liều mạng hướng xe chở tù trong góc co lại. Nhưng không dùng. Hai cái bá vương vệ, giống sách con gà con một dạng, đem hắn cùng Lý Nguyên cắt từ trong xe kéo đi ra. Điện hạ, Ngụy Trinh cũng nhịn không được nữa, hắn xông ra đám người, đỏ lên mặt, đối với Lý Huyền gào thét. Điện hạ, không thể, cái này không hợp lễ pháp. Bọn hắn dù sao cũng là ngài bá phụ cùng thúc phụ, ngài có thể nào như vậy làm đủ? Lý Huyền rốt cục quay đầu, mắt nhìn thẳng hắn một chút. Ngụy bá bá. Thanh âm của hắn rất nhẹ. Người im miệng. Ngụy Trinh tiếng giống im bặt mà dừng. Hắn cứ thế tại nguyên chỗ, miệng há lấy, lại một chữ đều không phát ra được. Lý Huyền đã lười nhắc lại nhìn hắn. Lý Kiến Thành cùng Lý Nguyên Cát bị hai cái bá vương vệ một trái một phải mang lấy, kéo tới lều trung ương, bước kia to lớn đại đường toàn thổ địa hình phía trước. Bọn hắn hai chân như nhũ ra, cơ hồ là bị người dẫn theo, mới không có tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Lý Huyền chậm rãi đi tới, nhặt lên hôm qua đã dùng qua thước dạy học kia. Hắn không có nhìn Lý Nguyên Cát, ánh mắt trực tiếp khóa chặt cái kia toàn thân run giống run rẩy Lý Kiến Thành. Đại bá. Hắn mở miệng, ngữ khí bình tĩnh đến đáng sợ. Ta nghe nói, võ đức 9 năm, hiện lợi lao tiểu tử kia mang binh đánh tới vị thủy bên cạnh thời điểm. Ngươi đã từng hướng A gia Lý Huyền đề nghị, nói muốn đem toàn bộ Hà Đông chi địa đóng gói đưa cho Đột Quyết, dùng để đổi lấy hòa bình. Có chuyện này đi. Lý Kiến Thành toàn thân run lên bần bật. Hắn cặp kia trống rông trong mắt, trong nháy mắt bị sợ hãi vô ngần chỗ lấp đầy. Môi hắn run rẩy, hàm răng trên dưới đánh nhau, phát ra khanh khách tiếng vang, một chữ đều nói không ra. Đó là hắn cả đời lớn nhất điểm nhơ chính trị, cũng là hắn triệt để mất đi quân đội ủng hộ bắt đầu. Hắn coi là chuyện này sẽ theo hắn bị nhốt mà phủ bụi, lại không nghĩ rằng, hôm nay, bị chính mình cháu ruột, ngay trước nhiều như vậy ngày xưa đồng liêu mặt, đấm máu lật ra đi ra. Lý Huyền không có trông cậy vào hắn trả lời. Hắn giơ lên thước dạy học, tại trên địa đồ, đùng một tiếng, nặng nề mà điểm vào Hà Đông đạo khu vực này. Thanh âm thanh thúy, lại đập vào trái tim của mỗi người bên trên. Rất tốt. Lý Huyền khoe miệng, câu lên một vòng tàn nhẫn đường cong. Nếu làm qua, vậy cũng chớ không nhận. Hiện tại, xin mời ngươi, ngay trước ngươi ngày xưa tất cả đồng liêu mặt, đối với tấm địa đồ này, cho mọi người. Phục bàn một chút. Phục bàn. Đó là cái gì từ? Không ai nghe hiểu được. Nhưng tất cả mọi người nghe hiểu Lý Huyền lời kế tiếp. Hắn thước dạy học, dọc theo Hà Đông biên giới, hung hăng quẹt cho một phát. Ngươi đến nói cho mọi người. Nếu như, năm đó thật theo lời ngươi nói, đem Hà Đông cắt nhường ra ngoài. Ta đại đường quốc phòng tuyến, sẽ hướng nam lui lại bao nhiêu dặm. Chúng ta sẽ mất đi bao nhiêu mênh mang ruộng tốt. Sẽ vứt bỏ bao nhiêu vạn trăm họ, để bọn hắn đi làm đột quyết nhân nô lệ. Lý Huyền ngữ khí đột nhiên trở nên lăng lệ, thước dạy học mũi nhọn, từ Hà Đông bắc giới, một đường trượt hướng Trường An. Đột quyết kỵ binh, lại lần nữa đường biên giới xuất phát, nhanh nhất. Cần bao lâu, có thể binh lâm cái này Trường An thành bên dưới. Chương 194, công khai tử hình, chương 194, công khai tử hình. Lý Huyền thanh âm tại lều bên trong quanh quẩn, rõ ràng không lớn, lại mang theo một loại có thể tiến vào xương cốt người trong khe hàn ý. Ánh mắt mọi người đều tập trung tại cái kia đã từng đại đường thái tử, bây giờ tù nhân, Lý Kiến Thành trên thân. Mấy trăm đạo ánh mắt, có đồng tình, có sợ hãi, may mắn thay vui họa, càng có hắn ngày xưa bọn thuộc hạ không cách nào nói lời phức tạp. Những ánh mắt này, giống vô số cây vô hình trầm, cuốn lại Lý Kiến Thành toàn thân phát run. Đầu óc trống rỗng. Phục bản. Đó là cái gì? Nhưng hắn nghe hiểu câu nói kế tiếp. Vấn đề kia, như là một cái ma chú, tại hắn đã chết lặng trong đầu điên cuồng xoay quanh. Hà Đông cắt nhường cho Đột Quyết, hắn cả đời lớn nhất chỗ bẩn. Làm sao? Lý Huyền đi về phía trước hai bước, đứng vững tại Lý Kiến Thành trước mặt, trong tay thước dạy học, nhẹ nhàng gõ gõ Lý Kiến Thành bả vai. Đại bá, không nhớ nổi. Hay là nói, năm đó ngươi làm quyết định này thời điểm, căn bản liền không có động đậy đầu óc. Ngữ khí của hắn tràn đầy thuần túy hiếu kỳ, nhưng phần này hiếu kỳ, so ác độc nhất trào phúng càng đả thương người. Ta. Lý Kiến Thành trong cổ họng gạt ra một cái khàn khàn khô khốc cấm thiết, bờ môi run rẩy phải nói không ra một câu đầy đủ. Tính toán, con người của ta, tốt nhất làm thầy người. Lý Huyền lộ ra hai hàm răng trắng. Giáng tươi cười sán lạ. Ta tới giúp ngươi nhớ lại một chút. Hắn bỗng nhiên quay người, thức dậy học tại to lớn trên địa đồ hung hăng đầm một cái. Hà Đông đạo, Hạ Hạt Bồ Châu, Tân Châu, Giáng Châu, Từ Châu, Thất Châu, La Châu, Phần Châu, Thấm Châu, Liêu Châu, Lộ Châu, Trạch Châu, Đại Châu, Hãng Châu, Sóc Châu, Vân Châu, Quỳ Châu. Hết thể 16 cái châu. Hơn 100 huyện. Lý Huyền mỗi đọc lên một châu tên, thức dậy học ngay tại trên địa đồ điểm mạnh một cái. Thanh âm kia, giống như là chọc cổ, đập vào Lý Kiến Thành trên ngực. Những này, ngươi thân là thái tử trước, không phải không biết đi. Lý Huyền nghiêng đầu, cười như không cười nhìn xem hắn. Lý Kiến Thành trên mặt huyết sắc, tại một chút xíu rút đi, trở nên trắng bệch như tờ giấy. Hắn đương nhiên biết, những số liệu này, hắn đã từng đọc ngược như chạy. Rất tốt, xem ra ngươi còn không có quên sạch sẽ. Lý Huyền nhẹ gật đầu, tựa hồ rất hài lòng. Vậy chúng ta tiếp tục. Hộ tịch nhân khẩu, ta cũng không cần ngươi chính xác đến vị trí, ngươi liền nói cho ta biết, cái này 16 cái châu, có chừng bao nhiêu vạn hộ, bao nhiêu vạn trăm họ. Bọn hắn, hàng năm có thể vì ta đại đường, cung cấp bao nhiêu thạch lương thực, bao nhiêu cân thiết liệu, bao nhiêu con chiến mã. Lý Huyền vấn đề, một cái tiếp một cái. Vừa nhanh vừa vội, căn bản không cho người ta cơ hội thở dốc. Mỗi một câu tra hỏi cũng giống như một thanh cái truy, hung hăng vào Lý Kiến Thành tâm lý. Hắn bị ép đi hồi ức, đi tính toán, đi đối mặt cái kia hắn không muốn nhất đối mặt quyết định ngu xuẩn. Tại mấy trăm tên ngày xưa đồng liêu nhìn soi mói, tại cái kia hắn nhất ghen tị đệ đệ, bây giờ đại đường giám quốc thái tử Lý Thế Dân nhìn soi mói. Tại cái kia hắn xem thường nhất, điên 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 chất tử ép hỏi bên dưới. Khuất nhục, vô biên khuất nhục, giống như là thủy triều, che mất hắn một điểm cuối cùng tôn nghiêm. Nói a. Lý Huyền ngữ điệu đột nhiên cất cao, trong tay thước dạy học đùng một tiếng quất vào trên địa đồ. Phát ra thanh thúy bạo hưởng. Ta đại đường con dân, trong mắt ngươi, chính là có thể tùy tiện tặng người ra xúc sao? Bọn hắn không phải băng lãnh số lượng, là ngươi Lý thị hoàng tộc, ngồi vững bảng cái này giang sơn căn cơ. Một tiếng này quát lớn, để ở đây tất cả văn quan võ tướng đều cùng nhau sợ run cả người. Trinh Giảo Kim, vất chỉ cung những này võ tướng, vô ý thức ưỡn ngực, nhìn về phía địa đồ ánh mắt đã triệt để thay đổi. Phong Huyền Linh cùng Đỗ Như Hối, chăm chú nắm chặt trong tay giấy, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, hô hấp của bọn hắn trở nên gấp rút, thái dương thậm chí rịn ra mồ hôi dịn. Bọn hắn phảng phất lần thứ nhất, rõ ràng như thế, từ một cái góc độ khác, thấy được chính mình vì đó phấn đấu đế quốc này. Không còn là trên triều đình lục đục với nhau, không còn là trong tấu chương ca công tụng đức, mà là, thật sự thổ địa, người sống sờ sờ miệng, cùng đầu kia liên quan đến sinh tử quốc phòng tuyến. Ta nói, Lý Kiến Thành triệt để hỏng mất. Hắn tâm lý phòng tuyến, bị cái này liên hoàn ép hỏi, đánh trúng vỡ nát. Hắn run rẩy, giống như là mỗi vần giống như thanh âm, đứt quãng báo ra mấy cái mơ hồ số lượng. Đại khái 600,000 hộ, hơn 200 vạn người, lương thực 3 triệu thạch. Sắt. Hắn nói không được nữa. Rất tốt. Lý Huyền lại giống như là đạt được hài lòng đáp án. Hắn bỗng nhiên bắt lấy Lý Kiến Thành cánh tay, đem hắn cả người kéo tới địa đồ trước, đem hắn ngón tay cưỡng ép đặt tại Hà Đông đạo cùng đột quyết giáp giới trên biên giới. Đã ngươi còn nhớ rõ những người này, nhớ kỹ những lương thực này. Vậy ngươi bây giờ liền chỉ cho mọi người nhìn. Nếu như năm đó thật theo lời ngươi nói, đem mảnh đất này liên quan cái này mấy trăm vạn bách tính đóng gói đưa cho đột quyết nhân, ta Đại Đường quốc phòng tuyến sẽ hướng nam lui lại bao nhiêu dặm? Đột quyết nhân gót sát từ cái này mới biên giới xuất phát, bước qua vùng đất bằng phẳng bình nguyên, binh lâm cái này Trường An thành bên dưới. Nhanh nhất cần bao lâu? Lý Huyền một chữ cuối cùng cơ hồ là hét ra. Lý Kiến Thành ngón tay tại trên địa đồ không bị khống chế vì độc lấy đường tuyến kia, vượt qua Thái Nguyên, vượt qua Hoàng Hà, giống một thanh đao nhọn thẳng tắp đâm vào Trường An trái tim. Trong miệng hắn phát ra ý nghĩa không rõ nghẹn nào. Hắn nhìn thấy đột quyết Lang Yên tại Trường An thành trên cổng thành giấy lên. Hắn nhìn thấy vô số dân chúng trôi dạt khắp nơi, chết thảm tại dị tộc dưới đồ đao. Hắn nhìn thấy Lý Đường Giang Sơn sụp đổ. Mà hết thể này kẻ đầu tiên là hắn, Lý Kiến Thành. Phù phù. Lý Kiến Thành hai chân mềm nhũn, cả người tê liệt ngã xuống trên mặt đất, giống một đầu rời nước cá, từng ngụm thở hào hẹn, nước mắt cùng nước mũi khét một mặt. Lều bên trong an tĩnh đến đáng sợ. Tất cả mọi người bị cái này tàn khốc phục bản trùng kích đến tê cả da đầu. Cái này so giết Lý Kiến Thành còn muốn tàn nhẫn gấp một vài lần. Đây là đang chu tâm. Lý Huyền nhưng không có dừng lại. Hắn thậm chí không tiếp tục nhìn trên mặt đất Lý Kiến Thành một chút, ánh mắt chuyển hướng cái kia từ đầu tới đuôi đều tại run lẩy bẩy Lý Nguyên Cát. Còn có ngươi, Tư Thúc. Lý Nguyên Cát toàn thân một cái giật mình, bỗng nhiên ngẩng đầu, khắp khuôn mặt là hoảng sợ. Ta nghe nói, năm đó Hiệt Lợi đánh tới vị thủy bên cạnh, ngươi so đại bá còn muốn có sáng tạo. Lý Huyền khẽ miệng toát ra, lộ ra một cái sâm bạch dáng tươi cười. Trực tiếp đề nghị A Gia rời đô, chạy đến Thục Trung đi làm rùa đen rút đầu. Đến, ngươi cũng tới đến, cho mọi người nói một chút, ngươi kế hoạch này, đến cỡ nào thiên tài. Một tên bà vương vệ tiến lên, giống sách một cái con gà con, đem đã sợ đến sắp tè ra quần Lý Nguyên Cát sách tới đất hình trước. Ngươi đến nói cho mọi người, từ Trường An rời đô đến thành đô, cần đi bao lâu? Văn võ ba quan, hoàng thất dòng họ, mấy trăm ngàn cấm quân, còn có gia quyến của bọn họ, làm sao vượt qua? Trên đường muốn ăn bao nhiêu lương thực? Những lương thực này từ chỗ nào đến? Còn có, cái này riêng lớn quan trung bình nguyên, cái này toàn bộ phương Bắc Giang Sơn, ngươi là dự định đóng gói tốt, đưa cho Hiền Lợi, để hắn giúp ngươi xem nhà sao? Lý Nguyên Cát đại não đã đình chỉ suy nghĩ. Hắn nhìn xem trên địa đồ đầu kia thông hướng Thục Trung, gặp gềnh ốn lượn thuộc đạo chỉ cảm thấy hai mắt tối sầm. Hắn cái gì đều trả lời không được. Hắn chỉ biết là, nếu như năm đó thật làm như vậy. Hoa. Lý Nguyên Cát rốt cuộc không chịu nổi cái này áp lực cực lớn cùng nhục nhã, ở trước mặt tất cả mọi người, gào khóc đứng lên, khóc đến như cái 300 cân hải tử. Lý Huyền nhìn chung quanh toàn trường, nhìn xem những cái kia sắc mặt trắng bệnh, câm như hến văn võ bá quan. Hắn chậm rãi giơ lên thước dạy học, chỉ hướng mảnh kia bừa bộn địa đồ, cũng chỉ hướng trên mặt đất cái kia hai cái không còn hình dáng nam nhân. Thanh âm của hắn, băng lãnh mà rõ ràng, quanh quẩn tại mỗi người bên tai. Đây chính là ta nói, ích lợi quốc gia. Nó không phải một câu khẩu hiệu, không phải trong sách vở văn trường, nó là có thể bị tính toán. Bất luận cái gì tổn hại ích lợi quốc gia quyết sách, vô luận điểm xuất phát cỡ nào đường hoàng, vô luận nói người là ai, đều là phản quốc. Thoại âm rơi xuống, co quắp trên mặt đất Lý Kiến Thành cùng Lý Nguyên Cát, tại to lớn nhục nhã cùng tinh thần trọng áp bên dưới, triệt để hỏng mất. Bọn hắn co quắp tại trên mặt đất, khóc không thành tiếng, phát ra thanh âm, giống như là hai đầu sắp chết dã thú. Lý Thế Dân đứng tại đám người phía trước nhất, không nhúc nhích nhìn xem đây hết thảy. Nắm đấm của hắn, tại trong tay áo siết thật chặt. Nhìn xem chính mình cái kia hai cái đã từng đối chọi gay gắt huynh đệ, rơi vào kết quả như vậy, trong lòng của hắn có như vậy trong nháy mắt thọ tử hổ bi. Nhưng càng nhiều, là một loại từ bàn chân, bay thẳng đỉnh đầu nghĩ mà sợ, cùng may mắn. Hắn may mắn, Huyền Vũ môn chỉ biến, người thắng là hắn. Hắn nghĩ mà sợ, nếu như lúc trước chính mình thua, như vậy hôm nay, bị gác ở địa đồ này trước, bị như vậy công khai tử hình người. Chính là hắn Lý Thế Dân. Chương 195, toàn thể đứng dậy. Khoa học tự nhiên trạng nguyên ngụy trinh thượng tuyến, chương 195, toàn thể đứng dậy. Khoa học tự nhiên trạng nguyên ngụy trinh thượng tuyến. Lều bên trong là một mảnh quỷ dị yên tĩnh. Trừ Lý Nguyên Cát cái kia không thành giọng khóc thét, cùng Lý Kiến Thành sắp chết giống như khóc thút thít, lại không nửa điểm tạc âm. Trên mặt đất cái kia hai cái đã từng vô cùng tôn quý nam nhân, giờ phút này chính là hai bãi bùn nhão. Mà chế tạo đây hết thể Lý Huyền, lại phảng phất chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Hắn tiện tay đem thức dậy học ném ở trên bàn, thậm chí lười nhác nhìn nhiều trên đất bá phụ cùng thúc phụ một chút. Dẫn đi. Hắn đối với bên cạnh bá vương vệ phất phất tay. Rửa sạch xe điểm, đừng ô uế ta địa phương. Ê. Bá vương vệ nhận được mệnh lệnh, lập tức tiến lên, giống kéo chó chết một dạng. Sẽ triệt để sụp đổ Lý Kiến Thành cùng Lý Nguyên Cát ném ra lều. Cái kia cố mùi khai, rốt cục phai nhạt một chút. Thằng đến xe chở tù đi xa, cái kia giận người bánh xe âm thanh biến mất tại Vĩnh Lạc phường ồn ào náo động bên trong, lều bên trong văn võ bá quan bọn họ, mới phảng phất một lần nữa tìm về hô hấp năng lực. Bọn hắn nhìn xem Lý Huyền, đó là một loại hoàn toàn mới, hỗn tạp sợ hãi, kính sợ, thậm chí có một tia cuồng nhiệt cảm thụ. Vị này tiểu điện hạ, dùng bạo lực nhất, phương thức trực tiếp nhất, cho bọn hắn lên một đường cả đời đều khó mà quên được khóa. Ích lợi quốc gia. Bốn chữ này, hôm nay bị trọng tân định nghĩa. Lý Thế Dân đứng tại chỗ, không lúc đích. Bộ ngực của hắn phập phồng, nhìn xem chính mình cái kia hai cái huynh đệ bị kéo đi phương hướng, lại nhìn xem chính mình cái kia một mặt không quan trọng như tử. Nghĩ mà sợ, may mắn, còn có một loại bị triệt để phá vỡ nhận biết mờ mịt, trong lòng hắn sẽ lẫn. Nếu như, hắn không còn dám nghĩ tiếp. Hắn hít sâu một hơi, đi đến Lý Huyền trước mặt, thấp giọng. Huyền Nhi, ngươi. A gia. Lý Huyền đánh gậy hắn, có vẻ hơi không kiên nhẫn. Trên lớp xong, nên giao làm việc. Hắn phủi tay, Trần Lục lập tức ngầm hiểu, mang theo mấy cái gã sai vặt, bắt đầu lần lượt thu lấy những đại thần kia nhịn một đêm mới viết ra ưu hóa báo cáo. Lý Thế Dân tất cả nói, đều bị chặn lại trở về. Hắn nhìn xem Nhi Tử tấm kia non nớt nhưng lại không gì sánh được lãnh khốc mặt, đột nhiên cảm giác được, chính mình cái này giám quốc thái tử, giống như có chút hơi thừa. Báo cáo rất nhanh thu đi lên, thật dày một sấp. Duy chỉ có Ngụy Trinh vị trí là trống không. Hắn vẫn như cũ đứng ở nơi đó, trong tay không có vật gì, trên mặt thần sắc biến ảo không chừng, có xấu hổ, có dãy rủa, càng có bị một loại nào đó đồ vật mới trùng kích sau kịch liệt dao động. Lý Huyền liếc mắt nhìn hắn, không nói chuyện, chỉ là cầm lấy phía trên nhất một phần báo cáo. Là phòng Huyền Linh. Hắn nhanh chóng lật xem, lông mày khi thì giãn ra, khi thì nhăn lại. Phòng bà bá. Hắn mở miệng. Phòng Huyền Linh lập tức một cái giật mình, không người ra khỏi hàng, thần tại. Ngươi phần này, liên quan tới trọng chỉnh hộ tịch, mới thức nhân khẩu tài sản hợp lại mô hình thay thế hiện hữu thuê dung điều mạch suy nghĩ, có chút ý tứ. Lý Huyền đem vài trang giấy kia dương lên. Nhưng số liệu trèo trống quá yếu, tất cả đều là tính ra, chắc hẳn phải vậy. Ngươi chỉ muốn tăng thuế, liền không có nghĩ tới, thu thuế căn cơ là dân giàu sao? Đem nước đều rút khô, lần sau ngươi từ nơi nào lấy nước? Phong Huyền Linh cái chán, trong nháy mắt toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Thần suy nghĩ không chu toàn. Trở về viết lại. Lý Huyền đem báo cáo ném đi trở về, lại cầm lấy tiếp theo phần. Đỗ bá bá. Đỗ Như Hối trong lòng siết chặt, tiến lên một bước, thần tại. Xóa quan lại vô dụng, tinh binh giản chính, lời nhằm hay. Lý Huyền nhếch miệng. Nhưng ngươi cái này tích hiệu khảo hạch cùng quan giai bổng lộc móc nối đề nghị, coi như có chút ý mới. Bất quá, khảo hạch tiêu chuẩn gì? Ai đến khảo hạch? Làm sao phòng ngừa làm việc thiên tư? Tất cả đều là lỗ thủng. Viết lại. Báo cáo lại bị ném đi trở về. Tiếp lấy, là trưởng Tôn Vô Kỵ, là Trình Giảo Kim, là Bất Chỉ Cung. Mỗi một phần báo cáo đều bị Lý Huyền dùng đơn giản nhất, sắc nhọn nhất ngôn ngữ, phân tích vừa vặn không xong ra. Người cái này luyện binh pháp, chỉ tính binh khí hao tổn, làm sao không có tính người ăn lương thực? Người cái này tu đê phương án, chỉ muốn tiết kiệm tiền, vạn nhất vỡ đê, chết đuối bách tính, tổn thất ruộng đồng, quy ra thành bao nhiêu tiền, ngươi nghĩ tới sao? Còn có ngươi, ngự sử đài, liền biết vạch tội cái này vạch tội cái kia, báo cáo của ngươi bên trong, trừ trích dẫn kinh điển, có thể có một con số, có thể có một đầu cụ thể cải tiến phương án. Toàn bộ đều lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người bị giáo huấn đến không ngóc đầu lên được. Bọn hắn lần thứ nhất phát hiện, chính mình chìm đắm cả đời đạo làm quan, tại những này đơn giản trực tiếp số lượng cùng logic trước mặt, vậy mà lộ ra như vậy tái nhợt vô lực. Thế này sao lại là chấm bài tập? Đây rõ ràng là một cái khác trận công khai tử hình. Rốt cục, Lý Huyền ánh mắt rơi vào tay không Ngụy Trinh trên thân. Ngụy bà bá, hắn gọi một tiếng. Ngụy Trinh thân thể cứng đờ, ngẩng đầu, bờ môi giật giật, tựa hồ muốn nói cái gì không hợp lễ pháp loại hình lời nói. Nhưng khi hắn nhìn thấy tấm kia to lớn địa đồ, nghĩ đến vừa mới Lý Kiến Thành cùng Lý Nguyên cắt thẳng trạng, cô này quả tưởng trung quy là bị ép xuống. Hắn mặt đỏ lên, đối với Lý Huyền thật sâu bái điện hạ, thần không biết ra được đến. Lần này trong giọng nói của hắn không có đối kháng, chỉ có một loại thật sâu vô lực. A, Lý Huyền tựa hồ hứng thú. Vì sao? Thần đầy đầu đều là lễ ký thượng thư tính không rõ ràng điện hạ muốn những cái kia. Sổ sách. Ngụy Trinh thanh âm thấp xuống, toàn bộ lều bầu không khí bởi vì hắn câu này gần như nhận thua lời nói mà trở nên càng quỷ dị hơn. Cái kia ngay cả hoàng đế đều dám chỉ vào cái mũi mắng Ngụy Trinh, vậy mà nhận sợ hãi. Nhưng mà Lý Huyền lại cười, biết hổ thẹn sau đó dũng, không sai. Hắn nhẹ gật đầu, tựa hồ rất hài lòng Ngụy Trinh thái độ. Đã như vậy, vậy liền học từ đầu. Hắn quay người, đi đến lều trung ương trên đất trống. Nơi đó đã sớm trưng bày một chút dùng đầu gỗ cùng dây thường dựng cổ quái mô hình. Các vị thúc bá, hôm nay khóa thứ hai. Lý Huyền cầm lấy một cây thật dài gậy gỗ, khiêu động một khối nặng mấy trăm cân tảng đá lớn. Hắn nhẹ nhàng đè ép gậy gỗ một đầu khác, khối đá lớn kia lại bị hắn một cái 10 tuổi hải tử dễ dàng nảy ra rời đất mặt. Hoa. Trình Giảo Kim cùng Ngất Chỉ cùng các loại võ tướng nhịn không được phát ra kinh hô. Cái này gọi đòn bẩy. Lý Huyền lại chỉ hướng một cái khác do mấy cái bánh xe gỗ cùng dây thừng tạo thành trang bị, hắn nhẹ nhàng kéo một phát dây thừng, một cái chứa khối sắt nặng nề bao tải liền bị chậm rãi treo đến giữa không trung. Cái này gọi tổ hợp dòng dọc. Học xong bọn chúng, đừng nói tu tường thành, liền xem như tạo một tòa từ Trường An nối thẳng Lạc Dương cầu, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Hắn, để công bộ mấy cái quan viên, hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Bọn hắn nhìn chằm chằm những cái kia đơn sơ mô hình, giống như là thấy được thần tích. Công bộ người nghe, Lý Huyền hạ lệnh, 3 ngày, cho ta một phần lợi dụng sức nước, khu động tổ hợp dòng dọc, kiến tạo kiểu mới thành phòng xe bắn đá khả thi báo cáo. Ta phải kể tới theo, muốn mô hình, không cần nói nhảm. Ê, công bộ thượng thư không hề nghĩ ngợi, lập tức không người lĩnh mệnh, kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Lý Huyền lại phủi tay. Trần Lục lần nữa mang người, lần này nâng đi lên, không phải giấy bút, mà là 10 cái nhỏ bột uống, bên trong chứa nhan sắc khác nhau bùn đất. Còn có một cặp bình bình lọ lọ. Thần nông viện người đâu? Một tên lão thần run rẩy ra khỏi hàng. Lý Huyền chỉ vào những cái kia bùn uống. Nói cho ta biết, cái nào miếng đất mập nhất, cái nào miếng đất nhất cằn cỗi. Lão thần nhìn một vòng, chỉ vào bên trong một cái màu đen bùn gốm nói bẩm điện hạ, đất này sắc dầu đen nhuận, nhất là phì nhiêu. Lý Huyền cười cười, cầm lấy một cái bình nhỏ, đổ một chút không màu chất lỏng đến mỗi cái bùn gốm bên trong. Thần kỳ một màn phát sinh. Có bùn gốm bên trong đất toát ra tinh mịn màu trắng, có thì biến thành màu đỏ, có biến thành màu lam. Những này gọi độ pH. Lý Huyền cầm lấy một cái chứa bột màu trắng cái túi, mà cái này khiếu hóa mập, có thể làm cho nhất cằn cỗi thổ địa cũng mọc ra nhiều nhất lương thực. Cầm, tìm nát nhất, một phần bột phấn đổi 100 phần nước, rồi lên đi. 10 ngày sau, nói cho ta biết, trong mảnh đất kia cỏ, so nơi khác cao lớn mấy tấc. Thần nông viện lão thần, há miệng run rẩy tiếp nhận cái kia túi phân hóa học giống như là nhận lấy cái gì thần đan diệu dược. Hắn bịch một tiếng, trực tiếp quỳ xuống. Điện hạ thật là thần nhân vậy. Toàn bộ đại đường quan lại hệ thống, ngay tại cái này đơn sơ lều bên trong, bị Lý Huyền dùng một loại gần như ngang ngược phương thức, cưỡng ép vốn con quỹ đạo. Từ ngâm thi tác đối văn khoa ban chuyển hướng chú trọng thực tiễn cùng số liệu khoa học tự nhiên ban, mà chuyển biến nhất kịch liệt, không ai qua được Ngụy Trinh. Ngày thứ ba, vẫn như cũng là cái kia lều. Ngụy Trinh cái thứ nhất đưa lên báo cáo của hắn, viết không phải khác, chính là liên quan tới quan trung thủy lợi tu sửa. Trên tàu chiều, hắn mới vừa cùng Lý Thế Dân bởi vì chuyện này làm cho tối bụi. Giờ phút này, ở trước mặt tất cả mọi người, hắn lần nữa đứng dậy, thanh âm vang dội, khởi bẩm thái tử điện hạ, cũng xin mời đại điện hạ phụ chính. Hắn trước đối với Lý Thế Dân cùng Lý Huyền các hành thi lễ. Thần vẫn như cũng phản đối hộ bộ 30000 sâu tu sửa cũ mương dự toán. Lý Thế Dân mặt thói quen đen lại. Lão già này vẫn chưa xong. Nhưng thần lý do để phản đối không phải phô trương lãng phí, mà là hiệu suất quá thấp. Ngụy Trinh từ trong lực móc ra hắn phần kia viết đầy con số báo cáo. Thần trong đêm hạch toán, như dẫn kính nước nhập Bắc Bộ Hàn Nguyên, mới xây mương nước, sơ kỳ đầu nhập cần 38,000 sâu, so bản án cũng nhiều 8000 sâu. Nhưng là, hắn âm điệu đột nhiên cất cao. Mới mương một khi công thành, trong 3 năm, nhưng phải ruộng tốt 70,000 mẫu. Hàng năm nhưng vì quốc khố tăng thu nhập lương thực 200,000 thạch trở lên. Chỉ cần 5 năm, liền có thể thu hồi toàn bộ chi phí. 10 năm, quan trung kho lương có thể tăng mấy triệu thạch. Đến lúc đó, coi như đột quyết lại đánh tới, ta đại đường cũng không cần lại vì lương thảo phát sầu. Hắn giơ phần báo cáo kia, mỗi một số lượng chữ đều nói đến âm vang hữu lực. Lều bên trong, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người choáng váng. Cái này, đây là cái kia mở miệng luận ngữ ngậm miệng Xuân Thu Ngụy Huyền thành sao? Đây quả thực giống như là biến thành người khác. Lý Thế Dân cũng ngây ngẩn cả người, hắn nhìn xem Ngụy Trinh, lại nhìn xem phần kia lít nha lít nhít tất cả đều là số lượng cùng thôi diễn báo cáo, há to miệng, một chữ đều nói không ra. Hắn thắng cùng Ngụy Trinh vô số lần cãi lộn, nhưng lần này, hắn thua tâm phục khẩu phục. Ánh mắt mọi người cuối cùng đều hội tụ đến Lý Huyền trên thân. Chỉ gặp vị này tiểu điện hạ, lười biếng ngáp một cái, tựa hồ đối với cái này đủ để cải biến đại đường triều đình cách cục một màn, không có chút hứng thú nào. Được rồi, biết. Số liệu vẫn được, mô hình quá cầu thả. Hắn khoát tay áo, giống như là tại sai một cái tiểu học sinh. Tiếp sau, chúng ta nói một chút tiền là làm sao sinh tiền. Quốc trái, còn có hoạt động tín dụng. Đều trở về chuẩn bị bài. Hắn nói được nửa câu, đông nhiên dừng lại, lộ ra một bộ mới nhớ tới biểu lộ. A, đúng rồi, các ngươi không có sách. Vậy quên đi. Chờ lấy nghe đi. Chương 196, Lý Nhị làm việc, phương châm chính một cái phản định. Chương 196, Lý Nhị làm việc, phương châm chính một cái phản định. Làm việc đều giao lên đi. Lý Huyền thanh âm, hứng hở mà vang ở lều bên trong. Trước mặt hắn, là chồng chất như núi học tập thành quả. Hoàng gia lớp bồi dưỡng đến chấm dứt nghiệp thời điểm, tất cả mọi người muốn giao ra cuối cùng bài thi. Lý Huyền không có nói nhảm nhiều, trực tiếp tuyên bố thu làm việc. Hắn nhìn chung quanh một tuần, trừ công bộ cùng thần nông viện mấy lao đầu kia hốc mắt biến thành màu đen, lại mặt mũi tràn đầy phấn khởi bên ngoài, còn lại văn võ đại thần, phần lớn là như chút được gánh nặng, hoặc là lơ ngơ. Bài tập của các ngươi, bản điện hạ kiểm tra thí điểm, không hợp cách, sang năm tiếp tục đến hắn hời hợt bổ sung một câu. Ngụy Trinh đứng tại đội ngũ phía trước, báo cáo trong tay giấy đã từ 3 tấm biến thành thật dày một bản. Hắn không nói chuyện, chỉ là nhìn xem Lý Huyền, đó là một loại hỗn hợp chấn kinh, hiếu kỳ cùng mơ hồ cùng nhiệt ánh mắt. Hắn phảng phất thấy được một đầu hoàn toàn mới đường. Thái tử điện hạ làm việc đâu? Lý Huyền ánh mắt cuối cùng rơi vào Lý Thế Dân trên thân, trong thanh âm mang theo vài phần hứng hở. Lý Thế Dân tiến lên một bước, không mình hành lễ. Trong tay hắn bưng lấy một phần thật dày tấu chương, phong bì là mới tinh, hiển nhiên là trải qua tỉ mỉ bồi. Bẩm điện hạ, đây là nhi thần cùng phòng Huyền Linh, Đỗ Như Hối, trưởng tôn vô kỵ chờ đại nhân, lặp đi lặp lại thương nghị, tốn thời gian mấy ngày, dốc hết tâm huyết sáng tác, liên quan tới như thế nào từ trên căn nguyên giải quyết thế gia môn phiệt thổ địa sáp nhập, thôn tính vấn đề, cũng đưa ra khả thi cải cách phương án. Lý Thế Dân nói đến rất nghiêm túc, mang trên mặt một cô ta rất cố gắng chờ mong. Hắn cảm thấy phần này làm việc, hoàn mỹ thuyết minh nhi tử giảng dạy mới học tinh túy. Bên trong đã có kỹ càng số liệu phân tích, cũng có phần trình tự thí điểm kế hoạch, thậm chí ngay cả khả năng gặp phải trở ngại cùng cách đối phó đều cân nhắc tiến vào. Đây là hắn làm giám quốc thái tử, dốc hết tâm huyết thành quả. A, nhiều như vậy. Lý Huyền nhíu mày, tiếp nhận tấu chương, thiện tay đước lượng. Độ dày cũng không tệ, nhìn sắc thực không ít tốn tâm tư. Bẩm điện hạ, nhi thần cùng chư vị đại nhân, chỉ là bản nháp liền viết không xuống mười mấy phần, thôi diễn các loại khả năng, gắng đạt tới hoàn thiện. Lý Thế Dân giải thích nói, trong thanh âm mang theo một tia không che giấu được kiêu ngạo. Hắn tự nhận đã khắc sâu lĩnh hội Lý Huyền mới học hạch tâm tinh thần, phần này bài thi, lẽ ra là hoàn mỹ. Được chưa? Lý Huyền hứng hở hừ một tiếng. Hắn không có ở nơi này phê chữa, chỉ là vung tay lên, ra hiệu tất cả mọi người tản. Làm việc ta nhận được, đều trở về chờ xem. Biểu hiện tốt, bản điện hạ có thưởng. Lý Thế Dân nhìn xem nhi tử tấm kia bình tĩnh đến có chút qua loa mặt, trong lòng có chút bồn chồn. Hắn luôn cảm thấy, chính mình phần kia tự cho là đúng hoàn mỹ bài thi tại Lý Huyền nơi này, có lẽ căn bản không tính là cái gì. Nhưng như thế nào đi nữa, làm việc cũng giao. Hắn chỉ có thể đè xuống bất an trong lòng, cùng người khác thần cùng nhau tán đi. Trương An thành Vĩnh Lạc phường, thần vương phủ, Lý Huyền thư phòng của mình. Lý Huyền bắt chéo hai chân, tùy ý tựa ở trên giường êm. Trước mặt trên bàn nhỏ, bày đầy nhiều loại mới lạ điểm tâm, đều là hắn tự tay cải tiến phối phương, do trong phủ phòng bếp nhỏ tỉ mỉ chế tác. Hắn cầm lấy một khối mềm mại thơm ngọt bánh ngọt, cắn một cái, lúc này mới hứng hở cầm lấy Lý Thế Dân phần kia thật dày tấu chương. Phần tấu chương này đóng gói đến vô cùng tốt, trên trang bìa còn cần chữ nhỏ viết từ bỏ tệ nạn kéo dài lâu ngày, mở vạn thế thái bình lời nói hùng hồn. Lý Huyền nhếch miệng, không có lên tiếng. Hắn thấy rất nhanh, ngón tay lật qua lật lại tốc độ gần như không ngừng. Tấu chương bên trên lít nha lít nhít chữ nhỏ, trong mắt hắn lại giống phim phim nhựa một dạng hiện lên. Càng xem, hắn giữa lông mày nhăn nheo liền càng sâu. Hắn đem một khối điểm tâm ném vào trong miệng, nhai mấy lần, trên mặt biểu lộ từ từ trở nên có chút lạnh. Quả nhiên, trong tấu chương, Lý Thế Dân dương dương sái sái từ thổ địa sáp nhập, thôn tính nguy hại viết lên, trích dẫn đại lượng cổ tịch điển cố, chứng minh thế gia môn phiệt đối với quốc gia xã tắc uy hiếp. Ngay sau đó, hắn đưa ra ước hào cường, đỡ nông hộ đại phương hướng. Cụ thể biện pháp cũng viết kỹ càng, tỉ như thanh tra ẩn ruộng, hạn chế ruộng đồng mua bán, cổ vũ nông dân cá thể khai hoang, thậm chí còn đưa ra lấy công hơn hoặc chức quan đến một lần nữa phân phối thổ địa suy nghĩ. Mặt ngoài nhìn, phần này phương án đúng là mới học đóng gói. Bên trong không thiếu có quan hệ với hộ tịch, đồng ruộng, thuế má chi tiết cặn kẽ suy tính. Có đề cập thông qua đo đạc thổ địa, thẩm tra đối chiếu miệng người đến xác định thuế má cơ số, đây chính là Lý Huyền trước đó lặp đi lặp lại nhấn mạnh số liệu nói chuyện. Còn có thí điểm phổ biến tuyển định một ít châu huyện đi đầu cải cách, sau khi thành công lại hướng cả nước mở rộng, cái này cũng có hiện đại chế độ bóng dáng. Có thể càng đi chỗ sâu nhìn, Lý Huyền liền càng cảm thấy một loại không hiểu chán ghét. Phần này phương án nội hoạch vẫn không có nhảy thoát ra kéo một nhóm, đánh một nhóm đế vương tâm thuật. Thanh tra ẩn ruộng, hạn chế mua bán, Lý Huyền nhẹ giọng nhớ tới tấu chương bên trên câu chữ, khóe miệng nổi lên một tia trào phúng. Cái gọi là thanh tra, bất quá là quả hồng chọn mềm bóp. Thật muốn động những cái kia thâm căn cố đế đỉnh cấp thế gia, ai dám? Hạn chế ruộng đồng mua bán, cũng chỉ là hạn chế cựu thế nhà phương pháp. Nhưng đối với mới phát địa chủ tỷ như những cái kia đi theo Lý Thế Dân xuất sinh nhập tử, lập xuống chiến công hiển hách võ tướng, phần này phương án trong câu chữ đều lộ ra như thế nào đem thổ địa thu về sau, lại làm thẻ đánh bạc, ban thưởng cho mới công thần. Cái này không phải liền là đem một tảng mỡ dày từ cũ trong mâm lấy ra, cắt hết thảy, lại phóng tới mới trong mâm sao? Bình mới rượu cũ. Phương án bên trong còn nâng lên, có thể thông qua ân khoa phương thức, đại lượng để bạt hàn môn tử đệ nhập sĩ, suy yếu thế gia trên triều đình lực ảnh hưởng. Có thể những này hàn môn tử đệ, một khi ngồi ở vị trí cao, có quyền lực, bọn hắn có thể hay không biến thành mới thế gia? Thậm chí vì củng cố địa vị của mình cùng tài phú, so cựu thế nhà ác hơn. Đó căn bản không có từ trên căn bản giải quyết vấn đề, chỉ là chế tạo mới tập đoàn lợi ích, mới mâu thuẫn. Thật sự là Lý Huyền buông xuống bánh ngọt, thở dài thườn thượt một hơi. Khí này bên trong mang theo một loại sâu sắc bất đắc dĩ. Hắn xem như minh bạch, tư tưởng giáo dục có thể cải biến người hành vi hình thức, có thể cho bọn hắn học được dùng số liệu nói chuyện, học được truy cầu hiệu suất. Có thể tư tưởng giáo dục không cải biến được ăn sâu vào tại trong lòng dục vọng quyền lực. Người một khi có quyền lực, liền sẽ muốn củng cố nó, mở rộng nó. Đây là nhân tính cho phép. Muốn ngăn chặn loại này vô cùng vô tận nội đấu, muốn tránh cho thế gia môn phiệt cho tàn lại cháy, chỉ dựa vào lên lớp là xa xa không đủ. Lý Huyền đem Lý Thế Dân phần kia dốc hết tâm huyết làm việc, tiện tay nhét vào bàn đọc sách một góc. Hắn một lần nữa dựa vào giảm giường, con mắt nhìn chằm chằm thư phòng xa nhà, hồi lâu không có động tác. Hồi lâu sau, hắn mới chậm rãi ngồi thẳng thân thể. Ánh mắt rơi vào bàn đọc sách phía dưới cùng ngăn kéo. Ngăn kéo kia bên trong, để ép một bản hắn sớm đã chuẩn bị xong đồ vật. Hắn vươn tay, kéo ra ngăn kéo. Bên trong, lặng lặng nằm một bản thật dày, dùng tới tốt giấy tuyên đóng sách mà thành sổ. Trên trang địa, thình lình viết bốn chữ lớn: Lý Thị Gia Pháp. Chương 197, con ta muốn tạo phản, chương 197, con ta muốn tạo phản. Đông cung, Thừa Khánh điện. Lý Thế Dân ngay tại phê duyệt chồng chất như núi tấu chương. Trong điện rất an tĩnh, chỉ có hắn ngòi bút xẹt qua trang giấy tiếng xào xạc, cùng mấy cái nội thị nhỏ không thể nghe thấy hô hấp. Hắn nuốt nuốt mỏi như mi tâm, nâng chung trà lên, vừa mới chuẩn bị uống một ngụm. Bịch. Một tiếng không tính lớn nhưng dị thường rõ ràng vang động, đánh gãy trong điện yên tĩnh. Lý Thế Dân ngẩng đầu. Lý Huyền đi đến, đi theo phía sau Trần Lục muốn ngăn lại không dám cản, một mặt khó xử. Hắn đi thẳng tới Lý Thế Dân trước thư án, đem phần kia Lý Thế Dân vẫn lấy làm tiêu ngạo làm việc trực tiếp ném vào trên bàn. Tấu chương phong bì đâm vào trên nghiên mực, phát ra tiếng vang trầm nặng. Lý Thế Dân bưng chén trà động tác đứng tại giữa không trung. Hắn nhìn xem chính mình phần kia bị tùy ý vứt tâm huyết, lại nhìn xem chính mình cái này mà không thay đổi nhi tử, một luồng khí nóng bắt đầu từ đáy lòng đi lên bốc lên. A gia, bài tập của ngươi thất bại. Lý Huyền mở miệng, đơn giản trực tiếp. Tư tưởng đi trịch. Lý Thế Dân đem chén trà nặng nề mà thả lại trên bàn, nước trà tràn ra mấy giọt. Thất bại. Hắn cảm thấy mình có chút theo không kịp nhi tử mạch suy nghĩ. Phần này phương án, nhi thần cùng phòng Huyền Lịch ân như hối bọn hắn, chữ chữ cân nhắc, tổng hợp ngươi dạy tất cả mới học, số liệu tỉ mỉ xác thực, kế hoạch chu toàn, chạy đi đâu lệnh. Hắn tự nhận đây đã là trước mắt thế cục bên dưới, có thể xuất ra hoàn mỹ nhất cải cách phương án. Đã có thể đả kích cựu thế nhà, lại có thể bồi dưỡng tân công thần, còn có thể trấn an mách tính, một công ba việc. Cái này chẳng lẽ không phải đế vương tâm thuật cực hạn vận dụng sao? A. Lý Huyền phát ra một cái ngắn ngủi âm tiết. Hắn không có giải thích, cũng lời đi biện luận những cái được gọi là đế vương tâm thuật. Món đồ kia hắn thấy, chính là một đám người tại một cái bẩn thỉu trong vũng bùn, lẫn nhau ném bùn, còn tự cho là cao minh. Hắn trực tiếp từ phía sau lấy ra một quyển khắc sổ. Đùng. Lần này thanh âm càng vang. Một bản nặng nghề, dùng màu đen tơ lụa làm phong bì sổ, bị hắn đập vào phần kia thất bại làm việc bên trên. Muốn giải quyết vấn đề, đừng luôn muốn làm những cái kia con quấn 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 nhiêu. Lý Huyền trong thanh âm lộ ra một cỗ không kiên nhẫn. Phải dựa vào cái này. Lý Thế Dân lửa giận, bị cái này liên tiếp động tác cắt đứt. Tầm mắt của hắn rơi vào quyển sổ kia bên trên. Trên trang địa là bốn cái dùng kim tuyến theo ra, bút lực mạnh mẽ chữ lớn. Lý Thị Gia Pháp. Lý Thế Dân ngây ngẩn cả người. Gia Pháp. Hắn có chút hoang đường. Hoàng gia tự có tông chính tự, có có liệt tổ liệt tông truyền xuống lễ pháp quý củ, lúc nào đến phiên hắn một cái 10 tuổi hoàng khẩu tiểu nhi đến viết ra pháp. Một cú bị mạo phạm cảm giác, hỗn hợp có dở khóc dở cười hiếu kỳ, xông lên đầu. Hắn ngược lại muốn xem chính mình cái này nhi tử lại có thể làm ra cái gì kinh thế hãi tục hoa dạng đến. Lý Thế Dân đưa tay, cầm lên quyển kia Lý thị gia pháp. Vào tay rất nặng, dùng đều là tốt nhất cầm giấy, đóng sách đến cẩn thận tỉ mỉ, so với hắn trên bàn bất luận cái gì một phần tấu chương đều muốn đẹp đẽ. Hắn mang theo một tia khinh thường, một tia xem kỹ, lật ra tờ thứ nhất. Sau đó, hắn tất cả động tác đều đọc lại. Trên trang giấy chỉ có một hàng chữ, là dùng một loại hắn chưa từng thấy qua, cực kỳ rõ ràng tinh tế kiểu chữ viết. Đầu thứ nhất, thành viên hoàng thất sinh mệnh quyền, khỏe mạnh quyền cùng tâm tình vui vẻ quyền thần thánh không thể xâm phạm, nhất là lấy gia tộc chủ mẫu trưởng Tôn thị A nương là nhất ưu tiên danh sách. Lý Thế Dân khỏe mắt, không bị khống chế khẽ nhăn một cái. Cái quái gì? Sinh mệnh quyền, khỏe mạnh quyền, tâm tình vui vẻ quyền. Đây đều là thứ gì từ? Mấu chốt nhất là, đem trưởng Tôn vô cấu, hắn quan tâm thì trực tiếp ghi vào căn bản đại pháp đầu thứ nhất, hay là ưu tiên nhất danh sách. Đây coi là cái gì? Đem hắn cái này giám quốc thái tử, đem hắn A ra cái kia thái thượng hoàng, đặt chỗ nào? Hoang đường. Nhưng chẳng biết tại sao, cỗ hỏa khí kia lại không giải thích được tiêu tán một chút, thay vào đó là một loại càng thêm phức tạp cảm xúc. Hắn đè xuống trong lòng cái gì, tiếp tục nhìn xuống. Đầu thứ hai, phàm lấy bất luận cái gì hình thức, bao quát nhưng không giới hạn trong đe dọa, lừa gạt, vắng vẻ các loại, dẫn đến hoàng thất thành viên hạch tâm đặc biệt là Lý Huyền thân sinh các đệ muội thuốc thích người, xem tình tiết nghiêm trọng, chỗ lấy sao chép toán thuật nhập môn 100 lần đến 1 vạn lần khác nhau trừng phạt. Lý Thế Dân, hắn trong lúc nhất thời không biết nên làm phản ứng gì. Hắn nghĩ tới chính mình mấy cái kia tuổi nhỏ nhi nữ, Lý Lệ Chất, Lý Thừa Càn, Lý Thái, nếu là chọc khóc bọn hắn, liền bị phạt vây lại viết toán thuật nhập môn. Trừng phạt này, quá trò đùa, cũng quá. Lý Huyền, một cỗ manh liệt không hài hòa cảm giác, để Lý Thế Dân cảm giác mình nhiều năm như vậy nhận biết, đều tại bị đè xuống đất lặp đi lặp lại ma sát. Hắn hít sâu một hơi, lật ra trang thứ 3. Chỉ nhìn một chút, toàn thân hắn huyết dịch phản phất tại trong chớp nhoáng này, đọc lại. Trước đó tất cả hoang đường, quái dị, dở khóc dở cười, toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó, là một loại từ xương của sống, bay thẳng đỉnh đầu hắn ý. Đầu thứ 3, nghiêm cấm bên trong hoàng thất lấy bất kỳ lý do gì tàn sát lẫn nhau, như hại, đầu đá. Người vi phạm, do gia tộc thủ hộ giả Lý Huyền tự phong cực kỳ dưới trướng bá vương vệ, chấp hành vật lý thanh trừ không cần báo cáo, không cần thẩm phán. Vật lý thanh trừ, không cần báo cáo, không cần thẩm phán. Mỗi một chữ cũng giống như một thanh băng lạnh thiết truy, hung hăng nện ở Lý Thế Dân trong trái tim. Hắn nhớ tới Huyền Vũ môn ngày đó máu, nhớ tới bị kéo xuất công liều lúc, đã so như bùn nhão Lý Kiến Thành cùng Lý Nguyên Cát. Nhớ tới những cái kia như núi cao biển rộng, không có chút nào nhân loại tình cảm bá vương vệ. Đây cũng không phải là gia pháp, đây không phải đang nói đùa. Đây là một phần tuyên cáo, một phần lấy máu làm mực, lấy bạo lực làm hậu thuẫn, cao nhất phán quyết sách. Gia tộc thủ hộ giả. Lý Thế Dân ngón tay tại mấy chữ kia bên trên nhẹ nhàng mơn trớn, lại cảm thấy một trận sự lạnh lẽo thấu xương. Hắn rốt cuộc minh bạch, nhi tử phần kia thất bại làm việc lợi bình là có ý gì. Phương án của hắn còn đang suy nghĩ lấy như thế nào cân bằng, như thế nào lôi kéo, như thế nào chèn ép, còn tại chơi bộ kia bẩn thỉu quyền lực trò chơi. Mà con của hắn đã nhấp bàn, hắn không cần chơi, hắn muốn dồn định mới quy tắc trò chơi. Một cái đơn giản, thô bạo, không được xía vào quy tắc. Lý Thế Dân tay nắm lấy quyển kia Lý thị gia pháp đốt ngón tay bởi vì dùng sức quá độ mà đã mất đi huyết sắc. Hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía án thư đối diện. Lý Huyền cứ như vậy đứng bình tĩnh lấy, thần thái bình tĩnh, thậm chí có chút buồn bực ngán ngẩm. Hắn phảng phất chỉ là đang trần thuật một sự thật. Một cái giống thái dương mọc lên ở phương đông lặn về phía tây một dạng, sự thực đương nhiên. Thừa Khánh điện bên trong, lần nữa an tĩnh lại. Nhưng lúc này đây, Lý Thế Dân lại cảm thấy, trong sự an tĩnh này, cất giấu ngập trời sắc cơ. Hắn nhìn xem con của mình, cái kia hắn cho là mình đã đủ rồi giải nhi tử. Hắn lần thứ nhất phát hiện, chính mình có lẽ chưa bao giờ xem hiểu qua hắn. Chương 198, con à, ngươi nếu không trực tiếp đăng cơ đi, chương 198, con à, ngươi nếu không trực tiếp đăng cơ đi. Vật lý thanh trừ. Bốn chữ này, giống bốn thanh nung đỏ quẻ hàn, hung hăng nóng tại Lý Thế Dân trên ánh mắt. Hắn cầm quyển kia Lý thị gia phát tay, bắt đầu kịch liệt run run. Không phải là bởi vì sợ sệt, là phẫn nộ, là làm chữ quân, làm tương lai đế vương tôn nghiêm, bị chính mình 10 tuổi nhi tử giẫm tại dưới chân, lặp đi lặp lại nghiền ép căm giận ngút trời. Đùng. Lý Thế Dân đông nhiên khép lại sổ, phát ra tiếng vang tại trống trải thừa khánh điện bên trong nổ tung, cả kinh phía ngoài nội thị đều sợ run cả người. Nghĩa tử. Một tiếng quát lớn từ Lý Thế Dân trong lồng ngực nổ ra. Hắn rỗi ra tay run rẩy, thẳng tắp chỉ vào Lý Huyền cái mũi. Ngươi đây là muốn làm gì? Ngươi muốn tạo phản sao? Hạn chế hoàng quyền, áp đảo quốc pháp phía trên, thậm chí giao phó chính mình quyền sinh sát trong tay quyền chấp pháp. Trong sổ này viết ở đâu là gia pháp? Chữ câu viết đều là mưu phản. Lý Thế Dân khi đến toàn thân phát run, tay đã vô ý thức sở về phía bội kiếm bên hông. Hắn cảm giác chính mình nhận biết, sự kiêu ngạo của chính mình hết thảy đều bị trước mắt cái này bình tĩnh đến quá phận nhi tử phá tan thành từng mảnh. Nhưng mà đối mặt phụ thân lôi đình chi nộ, Lý Huyền lại ngay cả lông mày đều không có động một cái. Hắn chỉ là bình tĩnh nhìn xem Lý Thế Dân, loại bình tĩnh này so bất luận cái gì phản kháng đều càng để cho người phát điên. A gia, ta là đang bảo vệ ngươi. Hắn mở miệng, mỗi chữ mỗi câu vô cùng rõ ràng. Bảo hộ chúng ta cái nhà này. Bảo hộ. Lý Thế Dân tức giận cười, hắn cảm thấy mình giống như là nghe được trên đời này buồn cười nhất trò cười. Ngươi quản cái này gọi bảo hộ? Ngươi đây là muốn đem Lý thị hoàng tộc đặt một mình ngươi dưới đồ đao? Ta đồ đao, dù sao cũng so người khác đồ đao tốt. Lý Huyền trả lời, đơn giản vừa thô bạo. Hắn lên trước một bước, đưa tay chỉ bị Lý Thế Dân vỗ lên bàn phần kia dốc hết tâm huyết làm việc. Ngươi xem một chút chính ngươi viết đồ vật, còn muốn lấy ngăn được, nghĩ đến phân hóa, nghĩ đến thưởng một bộ phận ruộng đồng cho Tân Công Thần, đi chèn ép cựu thế nhà. A gia, ngươi bộ này đồ vật, chơi không ngán sao? Lý Huyền trong miệng mồm, mang theo một loại không che giấu chút nào chán ghét cùng xem thường. Ngươi hôm nay đem bộ này thủ đoạn dùng tại trên thân người khác, cảm thấy rất cao minh. Vậy ngày mai đâu? Một ngày nào đó, ngươi sẽ đem loại thủ đoạn này dùng đến thừa cản cùng thanh tước trên thân. Đến lúc đó, một cái làm thái tử, một cái kết thân vương, một cái cảm thấy một uy hiếp khác chính mình, một cái cảm thấy một cái khác ngăn cản con đường của mình. Lý Huyền lời nói, giống một chậu mang theo vụn băng nước lạnh, quay đầu tới lên Lý Thế Dân trên đầu. Để hắn cái kia sôi trào lửa giận, vì đó chỉ trệ. Thừa cản, thanh tước. Lý Huyền không có dừng lại, hắn muốn duy nhất một lần nói cho rõ ràng, đem đồ ăn hại triệt để chèn phá. Ta không muốn lại nhìn thấy Huyền Vũ môn cố sự tái diễn, một lần đều không muốn. Câu nói này, như là sắc bén nhất đao nhọn, tinh chuẩn, tàn nhẫn, đâm vào Lý Thế Dân trong lòng sâu nhất, đau nhất, không muốn nhất đụng vào vết thương kia. Huyền Vũ môn, cái kia huyết tinh một ngày, hắn tự tay giết chết huynh trưởng, hắn tự tay bắn giết đệ đệ. Đó là hắn nửa đêm tỉnh mộng lúc, vĩnh viễn không cách nào thoát khỏi ác mộng, là hắn huy hoàng công lao sự nghiệp bên dưới, vĩnh viễn không cách nào khép lại hư thối vết sẹo. Hắn tất cả lửa giận, tại thời khắc này, đều biến thành băng lãnh nghĩ mà sợ cùng vô biên thống khổ. Lý Thế Dân lảo đảo lui về sau một bước, đỡ sau lưng án thư, mới không có đổ xuống. Hắn nhìn xem Lý Huyền, cái kia trên gương mặt non nớt, viết đầy cùng tuổi tác không hợp lãnh khốc cùng quyết tuyệt. Hắn đột nhiên minh bạch, nhi tử không phải muốn tạo phản, hắn là muốn dùng cực đoan nhất, bạo lực nhất phương thức, chém đứt cái này bẩn thỉu tuần hoàn. Hắn muốn làm cái kia cầm trong tay thước ác nhân, cưỡng ép bài chính gia tộc này tất cả khả năng đi hướng dị dạng cùng tự giết lẫn nhau manh mối. Lý Thế Dân ha to miệng, lại một chữ đều nói không ra. Hắn có thể nói cái gì? Hắn có thể phản bác sao? Hắn có thể bảo chứng, khi thừa càn cùng Lý Thái sau khi lớn lên, hắn sẽ không vì cái gọi là đế vương cân bằng, tại giữa bọn hắn chôn xuống nghi kỵ hạt giống sao? Hắn không có khả năng, bởi vì hắn chính mình chính là như thế một đường đi tới. Thừa Khánh Điện bên trong lâm vào một loại làm cho người hít thở không thông giằng co. Hai cha con, một cái bị đâm trúng sâu nhất chỗ đau, lạnh cả người. Một cái thì bình tĩnh đứng ở nơi đó, chờ đợi phán quyết. Bầu không khí khẩn trương tới cực điểm. Đúng lúc này, một cái ôn nhu mang theo một tia lo lắng giọng nữ từ ngoài điện truyền vào, phá vỡ đây cơ hồ ngưng kết không khí. Nhị Lang, Huyền Nhi, Trưởng Tôn vô cấu thân ảnh xuất hiện ở Thừa Khánh Điện cửa ra vào. Nàng mới vừa từ lập chính điện tới, muốn nhìn một chút trượng phu cùng nhi tử đang nói những chuyện gì, còn không có vào cửa, cũng cảm giác được bên trong không khí không giống bình thường. Các ngươi đang nói cái gì, lớn tiếng như vậy? Nàng đi tới, nhìn thấy Lý Thế Dân trắng bệnh sắc mặt, cùng Lý Huyền cái kia đứng nghiêm, tràn ngập đối kháng tính tư thái, trong lòng siết chặt. Đây là thế nào? Trưởng Tôn vô cấu xuất hiện, giống như là một sợi gió xuân, trong nháy mắt thổi tan trong điện sắc cơ. Lý Thế Dân nhìn thấy thế tử, cái kia cũng bị đè xuống tâm tình rất phức tạp lần nữa quần quật đi lên. Uy khuất, phẫn nộ, còn có một tia bị nhi tử xem thấu chật vật. Hắn còn chưa kịp mở miệng, Lý Huyền động. Hắn nhìn thấy Trưởng Tôn vô cấu trong nháy mắt, toàn thân phong mang cùng lãnh khốc, trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Hắn bước nhanh đi đến Trưởng Tôn vô cấu trước mặt, ngẩng đầu lên, mang trên mặt vừa đúng ủy khuất. A Nương. Hắn giữ chặt Trưởng Tôn vô cấu ống tay áo, nhẹ nhàng lung lay. Ta cho A gia lưu làm việc, hắn không hảo hảo viết. Ta nói hắn vài câu, hắn liền hướng ta nổi giận, còn muốn rút kiếm chặt ta. Hắn cáo trạng cáo đúng lý trực khí tráng, lời ít mà ý nhiều. Lý Thế Dân. Hắn một hơi kem chút không có đi lên. Vừa mới cái kia muốn lập bàn, muốn dồn định quy tắc mới, muốn vật lý thanh trừ dòng họ trùm điên đâu. Hiện tại cái này ôm A Nương ống tay áo nũng nịu cáo trạng tiểu thí hài là ai? Trưởng Tôn vô cấu nghe chút, lập tức đau lòng. Nàng làm sao biết cái gì lý thị gia pháp, cái gì vật lý thanh trừ? Nàng chỉ nghe được trượng phu của mình muốn rút kiếm chặt chính mình 10 tuổi nhi tử bà bối. Nàng lập tức xoay người, đôi mi thanh tú cao lại, nhìn xem Lý Thế Dân. Nhị Lang. Cái kia ôn nhu tiếng nói bên trong mang tới một tia trách cứ. Huyền Nhi vẫn còn con nít, hắn chỗ nào nói không đối, ngươi tốt nhất cùng hắn nói chính là sao có thể động đao động kiếm, ngươi hù đến hắn. Lý Thế Dân cảm giác mình ngực chặn lấy một tảng đá lớn, không thể đi lên cũng xuống không được. Hắn nhìn xem bị thê tử bảo hộ ở sau lưng, còn lặng lẽ nhô ra nửa cái đầu, hướng hắn làm cái mặt quỷ Lý Huyền. Hắn sâu sắc cảm nhận được một loại cảm giác bất lực. Hắn đánh thắng được xây thành nguyên cát, hắn đấu qua được cả triều văn võ, hắn thậm chí dám cùng trời tranh phong. Nhưng hắn duy chỉ có lấy trước mắt cái này một lớn một nhỏ, không có biện pháp. Lý Thế Dân chán nản ngồi trở lại trên ghế, phất phất tay. Quan âm tỷ, ngươi đừng nghe hắn nói bậy. Giải thích của hắn lộ ra như vậy tái nhợt. Trưởng Tôn vô cấu chấn an vô Lý Huyền quãng, sau đó đi đến trước thư án, thấy được quyển kia màu đen phong bì Lý Thị gia pháp. Nàng to mò cầm lên. Đây là cái gì? Lý Thế Dân tâm lập tức nâng lên cổ họng. Hắn gắt gao nhìn mình chằm chằm thế tử. Hắn muốn nhìn một chút, khi hắn vị này hiền lương thục đức, cần thủ lễ pháp thế tử, nhìn thấy cái kia có thể xưng đại nghịch bất đạo điều khoản lúc, sẽ là loại nào phản ứng. Trưởng Tôn vô cấu lật ra tờ thứ nhất. Đầu thứ nhất, thành viên hoàng thất sinh mệnh quyền, khỏe mạnh quyền cùng tâm tình vui vẻ quyền thần thánh không thể xâm phạm, nhất là lấy gia tộc chủ mẫu Trưởng Tôn thị A Nương là nhất ưu tiên danh sách. Nàng ngây ngẩn cả người. Sau đó, một vòng ý cười tại nàng bên môi tràn ra, ôn nhu đến có thể hòa tan băng tuyết. Nàng tiếp tục hướng xuống lật. Khi nàng nhìn thấy đầu thứ ba, vật lý thanh trừ mấy chữ kia lúc, động tác của nàng dừng lại một chút. Lý Thế Dân tâm cũng đi theo níu chặt. Nhưng mà, Trưởng Tôn vô cấu chỉ là trầm mặc một lát. Nàng chậm rãi khép lại quyển sổ kia. Sau đó, nàng làm một cái để Lý Thế Dân suốt đời khó quên cử động. Nàng đem quyển kia Lý thị gia pháp nhẹ nhàng thả lại Lý Huyền trong tay. Tiếp lấy, nàng quay người nhìn xem Lý Thế Dân, dùng một loại thương lượng nhưng lại không gì sánh được chăm chú giọng điệu, nhẹ nhàng nói ra: "Nhị lang, ta cảm thấy." Huyền Nhi viết: "Rất tốt." Chương 199, Hoàng Quyền đặc cách, cháu của ta hiểu rõ trừ ai, liền thành trừ ai. Chương 199, Hoàng Quyền đặc cách, cháu của ta hiểu rõ trừ ai, liền thành trừ ai. Lý Thế Dân triệt để cứng đờ. Hắn nhìn xem thê tử của mình, cái kia vĩnh viễn dịu dàng, vĩnh viễn lấy đại cục làm trọng quan âm tỉ. Nàng vừa mới nói: "Rất tốt." Một cỗ hoang đường tuyệt luân cảm giác, vỡ tung Lý Thế Dân sau cùng lý trí. "Quan âm tỉ, ngươi..." Môi của hắn đều đang run rẩy. "Ngươi biết hắn viết là cái gì không? Vật lý thanh trừ, không cần thẩm phán. Đây là tiếng người sao? Đây là muốn đem đồ đao treo tại tất cả Lý thị con cháu trên cổ." Hắn cơ hồ là hét ra. Trường Tôn vô cấu nhưng không có bị hù dọa, nàng chỉ là nhẹ nhàng vuốt ve Lý Huyền tóc, động tác nhu hòa mà kiên định. "Ta biết." Nàng đáp lại bình tĩnh như nước, lại so bất luận cái gì kịch liệt ngôn từ đều càng có lực lượng. "Ta chỉ biết là, ta không muốn lại dạ dạ vì ngươi lo lắng, sợ ngươi lại làm cái gì không cách nào vãn hồi ác ngộng. Ta càng không muốn, tương lai có một ngày, nhìn xem thừa cản cùng thanh tước, cũng đi đến ngươi cùng huynh đệ ngươi bọn họ một bước kia." Trường Tôn vô cấu ngẩng đầu, nhìn thẳng trượng phu của mình. "Nhị lang, ta không muốn các hải tử của ta sống ở ngươi năm đó trong bóng tối." Mấy câu nói đó, nhẹ nhàng, nhưng từng chữ chu tâm. Lý Thế Dân cảm giác buồng tim của mình bị một bàn tay vô hình hung hăng nắm lấy, đau đến hắn không thể thở nổi. Hắn tất cả phẫn nộ, tất cả đế vương tôn nghiêm, tại thê tử vài câu này lời đơn giản trước mặt, đều lộ ra như vậy tái nhợt vô lực, buồn cười như vậy. "Đúng vậy a. Hắn có tư cách gì đi chỉ trích nhi tử điên cuồng? Chính hắn, chính là từ điên cuồng nhất đường máu bên trong giết ra tới." Thừa Khánh điện bên trong, bầu không khí ngưng kết đến điểm đóng băng. Lý Huyền vẫn như cũng là bộ kia việc không liên quan đến mình bộ dáng, phản phất chỉ là đang đợi A Nương nói dứt lời, sau đó dẫn hắn đi ăn điểm tâm. Ngay tại cái này làm cho người hít thở không thông trong lúc giằng co, một trong đó khí mười phần, còn mang theo một tia bất cần đợi thanh âm giàn mua, từ ngoài điện trách trách hô hô truyền vào. "Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo? Chấp tại Thái Cực cung đều nghe thấy động tĩnh. Thế Dân, người kẻ làm cha này, lại đang khi dễ chấm tốt thánh tôn có phải hay không?" Lời còn chưa dứt, một bóng người đã sải bước bước tiến đến. Người tới thân mang thường phục, tóc hoa râm, nhưng tinh thần đầu mười phần, chính là đã triệt để biến thành đại đường vật biểu tượng Thái Thượng Hoàng, Lý Huyền. Hắn vốn là ở trong cung lưu điểu, nghe nói đông cung bên này huyên náo gà bay chó chạy, nói là thái tử gia bị tức phải rút kiếm chặt con của mình, lập tức vui vẻ, ôm xem náo nhiệt không chê chuyện lớn tâm thái, một đường tản bộ đi qua. Lý Huyền vừa vào cửa, đã nhìn thấy Lý Thế Dân tấm kia đen đến có thể nhỏ ra mực mặt, còn có bị trưởng tôn vô cấu bảo hộ ở sau lưng, một mặt vô tội Lý Huyền. "Ôi, nhìn xem, nhìn xem." Lý Huyền vô đuổi, đi thẳng tới trưởng tôn vô cấu bên người, cười ha hả đối với Lý Huyền ngắc. "Huyền Nhi, đến ra ra chỗ này đến. Nói cho ngươi a ra, nếu là hắn dám động ngươi một đầu ngón tay, ra ra đánh gãy chân hắn." Hắn lời nói này, hoàn toàn là xem náo nhiệt tư thế, phương châm chính một cái lửa cháy đổ thêm dầu. Lý Thế Dân một ngụm lao huyết ngăn ở ngực, kém chút tại chỗ ngất đi. Hắn cảm giác chính mình hôm nay chính là đến độ kiếp. Đầu tiên là bị nhi tử nhất bản, lại là bị lao bà đâm lưng, hiện tại, ngay cả mình cái kia không đáng tin cậy cha đều chạy tới tham gia náo nhiệt. "Phu hoàng." Lý Thế Dân không thể nhịn được nữa, từ trong hàm răng gạt ra hai chữ: "Ngài đến rất đúng lúc." Hắn nắm lên trên bàn quyển kia màu đen phong bì Lý thị gia pháp không chút nghĩ ngợi, hướng thẳng đến Lý Uyên ném tới. "Chính ngài nhìn, xem thật kỹ một chút. Ngài bảo bối này cháu trai, đến cùng viết cái gì đại nghịch bất đạo đồ tốt?" Quyển sổ kia trên không trung xẹt qua một đường vòng cung, bị Lý Uyên vững vàng tiếp được. "Nha, còn cho chấm ném đồ vật, học được bản xứ ngươi." Lý Uyên lẩm bẩm một câu, túi đầu nhìn về phía trong tay sổ. "Lý thị gia pháp." Hắn híp mắt lên lão thị, mang trên mặt một tia dáng tươi cười nghiền ngẫm. "Ha ha, chấm cháu ngoan sẽ còn viết gia pháp, cũng phải nhìn một cái, viết cái gì hoa dạng." Hắn mang theo xem kỹ cùng tò mò, chậm rãi lật ra tờ thứ nhất. Đầu thứ nhất, thành viên hoàng thất sinh mệnh quyền, khỏe mạnh quyền cùng tâm tình vui vẻ quyền thần thánh không thể xâm phạm, nhất là lấy gia tộc chủ mẫu trưởng tôn thị A Nương là nhất ưu tiên danh sách. Phúc. Lý Huyên nhịn không được, vui ra tiếng. Hắn chỉ vào sổ, đối với bên cạnh trưởng tôn vô cấu nháy mắt ra hiệu: "Đệ muội à, ngươi nhìn tiểu tử này, nhiều sẽ thương người." "Điểm ấy, giống chấm." Trưởng tôn vô cấu chỉ là mỉm cười, không nói gì. Lý Huyên lại lật đến trang thứ hai. Đầu thứ hai, phàm lấy bất luận cái gì hình thức dẫn đến hoàng thất thành viên hoạch tâm đặc biệt là Lý Huyền thân sinh các đệ muội thuốc thích người, xem tình tiết nghiêm trọng, chỗ lấy sao chép toán thuật nhập môn 100 lần đến 1 vạn lần khác nhau trừng phạt. Ha 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 ha. Lần này, Lý Huyền trực tiếp cười to lên. Phạt xét toán thuật. Trừng phạt này có ý tứ, có ý tứ. So giam lại đánh bằng roi mạnh hơn nhiều. Lý Thế Dân đứng ở một bên, nhìn xem cha mình bộ này không tim không phổi dáng vẻ, gân xanh trên trán máy động nhảy lên. Hắn đã có thể đoán được, sau đó sẽ phát sinh cái gì. Quả nhiên. Lý Huyền cười, lật ra trang thứ 3. Trong điện tiếng cười im bặt mà dừng. Thật giống như đốt lên một nồi nước sôi, bị trong nháy mắt dội tiến vào một khối lớn hàn băng, tất cả ồn ào náo động cùng nhiệt khí đều tại một sát na biến mất vô tung vô ảnh. Lý Huyên nụ cười trên mặt đọc lại. Hắn cúi đầu, nhìn chằm chằm mấy dòng trước kia. Đầu thứ 3, nghiêm cấm bên trong hoàng thất lấy bất kỳ lý do gì tàn sát lẫn nhau, như hại, đầu đá. Người vi phạm, do gia tộc thủ hộ giả Lý Huyền tự phong cực kỳ dưới trướng bá vương vệ, chấp hành vật lý thanh trừ không cần báo cáo, không cần thẩm phán. Vật lý thanh trừ, không cần báo cáo, không cần thẩm phán. Lý Huyên lão thị, tại thời khắc này, phản phất bị mài sáng lưỡi dao, trước nay chưa có rõ ràng. Hắn từng chữ từng câu, đem hàng chữ kia lặp đi lặp lại nhìn 3 lần. Toàn bộ thừa khánh điện, an tĩnh có thể nghe được hắn cái kia đột nhiên trở nên thô trọng tiếng hít thở. Trước đó tất cả nghiền ngẫm, tất cả xem náo nhiệt tâm tính, tất cả đều biến mất. Thay vào đó, là một loại Lý Thế Dân chưa bao giờ tại cha mình trên thân thấy qua, kịch liệt tâm tình chập chờn. Hồi lâu, hồi lâu. Lý Uyên chậm rãi ngẩng đầu. Hắn con mắt đục ngầu bên trong, không có ngày xưa lười biếng cùng suy sụp tinh thần, mà là bắn ra một loại dọa người tinh quang. Hắn không có nhìn Lý Thế Dân, mà là nhìn chằm chằm Lý Uyên, cái kia hắn vẫn cho là chỉ là cái thông minh lanh lợi ngoan đồng cháu trai. Tốt. Một tiếng quát lớn, long trời lở đất. Lý Uyên bỗng nhiên vỗ đùi, cái kia tiếng vang lanh lảnh, làm cho tất cả mọi người đều trong lòng run lên. Tốt. Hắn lại một lần nữa giống to, lần này, trong thanh âm mang theo không đè nén được kích động, thậm chí có chút điên cuồng. Hắn chỉ vào trong tay quyển kia Lý Thị Gia Pháp đối với triệt để mắt trợn tròn Lý Thế Dân, dùng hết lực khí toàn thân gầm thét lên. Đây mới thật sự là bảo vật gia truyền. Đây mới là có thể bảo đảm ta Lý gia huyết mạch ngàn năm không dứt căn bản đại pháp. Lý Thế Dân triệt để mộng. Hắn ngơ ngác nhìn chính mình cái kia kích động đến đỏ bừng cả khuôn mặt phụ thân, hoàn toàn không cách nào lý giải tình hình trước mắt. Đại nghịch bất đạo, bảo vật gia truyền, căn bản đại pháp. Lý Huyên căn bản không để ý tới nhi tử là phản ứng gì, hắn ném đi quyển sổ kia, mấy bước vọt tới Lý Huyên trước mặt, bắt lại cháu trai tay. Tay của hắn tại kịch liệt run rẩy, nóng hổi nước mắt từ tấm kia trên khuôn mặt chất đầy nếp nhăn trào lên xuống. Hào hài tử, tốt tôn nhi, vị này khai quốc hoàng đế giờ phút này khóc đến như cái bất lực lão nhân. Có cái này, có cái này, ra ra an tâm, liền thật yên tâm a. Hắn khóc không thành tiếng, nắm lấy Lý Huyên tay, phản phất bắt lấy sau cùng cây cỏ cứu mạng. Huyền Vũ môn, Huyền Vũ môn thảm như vậy kịch sẽ không bao giờ lại có. Người a ra, hắn cũng không cần hôn lại mắt thấy các con của mình đi đến chúng ta đường xưa. Lý Huyên kêu khóc, mỗi một chữ cũng giống như một thanh trọng truy hung hăng nện ở Lý Thế Dân trong lòng. Hắn triệt để trợn tròn mắt, hắn ngây ra như phong đứng ở nơi đó. Trong mắt của hắn phần kia đại nghịch bất đạo đủ để chu cửu tộc mưu phản chi thư, tại phụ thân hắn xem ra lại là bảo hộ Lý gia huyết mạch vô thượng bảo điện, là tránh cho cốt nhục tương tàn cuối cùng giải dược. Lý Huyên lời nói này, hắn bi thống kêu khóc, đem Lý Thế Dân trong lòng sâu nhất vết sẹo kia đẫm máu xé mở, sau đó không nói lời gì, đem Lý Huyền phần kia bá đạo ngang ngược, không nói đạo lý gia pháp hung hăng ấn đi vào, dùng phụ thân hắn nước mắt, dùng Huyền Vũ môn máu tươi, dùng một cái thất bại phụ thân thâm trầm nhất thống khổ để chứng minh phần này gia pháp tính chính xác. Giờ khắc này, Lý Thế Dân cảm giác trời đất quay cuồng. Hắn nhìn xem khóc đến không kềm chế được phụ thân. Nhìn xem một mặt bình tĩnh tùy ý phụ thân nắm lấy tay, phản phất đã sớm ngờ tới một màn này nhi tử. Nhìn lại bên cạnh nhẹ nhàng vì phụ thân thuật khí, mang trên mặt một tia vui mừng thê tử. Hắn phát hiện, chính mình thành người cô đơn. Một cái bị cả nhà cô lập, buồn cười chính nghĩa chi sĩ. Lý Huyên nâng lên tấm kia lệ rơi đầy mặt, hai mắt đỏ bừng gắt gao trừng mắt Lý Thế Dân, dùng một loại chỉ tiếp rèn sắt không thành thép giọng điệu, gào thét. Thế Dân, ngươi vẫn chưa rõ sao? Cái này mới là ngươi nhất nên lập xuống quy củ. Chương 200, Lý Nhị, cha, nương tử, nhi tử, hùng bốn khi dễ ta. Chương 200, Lý Nhị, cha, nương tử, nhi tử, hùng bốn khi dễ ta. Lý Huyên gào thét, giống một đạo kinh lôi, tại thừa khánh điện bên trong lặp đi lặp lại quanh quẩn. Toàn bộ đại điện bầu không khí, bởi vì vị lao nhân này nước mắt tuôn đầy mặt, trở nên không gì sánh được cổ quái. Một trận vốn nên là thái tử cùng trưởng tử ở giữa, liên quan đến hoàng quyền cùng chuẩn mực chính trị giằng co, tại lúc này, bị cưỡng ép thay đổi thành một trận liên quan tới gia đình luân lý nháo kịch. Lý Thế Dân triệt để cứng tại nguyên địa. Hắn nhìn xem chính mình kích động đến toàn thân run rẩy phụ thân, nhìn xem tấm vải kia đầy nước mắt mặt, trong lúc nhất thời hết đường chối cãi. Hắn có thể nói cái gì? Hắn cũng không thể đối với mình mới từ Huyền Vũ môn trong bóng tối bỏ ra tới phụ thân nói, "Phụ hoàng, vì hoàng quyền vững chắc, tương lai ta khả năng thật sẽ ngầm thừa nhận, thậm chí thôi động các con lẫn nhau ngăn được, cho đến thủ tục tương tàn." Lời này nếu là nói ra miệng, hắn cũng không phải là người. Hắn tất cả đạo lý, tất cả đế vương tâm thuật, tại Lý Huyên cái kia đấm máu vết sẹo trước mặt, đều thành lãnh huyết vô tình bằng chứng. Thế Dân a, Lý Huyên một thanh nắm lấy quyển kiếm màu đen Lý Thị Gia Pháp giống như là nắm lấy sau cùng cây cỏ cứu mạng. Hắn đau lòng nhức óc chỉ vào Lý Thế Dân. Ngươi xem một chút, ngươi xem một chút. Ngay cả Huyền Nhi một đứa bé đều hiểu đạo lý, ngươi vẫn chưa rõ sao? Quyền lực cứ như vậy có trọng yếu không? Nó có đệ đệ ngươi bọn họ mệnh có trọng yếu không? Có tương lai ngươi con cháu đầy đàn, hoa hoa thuận thuận có trọng yếu không? A, Lý Huyên từng câu chất vấn, khàn cả giọng, mỗi một chữ đều nện ở Lý Thế Dân trong tâm khảm. Lý Huyên đứng ở một bên, bình tĩnh nhìn xem cuộc nháo kịch này. Hết thảy đều trong dự liệu. Đối với một cái tại Huyền Vũ môn chi biến bên trong, đồng thời đã mất đi hai đứa con trai, đồng thời bị một cái khác nhi tử dùng đồ đao buộc thoái vị lão nhân mà nói, bất luận cái gì có thể ngăn cản tử tôn tương tàn điều văn, đều là thánh chỉ, là tin mừng. Quyền kia tại hắn Lý Thế Dân xem ra đại nghịch bất đạo sổ, tại Lý Huyên trong mắt, chính là cứu rỗi. Lý Thế Dân mặt đỏ bừng lên, bị phụ thân của mình ngay trước thê tử cùng nhi tử mặt như này gian dạy, để hắn vị này giám quốc thái tử uy nghiêm không còn sót lại chút gì. Hắn hít sâu một hơi, ý đồ làm sau cùng tranh luận. Phu hoàng, đây không phải một chuyện. Quốc pháp cùng gia pháp há có thể nói nhập là một. Hắn đây là muốn đem cá nhân ý chí áp đảo đại đường luật pháp phía trên. Trong sổ này quy củ, chuyến đi sẽ giao động nền tảng lập quốc. Nhưng mà, Lý Uyên căn bản không nghe giải thích của hắn. Thời khắc này Lý Uyên đã bị to lớn bi thống cùng một tia bệnh trạng hy vọng chỗ lôi cuốn. Hắn bỗng nhiên đẩy ra Lý Thế Dân, hoàn toàn không để ý tới đứa con trai này giải thích, quay người, dùng một loại trước nay chưa có tự ái, nhìn xem Lý Uyên. "Tốt thanh tôn." Lý Uyên vằn vện tia máu trong mắt, tràn đầy khen ngợi cùng cuồng nhiệt. "Cái này gia tộc thủ hộ giả ngươi coi đến, liền nên ngươi tới làm." Hắn giơ lên cao cao quyển kia Lý Thị Gia Pháp đối với Lý Thế Dân, cũng giống là hướng về phía trong cõi u minh thứ gì, lớn tiếng tuyên bố: "Từ hôm nay trở đi, Huyền Nhi chính là ta Lý Thị gia tộc thủ hộ giả. Ai dám không phục, ai dám ở sau lưng giở trò, hoàng gia gia cái thứ nhất không buông tha hắn." Ta nói. Lời này vừa ra, Lý Thế Dân tình cảnh trở nên xấu hổ vô cùng cùng một người. Hắn phát hiện chính mình thành người cô đơn. phụ thân cùng nhi tử, bởi vì một bản hoang đường gia pháp đứng ở trên cùng một chiến tuyến. Bọn hắn một cái giơ cha từ đại kỳ, một cái hất lên tôn hiếu áo ngoài, dùng một mạc nhất cũng nhất vô giải thân tình đem hắn cái này đại đường đế quốc người thống trị thực sự bao quanh vây khốn ở trung ương. Hắn, Lý Thế Dân, thành trong cái nhà này một cái duy nhất không hiểu chuyện ngoại nhân. Trường Tôn Vô Cầu yên lặng đi đến Lý Uyên bên người, nhẹ nhàng cho hắn vô phía sau lưng thuật khí, nhìn về phía Lý Thế Dân trong lúc biểu lộ cũng mang theo một tia không đồng ý. Cái nhìn này thành đệ sập Lý Thế Dân cuối cùng một cây dâm dạng. Xong. Cha, nương tử, nhi tử kết hợp lại khi dễ ta, hắn còn có thể làm sao? Lý Huyền nhìn xem hỏa hầu không sai biệt lắm, lại đốt xuống dưới, liền phải đem hắn vị này tiện nghi lão cha cho triệt để đốt thành tro. Hắn không để ý tới Lý Huyền cùng Lý Thế Dân tranh luận, trực tiếp đi tới. Tại Lý Thế Dân tuyệt vọng nhìn soi mói, Lý Huyền từ Lý Huyền trong tay nhẹ nhàng rút đi quyển kia Lý Thị gia pháp. Sau đó, hắn đối với còn muốn tiếp tục tranh luận Lý Thế Dân, ung dung mở miệng. A gia, đừng cãi cọ. Hắn âm điệu bình thản, lại mang theo một loại không được xía vào kết thúc ý vị. Pháp này không phải cho ngươi xem, cũng không phải cho hoàng gia gia nhìn. Nó không phải dùng để thương lượng. Lý Huyền cầm quyển sổ kia, quay người liền triệu điện đi ra ngoài. Hắn thậm chí không tiếp tục nhìn trong điện cái kia ba cái thần thái khác nhau người thân nhất một chút, chỉ để lại một câu băng lãnh mà rõ ràng tuyên cáo, tại trống trải thừa khánh điện bên trong, thật lâu tiếng vọng. Ba ngày sau, Thái Cực điện, cử hành ra pháp ban bố nghi thức. Tất cả tại kinh Lý Thị tôn thất, ngoại thích, cùng tam phẩm trở lên tất cả quan viên, nhất định phải tham gia. Ai không đến, tự gánh lấy hậu quả. Thoại âm rơi xuống, hắn thân ảnh nho nhỏ đã biến mất tại cửa điện bên ngoài. Lý Thế Dân ngơ ngác nhìn nhi tử rời đi phương hướng, trong lỗ tai ông tác hưởng. Hắn lần thứ nhất tại cái này 10 tuổi trên người con trai cảm nhận được sâu tận xương tủy cảm giác bất lực. Ngăn cản, hắn làm sao ngăn cản? Dùng thái tử thân phận đi tới lệnh cấm chỉ, nhưng hắn cái kia cha, đại đường thái thượng hoàng, khai quốc hoàng đế Lý Uyên đã thành bản này hoàng đường gia pháp nhất kiên định, cùng nhiệt nhất người ủng hộ. Hắn dám hạ làm cho, cha hắn liền dám ngay ở cả triều văn võ mặt chỉ vào cái mũi của hắn mắng hắn bất hiếu, mắng hắn cái này dẫm lên huynh đệ trên thi cốt vị đế vương, còn muốn để cho mình tử tôn cũng đi đến tuyệt lộ. Lý Thế Dân chán nản ngã ngồi trên ghế, hắn nhìn xem còn tại lau nước mắt phụ thần, cùng một mặt bất đắc dĩ nhưng lại mang theo một tia vui mừng thế tử. Hắn biết chính mình thua thất bại thảm hại. Trận này gia đình hội nghị, từ hắn rút kiếm một khắc kia trở đi, hắn cũng đã thua. Lý Huyền không phải muốn cùng hắn thương lượng, hắn chỉ là đang thông chi hắn. Một kết quả, hết trọn bộ.